đỉnh đầu. Thường sinh quát lớn, những người khác cũng phát hiện nguy hiểm nơi phát ra. Lăng mộ muốn sụp. Ma tiểu bố không khỏi kinh hãi. Không phải muốn sập. Trần Cách Nhi khuôn mặt nhỏ ảm đạm, là thiên địa khép lại. Đích thật là thiên địa khép lại, chia làm hai tầng lăng mộ đại điện đang thay đổi làm một tầng. Một khi mái vòm hạ xuống, dựa vào mọi người ở đây còn vô phương ngăn cản. Mau đi ra. Khương Tiểu Liên gấp quát lên. Không còn kịp rồi. Văn Thu Tình cũng trong lòng đại loạn. Nàng phát hiện mái vòm tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, đừng nói leo ra tầng 2, liền trở lại nguyên bản hầm ngầm vị trí cũng không kịp. Trước trốn vào đường hầm bên trong. Thường sinh vẫn tính lanh tĩnh, cái thứ nhất phóng tới gần nhất thoát nước đường hầm. Đường hầm không nhỏ, mà lại chìm xuống mặt đất, mặc dù đại điện mái vòm cùng mặt đất đè lên nhau, trốn ở đường hầm bên trong nhất thời cũng không chết được. Thời gian cấp bách, không ai có biện pháp tốt hơn, thế là tất cả mọi người vong mạng mà chạy về phía đường hầm. Ầm ầm. Mái vòm tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là trực tiếp rơi xuống, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất hoàn toàn cùng mái vòm đè lên nhau. Hai tầng lăng mộ biến thành một tầng, không gian càng thêm to lớn trống trải. Bốn phía ánh lửa hoàn toàn bị dập tắt, bóng tối bao trùm này mảnh thế giới dưới lòng đất. Kéo kẹt kéo kẹt. Quái xà pho tượng chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại bất động, mái vòm tồn tại lỗ khảm, pho tượng cùng thanh đồng thạch quan vừa vặn khảm nạm trong đó. Kéo kẹt kéo kẹt. Pho tượng không tại chuyển động, lại có tiếng động rất nhỏ ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu xuất hiện, phảng phất một loại nào đó cơ quan bị mở ra, lại giống như giam giữ ác ma lồng giam bị mở ra. Chương 63, Độn địa phù. Thiên địa khép lại, song phe nhân mã đều bị vây chết tại bên rìa đại điện đường hầm ở trong. Đường hầm không sâu, cao cỡ một người, nửa trượng rộng, hiện lên viên hoàn hình hình. Chiến hào đường hầm không gian có hạn, Thiên Vân Tông các đệ tử một cái sát bên một cái, có khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có than thở, có yên lặng không nói. Bất luận cái gì hiểm địa đều tồn tại vô số không biết, không có người biết rõ lần này chính mình còn có thể hay không sống sót ra ngoài. Thỉnh thoảng có người nếm thử đào móc đường ra, kết quả đều không ngoại lệ, toàn đều không công mà lui, bốn phía vách đá cực kỳ kiên cố, dùng pháp khí đều khó mà đào lên. Càng là thúc thủ vô sách, càng cảm thấy không gian đè nén, từng đợt sốt ruột cảm xúc xuất hiện trong lòng mọi người. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể ngồi chờ chết đi. Trần Cách Nhi một mặt lo lắng. Vách đá quá kiên cố, rất khó đào động. Ma tiểu bố hề phải nói. Chúng ta luôn phiên đào, sớm muộn có thể đào tới mặt đất. Khúc Hoàng Phi cũng là lòng tin 10 phần. Nơi này cách xa mặt đất không biết bao sâu, chờ các ngươi đào ra lối đi, chúng ta sớm nghẹn chết rồi, không khí sẽ dùng tận. Khương Tiểu Liên thở dài. Trốn ở đường hầm bên trong vẫn tính an toàn, dù sao không phải kế lâu dài, khỏi cần phải nói, như thế không gian chật hẹp, thật muốn không khí dùng hết, tất cả mọi người hội nghẹt thở mà chết. Nội tức chi pháp là trúc cơ cảnh giới mới có thể tu luyện pháp môn, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản sẽ không. Không chết được, có phần giống. Trong góc truyền đến Thường Sinh thanh âm, ở trước mặt hắn trên mặt có một cái lỗ thủng, to bằng miệng chén, không biết sâu bao nhiêu, từ bên trong có gió lạnh thổi ra. Đã có phần giống, những người khác yên tâm xuống tới. Ít nhất không cần lo lắng không khí không đủ. Gần nhất hoa mắt sao? Chân nhện nên bò vào phần rỗng bên trong, Thường Sinh rủi rủi con mắt, chợt thấy một chút nho nhỏ thi kiến tại hướng phần rỗng bên trong bò. Nguyên lai là các ngươi đám này tiểu chút chít. Hồi tưởng lại lúc trước chân nhện hành động quy tích, Thường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Không phải chân nhện chính mình núp đích, mà là một đầu chân nhện bị thi kiến nhóm xem như đồ ăn vận chuyển về tổ kiến. Xem ra phần rỗng chỗ sâu, nên tồn tại thi kiến tổ kiến. Thời ra chân nhện quỷ dị câu đố. Thường Sinh tự rêu cười một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì kinh người hiện tượng, bất quá là con kiến chuyển đồ ăn mà thôi. Không tại nhiều nghĩ chân nhện, Thường Sinh bắt đầu suy tư lên như thế nào thoát khốn. Nếu là cơ quan, lại khởi động một lần không được sao, dùng độn địa phù hẳn là có thể trở lại hình rắn pho tượng địa phương đi. Thường Sinh đưa ra kiến nghị. Có chút đạo lý, nhiệm vụ giao cho ngươi. Khương Tiểu Liên nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ độn địa phù đập cho Thường Sinh. Thấy đối phương thông khoái như vậy cấp ra độn địa phù. Thường Sinh liền biết không có chuyện tốt, ban đầu ở phường thị bên ngoài kém chút bị lớn cá chấm đen nuốt đến một màn còn rõ mồn một trước mắt. Sẽ không đột. Thường Sinh nắm đầu dao động thành trống lúc lắc. Phù lục có cái gì có thể hay không, vận chuyển chân khí đập trên thân là được, tới ta giúp ngươi. Khương Tiểu Liên nói xong liền muốn động thủ, bị Văn Thu Tình bất đắc dĩ ngăn lại. Thường sư đệ kinh nghiệm không đủ, nếu như tại phù lục công hiệu sử dụng hết phía trước về không được, hội xảy ra nguy hiểm, mà lại nham thạch khu vực rất khó đột hành. Ta đi xem một chút. Văn Thu Tình tiếp nhận Khương Tiểu Liên trong tay phụ lục. Nhắm ngay phương vị, Văn Thu Tình va về phía vách đá, chật vật trốn vào trong đó. Nhìn xem Văn Thu Tình biến mất địa phương, Thường Sinh không hiểu, hỏi, nham thạch khu vực cùng đất đai không giống nhau. Đó là dĩ nhiên, dùng đầu phân biệt đi đụng một đống thổ cùng một khối đá liền biết. Khương Tiểu Liên nhìn chằm chằm vách đá, trả lời không quan tâm. Thổ cùng tảng đá so sánh, tự nhiên là tảng đá kiên cố. Nguyên lai là mật độ vấn đề, Thường Sinh nhẹ gật đầu. Người tu chân cũng không cách nào tránh khỏi tự nhiên pháp tắc, đê giai phù lục khó mà trốn vào nham thạch, mong muốn tại nham thạch bên trong hành tẩu tự nhiên, cần muốn càng cao cấp phù lục hoặc là lực lượng mạnh hơn mới được. Cũng không lâu lắm, Văn Thu Tình thân ảnh theo vách đá bên trong lảo đảo mà ra, khuôn mặt tái nhợt lắc đầu. Không được, nhiều nhất có thể đến thanh đồng tượng đá phụ cận, dùng lực lượng của ta căn bản mang không nổi tượng đá, mặc dù vận dụng man lực phù cũng vô dụng. Đừng nhìn luyện đan thiên phú cao siêu, dù nói thế nào cũng là thân nữ nhi, Văn Thu Tình thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không có bao nhiêu khí lực. Ta đi thử xem. Lúc này Khúc Hoàng Phi đứng lên, nói, ta khí lực không nhỏ, ta đi thử một lần mở ra cơ quan. Thấy Khúc Hoàng Phi thân hình trắng kiện, Khương Tiểu Liên lại lấy ra hai cái phù lục, một tấm độn địa phù một tấm man lực phù, đưa cho đối phương nói, lúc này mới giống cái nam nhân, xem ngươi rồi. Bị sư tỷ tán dương, Khúc Hoàng Phi mặt đỏ lên, hung hăng gật đầu, sử dụng phù lục sau một đầu va vào vách đá. Lần này chờ đợi thời gian so với Văn Thu Tình độn hành thời gian muốn dài, thời gian một chén trà công phu về sau, vẫn như cũ không có thấy Khúc Hoàng Phi trở về, đỉnh đầu vách đá cũng không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Không tốt. Khúc sư đệ muốn gặp nguy hiểm. Văn Thu Tình khóa chặt chân mày to. Hắn sinh cường rồi, sợ là không về được. Khương Tiểu Liên vẻ mặt phát chìm. Độn địa phù hiệu dụng bị dùng hết sau sẽ như thế nào? Có chút không có sử dụng tới độn địa phù đệ tử hỏi. Kẹp trở lại, hội kẹt tại trong viên đá. Một bên Ma Tiểu Bố kiêng kỵ nói, nếu như thời gian quá dài nhất định phải chết. Cứu hắn. Văn Thu Tình ra lệnh một tiếng, làm xuất thủ trước, dùng kiếm khí chém về phía Khúc Hoàng Phi trốn vào địa phương. Mặt khác Thiên Vân Tông đệ tử lập tức động thủ, riêng phần mi nhờ thôi động pháp khí phách trạm, rất mau đem trên vách đá bổ ra một cái khe. Khe không lớn, có thể chứa hai, ba người mà thôi, mặc dù không có Khúc Hoàng Phi tung tích, lại thấy nham thạch bên trong có một tiết ống tay áo. Ở chỗ này đây, có người nhìn ra ống tay áo đúng là Khúc Hoàng Phi quần áo. Cẩn thận chút, chớ tổn thương bản thể hắn. Văn Thu Tình nhắc nhở, ra tay lực đạo trở nên càng càng cẩn thận. Lại qua không lâu. Một cái hình người tượng đá bị mọi người đào lên. Cho ta vỡ. Khương Tiểu Liên quát khẽ một tiếng, dùng chuôi kiếm mánh kích tượng đá, liền nghe răng rắc một tiếng, bao lấy Khúc Hoàng Phi thạch tầng nước toát ra. Thạch tầng vỡ vụn, hiện ra sắc mặt tái nhợt Khúc Hoàng Phi, liền khí tức đều trở nên mỏng manh không thể tả. May mắn không chết, lần sau đừng xin cường, mạng nhỏ quan trọng. Khương Tiểu Liên ra vẻ lão thành dạy dỗ một câu, thật giống như không phải mới vừa nàng giật dây giống như. Văn Thu Tình lấy ra một hạt linh đan cho Khúc Hoàng Phi ăn vào. Đối phương lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Mang không nổi, là ta vô dụng, hại sư tỷ tốn kém linh đan. Khúc Hoàng Phi khi tức mỏng manh nói. Đến lúc nào rồi, nói chuyện gì tốn kém không tiêu pha, mệnh giữ được liền tốt. Văn Thu Tình trấn an nói, đôi mi thanh tú vẫn khóa lại. Khúc Hoàng Phi không chết, thế nhưng mọi người vẫn như cũ bị vây ở chỗ này, vô phương ra ngoài. Không bằng chúng ta đào ra cái lối đi tới. Trần Cách Nhi ở một bên nghĩ kế. Không được, nơi này nham thạch rất đặc thù. Kiên cố vô cùng, cứu Khúc Hoàng Phi thời điểm ta pháp khí trường kiếm đều chém thông suốt, nếu là đào lối đi, chúng ta pháp khí căn bản chịu không được. Ma Tiểu Bố mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chỉ mình trên trường kiếm khe. Không chỉ là hắn, vừa mới ra tay Thiên Vân Tông đệ tử, trên trường kiếm xuất hiện lớn nhỏ không đều khe, nếu như lại phách chạm một hồi, pháp khí đều phải gãy mất. Ta đi, các ngươi chờ ở tại đây. Khương Tiểu Liên lấy ra phù lục liền muốn đi nếm thử mở ra cơ quan. Vô dụng. Khí lực của ngươi không có so ta lớn hơn bao nhiêu. Văn Thu Tình lắc đầu nói, chúng ta luyện khí tu sĩ chưa từng rèn luyện bản thể thân thể, lực lượng cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, mong muốn dựa vào lực lượng của thân thể mở ra cơ quan, liền trúc cơ tu sĩ đều làm không được, trừ phi thiên sinh thần lực, bằng không ít nhất phải kim đan cường giả lực lượng mới được. Nghe xong kim đan cường giả lực lượng, tất cả mọi người tiết khí, từng cái mặt ủ mày cho. Vậy cũng không thể tại bực này chết ta đi thử xem. Khương Tiểu Liên quật cường liền muốn lần nữa động thủ. Ngoại trừ Khương Tiểu Liên, không ai còn dám đi. Bị kẹt chết tại nham thạch bên trong mùi vị ai cũng không nguyện ý trải nghiệm, Thiên Vân Tông tu sĩ im lặng không nói, Long Nham Tông một phương lại không người dám nếm thử. Hơn 10 vị người tu chân, đến bây giờ hoàn cảnh, cũng chỉ có một nhược nữ tử Khương Tiểu Liên còn dám mạo hiểm, thấy rõ dung khí thứ này, cũng không phải là nam nhân đặc quyền. Ta và người đi. Một bên Thường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Người khác nhắc gan. Hắn Thường Sinh lá gan cũng không nhỏ, tuy nói ở đây không có kim đan tu sĩ, lại có một bộ kim đan tu sĩ thân thể. Người khí lực rất lớn. Khương Tiểu Liên quan sát lần nữa một phen Thường Sinh, nhìn không ra đối phương có chỗ gì hơn người. Thiên sinh thần lực. Thường sinh đùa giỡn cười nói, từ nhỏ làm việc nhà nông, rèn luyện một bộ tốt thân thể. Mặc kệ có thể không thể mở ra cơ quan, trước tiên nói thành thiên sinh thần lực, tránh khỏi ý đến lúc đó bị hoài nghi. Tuy ngươi, đến lúc đó về không được cũng đừng trách ta không cứu ngươi. Khương Tiểu Liên đem một tấm độn địa phù đưa tới. Còn kém một tấm man lực phù. Thường sinh đưa tay nói, ta cái này thần lực không quá đủ, đến lúc đó dễ dàng mất mặt. Khương Tiểu Liên thở phì phò lại ném qua đi một tấm man lực phù, sau đó một đầu tiến đụng vào vách đá, Thường sinh cũng đi theo đâm đi vào. Chương 64, mở quan tài. Thường sinh lần thứ nhất sử dụng độn địa phù, hắn cảm giác mình như là lâm vào bùn nhau bên trong, hành động dị thường thong thả. Không nghĩ tới nham thạch bên trong là loại tình huống này, Thường sinh dưới chân bắt đầu phát lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở nên hành tẩu tự nhiên. Kim đan cường giả thân thể, mang đến cường tráng chỗ tốt, Thường sinh rất nhanh đã tới pho tượng đồng thao phụ cận. Lục lọi bắt lấy pho tượng về sau, đột nhiên dùng sức một chuyển. Cách, cách. Tại thân thể lực lượng cùng man lực phù ra chỉ dưới, pho tượng đồng thao rốt cục động, hướng phía đảo ngược xoay tròn. Theo pho tượng chuyển động, cùng mặt đất khép lại lăng mộ mái vòm bắt đầu tăng lên, ầm ầm vang trầm bên tai không dứt. Mái vòm tăng lên rất chậm, nắm lấy pho tượng đồng thao cánh tay càng là gân xanh hở ra, Thường sinh đã dùng ra toàn bộ khí lực. Mặc dù như thế, pho tượng chuyển động lại càng ngày càng chậm, lúc này một đôi tay khác bắt lên tượng đá, Khương Tiểu Liên chạy tới phụ cận. Hợp hai người lực lượng, rốt cục đem mái vòm tăng lên tới một người cao cao độ. Như thế không hẳn ở xe công phu mà thôi, Thường sinh đã mồ hôi rơi như mưa, Khương Tiểu Liên càng bị mệt mỏi không nhẹ. Không tệ nha, có cầm khí lực. Lau mồ hôi, Khương Tiểu Liên khen một câu, lực lượng của nàng chỉ có thể coi là làm phụ trợ, có thể áp dụng tượng đá hoàn toàn là Thường sinh công lao. Vẫn được. Thường sinh thở hổn hển, nhìn về phía quan tài đồng phương hướng, nói, lần này nên ta trước tuyển đi. Dựa theo công lao phân phối, vô luận trong quan tài đồng có cái gì bảo tàng, công lao của người nào lớn nhất, liền có thể trước tuyển. Đây là chuẩn tắc cũng là đạo lý, Thường sinh cũng không tin Long Nham Tông người còn có mặt mũi cùng hắn tranh. Thoại nói là cho Long Nham Tông một phương nghe, Thường sinh nói xong Khương Tiểu Liên lập tức ngầm hiểu. Không sai. Nếu không phải Thường sư đệ, chúng ta cũng phải bị vây chết ở chỗ này. Trong quan tài đồng bảo bối ngươi có tư cách nhất trước tuyển. Khương Tiểu Liên liếc mắt Long Nham Tông phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, ai muốn tranh với ngươi, đừng trách ta trở mặt. Có thể vì chính mình người tranh thủ chỗ tốt, Khương Tiểu Liên cũng sẽ không thờ ơ, mà lại Thường sinh công lao rõ ràng, ai cũng không thể bỏ qua. Long Nham Tông người đã xuống lại, họ Tôn Tu Sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Chuẩn bị mở quan tài, ta giúp ngươi. Khương Tiểu Liên dẫn theo trường kiếm đi vào quan tài đồng một bên khác. Cùng Thường sinh cùng một chỗ đem pháp khí thăm dò vào quan tài, thừa dịp man lực phù hiệu dụng vẫn còn, hai người hợp lực phía dưới đem nắp quan tài cậy mở. Nắp quan tài vừa mở, theo khe hở bên trong bay lên một cỗ mục nát khí tức, mọi người dồn dập lui lại. Không có người biết rõ trong quan tài đồng sẽ xuất hiện loại nào dị dạng, tất cả mọi người cẩn thận vạn phần. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được chợt nhanh tiếng tim đập. Qua một lúc lâu, quan tài bên trong hảo không dị dạng, Thường sinh tiến lên nhấc chân đem nắp quan tài đá văng ra. Hiện ra quan tài hình dáng. To lớn quan tài đồng từ bên ngoài nhìn vào vết dỉ loang lổ, vách trong lại hết sức hoàn hảo, bên trong phủ lên một tầng lụa trắng lên nằm một bộ hài cốt. Thi cốt nhìn không ra nam nữ, sớm đã phong hóa, không có máu thịt chỉ còn hài cốt, một khỏa đầu lâu lộ ra âm u khủng bố. Thi cốt không có gì đặc thù chính là thi cốt ăn mặc. Cỗ thi thể này ăn mặc một thân cổ quái màu đen liền mũ trường bào lên quấn quanh lấy từng đầu màu trắng xương hình dáng trang chi vật. Đến một chút vừa vặn tám đầu, giống như khoác lên tám đầu màu trắng khăn quàng cổ mở dạng. Thi cốt chung quanh bày đầy lớn chừng trái nhãn chân châu, số lượng có tới trên trăm viên nhiều, có thể thấy người này tại khi còn sống có nhiều giàu có. Tại thi cốt đỉnh đầu ngay phía trên, chất đống từng kiện tế phẩm, này chút tế phẩm lên lưu chuyển lên đặc thù khí tức. Cảm nhận được tế phẩm khí tức, bốn phía tu sĩ ánh mắt phát sáng. Linh khí. Này chút tế phẩm quả nhiên là bảo vật. Lần này tới đúng rồi. Có thể đem mộ địa đào được như thế sâu trình độ, như thế nào là người bình thường? Là linh thạch. Rất nhiều linh thạch. Đứng tại quan tài phần đuôi Trần Cách Nhi kinh hô lên, nàng đang nhấc lên quan tài dưới đáy lụa trắng. Tại lụa trắng phía dưới thật chỉnh tề trưng bày từng khối linh thạch. Quan tài đồng cũng không nhỏ, nếu như dùng linh thạch phủ kín ít nhất phải mấy trăm khối. Không chỉ có bảo vật, còn có phong phú linh thạch, tất cả mọi người ở đây tất cả đều cao hứng vạn phần. Trải qua nguy hiểm về sau, ai không muốn thu hoạch tương đối khá? Theo Thiên Vân Tông bắt đầu trước, tranh thủ thời gian phân phối đi, lần này chúng ta vận khí không tệ. Long Nham Tông họ Tôn tu sĩ thúc giục nói, hắn dùng nhìn đoán chừng ra quan tài dưới đáy linh thạch tuyệt không phải một tầng. Nếu người chọn đầu tiên tuyển, Thường Sinh cũng không khách khí, đem tầm mắt rơi vào thi cốt đỉnh đầu tế phẩm bên trên. Linh thạch tuy tốt, dù sao phổ thông, loại thời điểm này chắc chắn muốn tuyển chọn quý giá nhất đồ vật. Trong quan tài đồng tế phẩm có mười mấy loại, bộ dáng khác nhau, có đao kiếm, có bát đũa, có ngọc bội, có bình sứ, nhìn tới nhìn lui, Thường Sinh khóa chặt ba món đồ. Một con dao lên lóe u quang trường đao màu đen, một cái bình sứ trắng, còn có một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm màu xanh vỏ ốc. Này ba món đồ sóng linh khí thịnh vượng nhất, thoạt nhìn tuyệt vật phi phàm. Trường đao nhất định là pháp khí, uy lực nên không tầm thường, bình sứ bên trong rất có thể chứa linh đan, không chừng giá trị liên thành, đến mức vỏ ốc thì tương đối thần bí, không biết có tác dụng gì. Thấy Thường Sinh tầm mắt tại trường đao lên bồi hồi bất định, mập lùn Bàng Phong liền mà bắt đầu lo lắng, hắn nhìn kỹ cây đao này, đáng tiếc dùng thân phận địa vị của hắn, coi như Thường Sinh chọn xong cũng không tới phiên hắn. Con người hơi chuyển động, Bàng Phong đi vào họ Tôn tu sĩ bên người dì thai vài câu, hắn sau khi nói xong đối phương do dự một chút lắc đầu. Bàng Phong khẽ cắn răng, lại nói câu gì, họ Tôn tu sĩ lúc này mới gật đầu đồng ý. Đao là hào đao, đổi thành ta cũng tuyển cây đao này. Họ Tôn tu sĩ mở miệng nói, nhìn thấy chỗ tốt tự nhiên ổn thỏa nhất, bất quá nhiều khi những cái kia nhìn không thấy chỗ tốt, mới càng thêm chân quý, nói thí dụ như bình sứ bên trong linh đan, hoặc là xoắn ốc trong phủ chân tảng. Nghe nói xoắn ốc phủ, Thường Sinh hiểu rõ cái kia vỏ ốc là cái gì, nguyên lai là một loại chữ vật công cụ. Không giống với túi chữ vật, tại tu chân giới còn có một số tự nhiên chữ vật công cụ, nói thí dụ như đặc thù yêu thú vỏ ốc, hoặc là tồn tại thu nạp không gian trái cây, thậm chí một chút yêu thú thi thể đều có thể tồn bỏ đồ vật. Túi chữ vật tối vi thuận tiện cũng tiện cho mang theo, tu sĩ dùng đến nhiều nhất, mặt khác đặc thù chữ vật công cụ thì ít có người sử dụng. Ít có người sử dụng, cũng không có nghĩa là không có. Có chút đặc thù chữ vật đạo cụ thậm chí so túi chữ vật không gian còn muốn khổng lồ. Tôn sư huynh nói không sai. Bàng Phong ở một bên hướng dẫn nói, xoắn ốc phủ cùng túi chữ vật tương đương, bản thân liền có giá trị không nhỏ, nếu như xoắn ốc phủ bên trong chứa vô số chân bảo, đó mới thật gọi phát tài đâu, đổi thành ta à, nhất định trước muốn cái kia xoắn ốc phủ. Ta cũng giống vậy tuyển xoắn ốc phủ. Quách Trầm cũng nói giúp vào, lúc này đúng là cơ hội, không cược một lần sao có thể cam tâm, muốn là vận khí tốt. Xoắn ốc trong phủ ngàn vạn linh thạch có thể đều là ngươi đi. Liên quan quái gì đến các người? Lại không phải là các ngươi chọn lựa. Khương Tiểu Liên sắc mặt không thi cờ hở quát tháo. Là việc không liên quan đến chúng ta, còn không cho người nói chuyện. Bàng Phong phản bác, Khương Tiểu Liên còn muốn nói lại bị Văn Thu Tình ngăn cản. Tranh cãi vô dụng, loại thời điểm này chỉ có thể Thường Sinh chính mình quyết định, ý kiến của người khác chỉ là dự thi mà thôi. Không biết là bị Long Nham Tông người mê hoặc, vẫn là nhất thời tham tiền tâm hồn. Thường Sinh đưa tay đem vỏ ốc bắt đi ra. Làm sao muốn vỏ ốc? Hắc đao mới là bảo vật. Khương Tiểu Liên giận đến dậm chân một cái. Bình sứ cũng được a, đan dược giá trị so linh thạch quý nhiều. Trần Cách Nhi cũng cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thật Thường Sinh cũng không phải nghe tin sằng nôn, cầm vỏ ốc, mà là hai loại khác đồ vật đối với hắn tác dụng không lớn. Hắc đao thoạt nhìn hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng cũng không đạt được pháp bảo trình độ, có được Trường Sinh kiếm loại kia pháp bảo cực phẩm Thường Sinh, như thế nào lại coi trọng pháp khí? Bình sứ thì càng vào không thể Thường Sinh pháp nhãn, hắn có một tòa đại hiệu thuốc đâu, mặc dù hợp thành lích cốc đan chiếm đa số, không phải cũng xuất hiện mới đan dược sao. So với vũ khí cùng đan dược, vẫn là mang theo người chữa vật loại công cụ đối Thường Sinh lực hấp dẫn lớn, mặc dù xoắn ốc trong phủ rỗng tuyết không có cái gì cũng không quan hệ. Bên ngoài không phải còn có hơn vạn cân gạo bách hương sao, Thường Sinh chuẩn bị dùng xoắn ốc phủ nắm gạo bách hương đều trang đi, ít nhất cũng phải nắm chính hắn cái kia phần cùng Vương Ngũ Danh cái kia phần trang đi mới được. Đích thật là Long Nham Tông phát hiện trước sổ AN ốc cầu thang, thế nhưng đống kia gạo bách hương cũng không phải Long Nham Tông người phát hiện trước, mà là có Thường Sinh một phần. Mau nhìn xem bên trong có bảo bối gì. Ma Tiểu Bố cũng là thập phần hưng phấn, thúc giục mở ra vỏ ốc. Thường Sinh cũng không lập dị, vận chuyển chân khí trao đổi vỏ ốc, đem vỏ ốc mở miệng trô hương xuống khẽ đảo, mặc kệ có đồ vật gì, trước đổ ra lại nói. Chương 65, Cổ Quái Va Y Rách. Thường Sinh cử động hấp dẫn tất cả mọi người. Trung quanh thậm chí liền hô hấp tiếng đều không có, cực kỳ yên tĩnh. Ai cũng muốn nhìn xem vỏ ốc bên trong đến cùng có hay không bảo bối. Kết quả chờ nửa ngày, một tấm va y rách đồ vật mới từ vỏ ốc bên trong rơi ra. Là rơi ra ngoài, không phải bay ra. Này va y rách nguyên lai liền nhét vào vỏ ốc bên trong, thậm chí đều không đặt ở xoắn ốc phủ không gian chữ vật. Phúc! Ha 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 ha! Chống không ha ha! Quách Trầm cùng Bàng Phong liền phá lên cười, vốn cho rằng xoắn ốc trong phủ ít nhất phải trang chút linh thạch. Nguyên lai là trống không. Nhường ngươi tuyển vỏ ốc, bồi lớn đi. Khương Tiểu Liên tức giận không thôi, liền Văn Thu Tình đều hơi lộ ra thất vọng, thay Thường Sinh tức hận. Không nói bình sứ bên trong đan dược có nhiều ít, vẹn vẹn cái kia hắc đao liền so chống không xoắn ốc phủ giá trị tiền nhiều hơn. Thiên Vân Tông tu sĩ thất vọng không thôi, Long Nham Tông người thì cao hứng bừng bừng, nhất là cái kia họ Tôn tu sĩ, không chỉ chế rêu Thường Sinh còn dương dương đắc ý chỉ bảo. Xem xét liền là lịch duyệt nông cạn, thế mà tuyển cái kia xoắn ốc phủ, cũng không nhìn một chút bên ngoài chất đống nhiều ít bảo bối, còn có đáy quan tài mảng lớn linh thạch, đồ tốt đều bày tại ngoài sáng, rõ ràng xoắn ốc phủ là trống không. Tôn sư huynh nói không sai. Cái này kêu là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Quách Trầm ha ha cười nói. Tới phiên ta, ta muốn hắc đao. Bàng Phong đi lên một phát bắt được hắc đao, ôm vào trong ngực không rời mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, thượng phẩm pháp khí. Quả nhiên là thượng phẩm pháp khí. Nghe nói thượng phẩm pháp khí, bất luận Long Nham Tông vẫn là Thiên Vân Tông tu sĩ, tất cả đều mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Luyện khí kỳ tu sĩ dùng phần lớn là hạ phẩm pháp khí, có thể sử dụng lên thượng phẩm pháp khí ít nhất phải luyện khí hậu kỳ, mà lại tài sản tương đối khá mới được. Có thể ở cung điện dưới lòng đất đạt được thượng phẩm pháp khí, đối Bàng Phong này loại luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói xem như gặp may. Hâm mộ sau khi, Long Nham Tông một phương bắt đầu có người bất mãn. Dù sao Bàng Phong tu vi không cao, mới luyện khí trung kỳ, nơi này có nhiều vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, làm sao cũng không tới phiên Bàng Phong cái thứ hai chọn lựa. Bất quá có vị kia Tôn sư huynh chỗ dựa, Bàng Phong vẫn là lấy được trông mà thèm nửa ngày hắc đao, cũng không biết hắn cùng họ Tôn tu sĩ trong âm thầm đàm tốt hạng gì giao dịch. Đệ tam kiện tế phẩm nên Thiên Vân Tông một phương chọn lựa, Văn Thu Tình nhường cho Khương Tiểu Liên, Khương Tiểu Liên bắt đầu dò xét còn lại tế phẩm, mong muốn lấy ra cái tốt nhất. Bên này tiếp tục phân phối tế phẩm thuộc về, không ai lại đi để ý tới Thường Sinh, cho là hắn bị thiệt lớn. Thường Sinh cũng là chẳng hề để ý, dùng chân khí câu thông xoắn ốc phủ đi sau hiện không gian bên trong không nhỏ, có tới một gian phòng ốc lớn như vậy. So với vũ khí cùng đan dược, này loại chữ vật công cụ với hắn mà nói không chỉ mới lạ càng hết sức thực dụng. Ngoại trừ xoắn ốc phủ, còn có tờ vai y rách đồ vật. Thường Sinh cẩn thận phân biệt một thoáng. Vai y rách hiện lên màu xanh đen, vương vước, khăn tay lớn nhỏ, tính chất rất tốt, chôn trong lòng đất thế mà không nát. Bày ra về sau có thể nhìn thấy phía trên vẽ lấy một chút sơn thủy, chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh, tựa như một loại nào đó sơn thủy đồ án một góc. Thật sự là khăn tay. Thường Sinh nhất thời không hiểu, có thể sử dụng nhiều như vậy tế phẩm chôn cùng ra hỏa, làm sao lại tại vỏ ốc bên trong nhét một tấm phổ thông khăn tay. Nhưng phàm tế phẩm, đều là mộ chu khi còn sống coi trọng nhất đồ vật, chưa nghe nói qua ai ưa thích khăn tay. Lại nhìn kỹ một chút, phát hiện khăn tay bốn phía cũng không bằng phẳng, giống như theo to lớn mảnh vải thất lên kéo đứt một tiết. Nhất là làm Thường Sinh nhìn chằm chằm bậy lên sơn thủy thời khắc, hắn thế mà thấy được vẽ bên trong trên một ngọn núi cao có một điểm đen tại chậm rãi di chuyển, như là có người tại leo núi một dạng. Phát hiện này khiến Thường Sinh rất ngạc nhiên không thôi, xoa xoa con mắt lại nhìn thời điểm, trên núi cao điểm đen đã biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác. Thường Sinh cảm thấy không hiểu thấu. Vừa mới nhìn đến chân nhện có thể giải thích thành thi kiến tại vận chuyển đồ ăn, lần này va ý rách lên điểm đen leo núi, hắn thực đang giải thích không ra. Hẳn là chính mình nhìn lầm. Lắc đầu, đưa khăn tay chứa vào xoắn ốc phủ. Sử dụng chữ vật công cụ thu nạp vật phẩm hết sức đơn giản, chỉ cần dùng chân khí mở ra xoắn ốc phủ, sau đó dùng hắn va chạm nghị chứa vào đồ vật là đủ. Thường Sinh thu hồi xoắn ốc phủ đồng thời, Khương Tiểu Liên cũng chọn tốt tế phẩm. Chỉ gặp nàng đưa tay cầm lấy bình sứ màu trắng. Liên xoắn ốc phủ đô là trống không, bình sứ cũng cần phải là trống không, này mộ chu hạ táng thời điểm nhất định là đem tất cả bảo bối đều đặt ở bên ngoài, linh đan không thể so vật gì khác có khả năng lâu dài tồn tại, một khi năm tháng lâu, cho dù tốt linh đan cũng sẽ dần dần hong gió, biến mất di tận. Khương Tiểu Liên tay vừa muốn chạm đến bình sứ, liền nghe đến họ Tôn tu sĩ tại cách đó không xa tự nói, mặc dù nghe giống như là mê hoặc, nhưng cũng có đạo lý riêng của nó. Một chút lưỡng lự, Khương Tiểu Liên cải biến mục tiêu, tay theo bình sứ lên dịch ra, cầm lên trong quan tài đồng phối kiếm. Thượng phẩm pháp khí. Khương Tiểu Liên vểnh lên khoe miệng, nhìn không ra có nhiều mừng rỡ, liền bay lượn pháp khí đều có được, người ta hoàn toàn chính xác không có đem thượng phẩm pháp khí để vào mắt. Lại một kiện thượng phẩm pháp khí tới tay, Thiên Vân Tông đệ tử cao hứng không thôi, cứ việc người chọn đầu tiên chọn tế phẩm bị thiệt lớn, có cái này thượng phẩm pháp khí, Thiên Vân Tông một phương còn không tính quá ăn thiệt thòi. Linh đan là của ta. Đang lúc Thiên Vân Tông đệ tử chúc mừng Khương Tiểu Liên đạt được thượng phẩm pháp khí thời điểm, Long Nham Tông họ Tôn tu sĩ một tay tóm lấy trong quan tài đồng bình sứ. Liên đan dược tốt như vậy cũng không cần, các ngươi thật đúng là lịch duyệt nông cạn, ha ha. Thượng phẩm pháp khí hoàn toàn chính xác đáng tiền, thật tình không biết này một cái bình linh đan càng có giá trị không nhỏ. Họ Tôn tu sĩ lúc này vô cùng đắc ý, hắn không chỉ nhường Thường Sinh chọn lựa nhất gân gà xoắn ốc phủ, lại thành công mê hoặc Khương Tiểu Liên lược qua bình sứ. Từ đầu đến cuối, họ Tôn tu sĩ mục tiêu đều tại đây cái bình sứ trên thân. Hắn có thể kết luận bình sứ bên trong nhất định chứa giá trị cực cao đan dược, vừa rồi mê hoặc Khương Tiểu Liên lời nói là hắn cố ý mà làm. Mục đích đúng là muốn cho Khương Tiểu Liên nhảy qua bình sứ tuyển chọn khác tế phẩm. Họ Tôn tu sĩ cười nở hoa, trước mặt của mọi người mở ra bình sứ, liền đan mùi thơm khắp nơi. Thơm như vậy, ít nhất là hạ phẩm linh đan. Quách Trầm kinh hô. Sợ là không chỉ một hạt ta. Bàng Phong đôi mắt nhỏ loạn chuyển, có chút hối hận không có tuyển này bình sứ. Hạ phẩm linh đan giá trị so với vứt bỏ đàn cần phải cao hơn quá nhiều, đừng nhìn Bàng Phong lấy được hắc đao là thượng phẩm pháp khí, giá trị lên ngàn linh thạch, thế nhưng là một hạt trúc cơ đan giá trị ngay tại 500 linh thạch trở lên, giống Văn Thu Tình xoay sở đủ ngũ hành đan trận, giá trị không thua gì thượng phẩm pháp khí. Lựa chọn bình sứ mới là một trận đánh cược, họ Tôn tu sĩ đánh cược liền là bình sứ bên trong lấy hạ phẩm linh đan, mà lại là chân quý hạ phẩm linh đan. Hòa nguyên đan, nước nguyên đan, dịch dung đan, tẩy tùy đan. Văn Thu Tình mũi thở tại hơi hơi rung động, thấp giọng tự nói. Dùng kinh nghiệm của nàng rất nhanh nhận ra bình sứ bên trong mấy loại đan dược mùi, đều là chút giá trị số trăm linh thạch đan dược, nhất là cuối cùng tẩy tùy đan, giá trị thậm chí không thua gì trúc cơ đan. Nay một bình sứ đan dược, ít nhất mười mấy hạt, hắn giá trị vượt xa hắc đao cùng phối kiếm, có thể xưng táng phẩm bên trong đáng giá nhất một loại. Ha ha ha. Nay liền gọi người đều có mệnh, ta cũng không khách khí. Họ Tôn tu sĩ một vừa tra xét bình sứ bên trong đan dược, vừa lái nghi ngờ cười to, việc này lăng mộ, hắn thu hoạch mới được xưng tụng lớn nhất. Phúc. Ngay tại họ Tôn tu sĩ cười to thời khắc, hắn trước trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tươi dâng trào. Không chỉ tim bị xuyên thủng, họ Tôn tu sĩ càng trực tiếp bị nhấc lên, ở giữa không trung tay đảo chân đạp như phá toái chơi diều. Doa người một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy trong quan tài đồng cổ thi thế mà bò lên, trên người nó cái kia tám đầu xương hình dáng trang chi vật như xúc tu chậm rãi đung đưa, trong đó một cây đang đâm vào họ Tôn tu sĩ trái tim. Chương 66, người đều có mệnh. Phục sinh cổ thi, mang theo mục nát khí tức, tám đạo xương hình dáng trang chi vật như tám đầu xúc tu, vô cùng doa người. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý họ Tôn tu sĩ, lúc này thành huyết nhân, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cứu, cứu ta. Họ Tôn tu sĩ miệng hà lớn, phun máu tươi. Long Nham Tông không ai dám đi viện trợ, đến mức Thiên Vân Tông một phương, vừa rồi bị hắn liền lừa gạt mang hủ, lại không người sẽ đi cứu hắn. Chính như chính hắn nói, đây cũng là người đều có mệnh. Hoảng sợ hai mắt dần dần đã mất đi sáng bóng, họ Tôn tu sĩ vô lực vùng vây mấy lần, triệt để chết đi. Tim bị xuyên thủng, không ai còn có thể sống mệnh. Cổ thi sống. Đây là cái gì quái vật? Mau lui lại, trước chạy đi. Trung quanh tu sĩ loạn thành một mảnh, có người chạy về phía mái vòm lỗ lớn, mong muốn theo cửa hàng chạy đi. Có mạng nện. Đường bị phá hỏng. Chạy trốn tới lỗ lớn trước tu sĩ kinh hô lên, nguyên bản cửa hàng quấn đầy tơ nhện, lít nha lít nhít, dùng trường kiếm phách chạm đều không có hiệu quả chút nào. Lối ra bị phong kín, khốn trong lòng đất mọi người chỉ có thể đối mặt kinh khủng cổ thi. Xương hình dáng trang chi vật phân biệt rơi trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể, cổ thi hai chân huyền không, đầu lâu một lay một cái, tùy thời đều muốn rơi xuống, chống không hốc mắt tựa như đang tìm con mồi tiếp theo. Đồng loạt ra tay. Khương Tiểu Liên hét lớn một tiếng, vận chuyển kiếm khi đâm về phía cổ thi, Văn Thu Tỉnh cùng những người khác lập tức động thủ. Thường Sinh cũng không có nhàn rỗi, tận hắn lực lượng lớn nhất chạm ra kiếm khí. Hơn 10 người đồng thời ra tay cảnh tượng, có thể xưng hùng vĩ, trong đại điện trải rộng bốc cháy diễm lôi điện. Mấy chục đạo kiếm khí tuần tự bổ vào cổ thi trên thân, đều không ngoại lệ chính là, này chút kiếm khí tất cả đều giống phách không một dạng. Kiếm khí cùng pháp thuật oanh kích qua đi, chỉ có một ít hài cốt mảnh vỡ theo áo bào đen bên trong hạ xuống. Khô lâu vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, trường bào màu đen hơi hơi bãi động, đầu lâu ẩn tại mũ trùm phía dưới, thoạt nhìn càng phát ra thần bí khó lường. Một màn quỷ dị, khiến cho mọi người rất đôi không hiểu. Coi như quái vật này đau thương bất nhập, cũng không thể liền chút vết thương đều không có. Trừ phi bản thể của nó không có ở áo bào đen bên trong. Bất tử. Khương Tiểu Liên vừa mới phát ra âm thanh, một cây chống đỡ lấy thi cốt xương hình dáng vật đống nhiên nâng lên, hóa thành trường thương, mạnh kích tới. Xương hình dáng vật tốc độ quá nhanh, Khương Tiểu Liên tới không kịp trốn tránh chỉ có thể đem pháp khí hoành đi qua, lấy kiếm thân xem như tấm chắn. Bành. Xương hình dáng vật bị thân kiếm ngăn trở, thế nhưng Khương Tiểu Liên thân thể cũng té bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá. Tiểu Liên. Ngươi thế nào? Văn Thu Tình cầm kiếm nên đón tiếp lấy, bảo hộ ở Khương Tiểu Liên trước người. Khí lực thật là lớn. Ta không sao. Khương Tiểu Liên lau chùi đi khỏe miệng, mu bàn tay đã xuất hiện vết máu. T. T. Lúc này tại cổ thi dưới hắc bào đột nhiên xuất hiện từng đạo dây nhỏ, những dây nhỏ này cực kỳ cứng cỏi, cuốn lên về sau lập tức đem người một mực vây khốn. Kia, con nện. Thấy sợi tơ đồng thời, mọi người rốt cục đoán được chân tướng. Ẩn náu cổ thi đúng là một con kỳ lạ con nện, cái kia tám đầu xương hình dáng vật trang trí nhưng thật ra là nó tám cái dài chảo. Tơ nện xuất hiện trong nháy mắt lập tức có mười mấy người bị cuốn lấy, không thể động đậy, bày ra tám cái dài chân quái vật cũng hiện ra chân chính dung mạo. Răng rắc một trận tiếng vỡ vụn bên trong, cổ thi đầu vỡ vụn ra. Lộc cộc một tiếng, một cái như bạch ngọc đồ vật thay thế đầu lâu, mọc lên hai cái mắt đỏ, trong mắt đều có hai vòng huyết luân, đúng là một con to bằng đầu người trắng con nện. Không chờ mọi người thấy rõ quái vật chân tướng, áo bào đen đông nhiên chống nhúc nhích một chút, ngay sau đó dâng trào ra một mảnh mạng nện. Lưới lớn một kích, mọi người thi triển thủ đoạn, có dùng lửa đốt, có dùng kiếm chạm, trang diện loạn thành một bầy. Đó là yêu vật. Bạch ngọc con nện. Văn Thu Tình hoảng sợ nói ra thân phận của đối phương. Bạch ngọc nện là điển hình lãnh huyết yêu tộc, nghỉ lại sâu trong lòng đất, ưa thích leo lên tại thân cây nham thạch thậm chí là thi thể trên thân, phần lớn thời gian đều tại ngủ say, một khi bị bừng tỉnh, chung quanh vật sống đều đưa trở thành thức ăn của nó, cực kỳ hung mãnh. Là yêu vật. Lần này phiền toái. Hung mãnh lòng đất trung tộc, một khi bị chọc giận đem không chết không thôi. Hai bên tu sĩ tất cả đều kiêng dè không thôi, cơ hồ người người sắc mặt tái nhợt. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, hợp lại giết này yêu vật. Khúc Hoàng Phi cũng là hiếu chiến, vận chuyển kiếm khí chém mạnh bạch ngọc nhện dài chảo. Kết quả không có chém đứt không nói, liền pháp khí trường kiếm đều bị bắn ra ngoài. Bởi vì mạng nhện xuất hiện, ở đây hết thể tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều bị dính vào, càng nhiều mạng nhện thì rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất tơ nhện lập tức cùng mặt đất dính liền, hình thành một tầng thể dính mạng nhện, một khi đạp lên liền phải phí sức thoát khốn, người tu chân một phương trở nên hành động thong thả. Cục diện càng phát ra nguy hiểm. Rít lên một tiếng, một cái Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi bởi vì tơ nhện quấn thân không thể động đậy, bị bạch ngọc nhện dài chảo quán xuyên bụng, bị mất mạng tại chỗ. Thi triển hỏa hệ pháp thuật, trước tẩy trừ mạng nhện. Văn Thu Tình thấy đồng môn chết thảm, lập tức phát ra mệnh lệnh, cứ việc nàng đấy lòng tràn đầy áy náy, lại không thể loạn trận cước. Nay loại sống chết trước mắt, một khi nàng rối tung lên, sẽ có nhiều người hơn chết thảm. Hô! Hô! Từng đạo hỏa cầu bị thôi động mà ra. Bốn phía hỏa diễm nổi lên, trên mặt mạng nhện bị dần dần đốt cháy khét, thế lửa đem bạch ngọc nhện khiến lùi lại mấy bước. Chỉ cần tìm được bản thể, bạch ngọc nhện cũng không phải là không có nhược điểm, nếu như tao ngộ nhiều lần trọng kích đồng dạng sẽ chết đi. Chỉ bất quá bạch ngọc nhện thân thể quá nhỏ, chỉ có to bằng đầu người, lại hành động linh mẫn, bình thường pháp thuật rất khó đánh trúng yếu hại. Phần lớn tu sĩ đều đang toàn lực đối địch, cũng có người đánh lấy mặt khác chủ ý. Quách Trầm tại mắt thấy họ Tôn tu sĩ chết thảm về sau, Thủy Trung nhìn chằm chằm đối phương thi thể, hắn tìm một cơ hội mạo hiểm đi tới gần, tốc độ cao đem thi thể trong tay bình sứ bắt đi. Bình sứ bên trong đan dược giá trị liên thành, họ Tôn tu sĩ chết rồi, đan dược thành vật vô chủ. Quách Trầm đạt được bình sứ sau khó nén vui mừng, nhịn không được lòng tham, đem bình sứ mở ra, nhìn một chút bên trong đan dược. Cứ như vậy cái nho nhỏ động tác, làm Quách Trầm mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Ngọc con nhện khíu giác hết sức linh mẫn, ngửi thấy đan dược mùi sau mãnh liệt xoay người. Bát chảo khẽ cong trực tiếp vọt lên, mang theo tiếng gió thổi nhào tới. Tám cái dài chảo tạo thành một cái lưới lớn, trong chốc lát đem Quách Trầm bao phủ trong đó. Giang giác. Không đợi đắp lên bình sứ cái nắp, Quách Trầm hoảng sợ phát hiện cổ đang ở hùng ngủ cục bước lên máu, túi đầu xuống, trên thân đang nằm sấp bạch ngọc con nện. Liên âm thanh cũng không có la đi ra, Quách Trầm mí mắt một phen như vậy bỏ mình. Tham lam đại giới, thường thường trầm trọng đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Quách Trầm cái chết nói rõ một sự kiện. Cái này bạch ngọc con nhện nguyên bản cũng tại ngủ say, đúng là cái kia bình đan dược mùi đem tỉnh lại. Thi thể ngã xuống đất, bình sứ lăn xuống một bên, không người còn dám đụng vào. Vết xe đổ, cầm tới bình sứ người sẽ trở thành là trắng ngọc nhện mục tiêu kế tiếp. Trong cung điện dưới lòng đất, ánh lửa ngút trời. Quách Trầm mặc dù chết rồi, lại vì người khác đổi lấy một phần cơ hội thở dốc. Thiên Vân Tông có một nửa đệ tử tại Văn Thu Tình dẫn đầu hạ sắp hàng thành trận, giơ kiếm chiêu kiến, kết động không còn là pháp quyết, mà là càng thêm huyền ảo kiếm quyết. Đối kháng yêu vật, tuyệt không phải đơn độc luyện khí kỳ tu sĩ có thể làm được. Mong muốn chiến thắng, chỉ có thể hợp lại, mà tu sĩ liên thủ lớn nhất uy năng chính là kiếm trận diễn hóa. Phảng phất phát giác được nguy cơ tiến đến, bạch ngọc nhện tập trung vào Văn Thu Tình phương hướng, tám đầu dài chảo tại trong ngọn lửa giẫm đạp không ngừng, thoạt nhìn tựa như lo lắng, lại như cùng ở tại tùy thời đập ra. Long Nham Tông người không muốn chết liền đi ngăn chặn bạch ngọc nhện. Khương Tiểu Liên quát lớn: Chỉ có kiếm trận mới có thể đánh giết yêu vật, chúng ta cần đầy đủ thời gian. Kiếm trận thi triển cực kỳ hao phí tinh lực, cần bày trận người động tác nhất trí, kiếm pháp nhất trí, thậm chí tâm niệm đều muốn nhất trí, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành, cần nhất định thời gian chuẩn bị mới được. Nghe nói gào to, Long Nham Tông tu sĩ dồn dập ra hiệu muốn vong mạng đánh cược một lần, riêng phần mi nhờ đem kiếm khí thôi động đến cực hạn. Đừng nhìn kiếm khí kinh người, những người này nhưng không có tiến lên hỗ trợ dự định, bọn họ đích xác tại phòng ngự lấy tài sản của mình tính mệnh. Một đám con kiếp. Khương Tiểu Liên dậm chân một cái, không nữa hy vọng Long Nham Tông người, xuất lĩnh còn lại Thiên Vân Tông đệ tử công hướng Bạch Ngọc Đệ. Thường Sinh sẽ không kiếm trận, nhưng hắn chém vào hết sức ra sức. Thanh trúc kiếm thủy trung hướng Bạch Ngọc Nhện dài trên vuốt mời đến, tiếc rằng yêu vật thân thể thực sự kiên cố, ngoại trừ Khương Tiểu Liên thượng phẩm pháp khí có thể thương tổn được chi chân bên ngoài, hạ phẩm pháp khí cơ hồ không đả thương được yêu vật chút nào. Lại là nhất kích phách trảm, thanh trúc trên thân kiếm thêm ra cái khe. Bởi vì chém quá ác, Thường Sinh thành công hấp dẫn Bạch Ngọc Nhện lực chú ý, hai cái dài chảo đan sen lấy bổ xuống. Ỷ vào thân hình linh mẫn, Thường Sinh khó khăn lắm tránh đi quét tới dài chảo. Vừa quay người công phu vừa hay nhìn thấy ôm hắc đao nuốt ở phía xa bảng phong. Thiên Vân Tông bên này bận rộn đến khí thế ngất trời, Long Nham Tông người lại tại xem náo nhiệt. Các quét trước cửa tuyết đúng không, vậy liền tới tràng tuyết lớn. Thường Sinh vừa tung người bay lượn mà ra, chạy vội tới một bên góc tường, nắm lên bình xứ, đổ ra một thanh đan dược hướng phía Long Nham Tông một phương ném ra ngoài. Nếu người ta dự định bo bo giữ mình, Thường Sinh đành phải tới cái hỏa thủy đông dẫn. Quả nhiên, làm đan dược bay về phía Long Nham Tông một phương, Bạch Ngọc Nhện nổi giận đi theo bỏ qua. Thường Sinh cử động dọa đến Long Nham Tông người hồn phi phách tán, Bàng Phong càng tức miệng mắng to. Đối với tiếng mắng Thường Sinh không thèm quan tâm, đem cuối cùng một hạt đan dược đổ ra cũng dự định ném ra, thế nhưng là khi hắn thấy rõ đan dược bộ dáng, liền liền là sững sờ. Chương 67, kiếm trận oai. Đan dược nhỏ nhắn, hiện lên màu xanh sẫm chi sắc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thường Sinh tiếp xúc linh đan rất ít, ngoại trừ quen thuộc kích cốc đan bên ngoài, hắn cũng không nhận ra mấy loại linh đan, bất quá bình sứ bên trong cuối cùng một hạt hắn đã thấy qua. Đúng là cùng Thanh Hoa công chúa lầm phục linh đan giống như lúc. Mắt thấy nện Bạch Ngọc bị càng nhiều linh đan hấp dẫn xông về Long Nham Tông một phương, Thường Sinh không có nắm đan dược ném ra, mà là cầm tới Khương Tiểu Liên phụ cận hỏi thăm, lấy được đáp án lại có thể là tẩy tùy đan. Nguyên lai lần trước hợp thành đi ra đan dược là giá trị số 100 linh thạch tẩy tùy đan, Thường Sinh hối hận không thôi. Bị Thanh Hoa công chúa ăn hết mấy trăm linh thạch, thực đang lãng phí. Vừa vặn có xoắn ốc phủ, tương đương với túi trữ vật, tẩy tùy đan thu nhập trong đó không có nửa điểm khí tức còn sót lại, miễn cho bị yêu vật truy sát. Yêu vật bị dẫn đi, Thiên Vân Tông một phương lập tức dễ dàng rất nhiều, Long Nham Tông một phương lại tại kêu cha gọi mẹ. Trong cung điện dưới lòng đất ánh lửa lượn lờ, khói đen bốc lên, bởi vì Long Nham Tông bị ép ra tay, chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, nện Bạch Ngọc cảm giác cũng hạ thấp nhất trình độ. Khương Tiểu Liên không có nhàn rỗi, lần nữa xuất lĩnh còn lại đệ tử toàn lực ra tay. Sau đó không lâu thôi động kiếm trận Văn Thu Tình đã chuẩn bị thỏa đáng, nhắm ngay cơ hội ra lệnh một tiếng, sau lưng nàng Thiên Vân Tông đệ tử đồng thời quát nhẹ lên tiếng, vận chuyển kiếm quyết phía dưới, thôi động ra một đạo cự kiếm bóng mờ. Bóng mờ hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, như khai thiên cự kiếm, mọc ra bên ngoài hơn 10 trượng, vô cùng kinh người, tán phát khí tức càng cực kỳ lăng lệ. Phá nhạc kiếm trận. Lên. Theo Văn Thu Tình quát khẽ, bóng mờ cự kiếm thay đổi hướng đi, trực chỉ nện Bạch Ngọc, sau một khắc gào thét mà ra, mang theo trận trận lôi âm. Kiếm trận dùng thành, tiếp xuống liền nên hiện ra hắn kinh người uy năng. Nện Bạch Ngọc bản muốn trốn tránh, thế nhưng Khương Tiểu Liên đám người toàn lực phong kín đường lui của nó, không có cách nào phía dưới nó chỉ có thể nên đón bóng mở cự kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, cự kiếm cùng nện Bạch Ngọc giơ lên hai cái dài chảo đánh vào một chỗ, cái này yêu vật bị hoành đến liên tục rút lui, một đôi mắt đỏ cơ hồ nhỏ ra huyết. Ầm ầm. Cự kiếm lần thứ hai nổ vang chém xuống, lần này nện Bạch Ngọc nhiều giơ lên hai cái dài chảo phòng ngự, bốn chảo đan sen đứng vững mãnh kích, đồng thời phát ra một loại chuột tiếng tê ơ. Phát ra tiếng tê ơ, nói rõ nện Bạch Ngọc bị trọng thương, hợp hơn 10 vị luyện khí tu sĩ toàn lực, rốt cục thấy được diệt sát yêu vật cơ hội. Ầm ầm. Cự kiếm bóng mờ lần thứ ba chém xuống, nện Bạch Ngọc dùng 6 cái dài chảo phòng ngự, chỉ còn hai cái dài chảo chống đỡ thân thể. Vang trầm qua đi, có thể thấy nó chống đỡ thân thể hai cái dài chảo bên trong có một con cong một thoáng, tựa như sắp đứt gãy. Chuột kêu thanh âm càng phát ra bén nhọn. Nện Bạch Ngọc thân thể mãnh liệt run rẩy, hai cái mắt đỏ tràn đầy phẫn nộ, tám đầu dài chảo không ngừng run, phảng phất tại quái dị vũ đạo. Đầu này yêu vật đã bị bóng mờ cự kiếm trọng thương, thế nhưng Văn Thu Tình đám người chỗ thôi động ra kiếm trận cũng theo đó tiêu tán. Hơn 30 vị Thiên Vân Tông tu sĩ, tại hoàn thành kiếm trận ba đòn sau tất cả đều trở nên uể oải suy sụp, chân khí hao phí hết sạch. Đừng nhìn kiếm trận uy lực kinh người, chỗ hao phí chân khí một dạng kinh người, bao quát Văn Thu Tình ở bên trong, hết thảy thôi động kiếm trận tu sĩ đều đã mất đi sức tái chiến, dồn dập thối lui đến nơi hẻo lánh. Không có chân khí tu sĩ, cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, xông về phía trước nữa bất quá là chịu chết mà thôi. Thừa dịp nện bạch ngọc bị trọng thương công phu, Khương Tiểu Liên dẫn đầu làm khó dễ, liều mạng phách chạm lấy nện bạch ngọc chân sau, Thường Sinh cũng đang giúp đỡ, dùng ra lớn nhất lực đạo mãnh kích lấy sắp đứt gãy chân nện. Giang giác một tiếng, chân nện không gãy, thanh trúc kiếm trước chặt đứt, thấy do yêu vật thân thể cường tráng đến đâu. Không có vũ khí, Thường Sinh vừa hay nhìn thấy Khương Tiểu Liên mệt mỏi thở hổn hển, hắn đem trong tay đối phương phối kiếm đoạt lấy, chiếu vào chân nện liền chặt. Ba lần trọng kích, Thường Sinh rốt cục đem nhện bạch ngọc một đầu chân nhện chặt đứt. Đau đến cái này yêu vật kêu gào liên tục. Không hổ là thượng phẩm pháp khí, Thường Sinh rất hài lòng phối kiếm lực đạo, đáng tiếc là của người khác. Cho ngươi mượn, ta còn có vũ khí, cùng một chỗ chạm nó một cái khác đầu chân nhện. Khương Tiểu Liên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới Thường Sinh áp dụng cơ quan thời điểm cự lực, liền mừng rỡ, chính mình lại lấy ra một kiện ngọc chất trường kiếm. Ngọc kiếm óng ánh sáng long lanh, trải qua tinh điêu tế trác, tựa như một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ, một khi bị chân khí thôi động, tràn ra kiếm khí có tới hai trượng có hơn. Khương Tiểu Liên trên người bảo bối không ít, cái này ngọc kiếm khí tức so với quan tài bên trong lấy được phối kiếm đều muốn sắc bén mạnh mẽ. Hai người hợp lực, chém về phía đầu thứ hai chân nện, các tu sĩ khác làm ra tất cả vô liếng, mãnh công không ngừng. Rất nhanh, đầu thứ hai chân nện bị thành công chặt đứt, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Khi mất đi một nửa dài chảo, nện bạch ngọc thân thể lập tức lay động. Vô phương bảo trì cân bằng, tại mọi người mãnh công phía dưới ầm ầm té ngã. Một khi té ngã, nện bạch ngọc liền không đứng dậy nổi, tao nộ càng thêm cuồng bạo hoành kích. Tất cả mọi người ở đây đều hết sức rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất, mặc dù liều mạng hao hết chân khí, cũng phải đem cái này yêu vật triệt để đánh giết. Chỉ có nện bạch ngọc chết đi, tu sĩ một phương mới có thể sống sót. Từng đạo pháp thuật cùng với kiếm khí gào thét mà tới, nện bạch ngọc té ngã sau cũng không còn cách nào linh mẫn tránh né. To bằng đầu người thân thể tại bị giáng đòn nặng nề sau cuồng phun quái máu, cho đến hấp hối. Phốc thử một tiếng, một thanh ngọc kiếm xuyên qua nhện bạch ngọc bụng, đem cái này yêu vật đóng đinh trên mặt đất. Còn sót lại bốn chân liều mạng dãy rủa, nhện bạch ngọc phát ra thê thảm chi chi quái khiếu, thân thể càng là vặn mẹo, vết thương càng lớn. Rất nhanh bốn chảo đình chỉ đong đưa, nhện bạch ngọc đã mất đi cuối cùng khí tức, như vậy chết đi. Xuân đô vật, cực phẩm pháp khí còn đỉnh không chết người, không có khí mà đi. Khương Tiểu Liên mệt mỏi ngồi ngay đó, thở hổn hển mắng, trôi này ngọc kiếm thế mà so thượng phẩm pháp khí đều chân quý hơn, là hiếm thấy cực phẩm pháp khí. Vô luận pháp khí vẫn là pháp bảo, đều tồn tại cực phẩm cấp bậc, chỉ là quá mức thưa thớt, luyện chế càng là phí sức, mà lại giá cao chót vót, chân quý dị thường. Nghe nói cực phẩm pháp khí mấy chữ này, Thiên Vân Tông đệ tử vô cùng hâm mộ, Long Nham Tông tu sĩ thì con mắt đỏ lên, rất có đoạt bảo ý giết người, chỉ bất quá Thiên Vân Tông nhiều người. Khương Tiểu Liên lại là luyện khí hậu kỳ tu vi, bọn hắn có ý nhát gan thôi. Linh đan đều hủy, đều hủy. Bàng Phong trên mặt đất nhặt lên một đoàn nhìn không ra đan dược vẫn là bùn đất đồ vật, chỉ Thường Sinh quát, ngươi bồi chúng ta linh đan. Tôn sư huynh cùng Quách Trầm hai người dùng mệnh đổi lấy đan dược, đều bị ngươi hủy. Thường Sinh dùng linh đan hấp dẫn nhện bạch ngọc công hướng Long Nham Tông một phương, mục đích mặc dù đi đến, ném ra đan dược cũng tại hôn chiến bên trong toàn bộ bị hủy. Đan là ta ném, cũng không phải ta đạp. Phải bồi thường thường có khả năng, tìm nện bạch ngọc bồi đi. Thường Sinh ngữ khí nhàn nhạt. Không thích so đo, cũng không có nghĩa là không lại so đo, lật lên mặt tới Thường Sinh không so với ai khác chậm. Bàng Phong giận đến dương mắt nhìn, nghĩ muốn mở miệng lần nữa, chợt thấy Thiên Vân Tông các tu sĩ quăng tới ánh mắt bất thiện, hắn cắn răng không dám nói thêm nữa. Long Nham Tông số người ban đầu liền không sánh bằng Thiên Vân Tông, bây giờ họ Tôn tu sĩ cùng Quách Trầm mất mạng, số người trở nên càng ít, một khi trở mặt, tuyệt không phải Thiên Vân Tông đối thủ. Ngươi chờ đó cho ta. Bàng Phong âm thầm quyết tâm, nếu là có cơ hội hắn nhất định sẽ không bỏ qua Thường Sinh. Chương 68, Tam Vương Mộ. Nện bạch ngọc bị diệt sát, mối nguy giải trừ, mọi người lúc này mới yên tâm xuống tới. Một chút chân khí bị hao tổn chống không tu sĩ sớm đã đầy người mồ hôi lạnh, nếu như nện bạch ngọc còn không chết, chết cũng chỉ có thể là bọn hắn. Yêu vật khủng bố, khiến cho mọi người sợ hãi. 670 vị luyện khí kỳ tu sĩ hợp lại phía dưới, còn vận dụng kiếm trận uy lực. Cuối cùng thương vong nhiều người mới đưa yêu vật diệt sát, loại kết quả này có thể xưng thảm trọng. Nếu như là đơn độc luyện khí tu sĩ đối đầu yêu vật, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trường ác đấu, Thiên Vân Tông một bên chết đi 5 người, trọng thương hơn 10 người, Long Nham Tông một bên chết đi 3 người, trọng thương 4 người. Bất quá bữa cơm công phu mà thôi, 8 cái sống sờ sờ người tu chân bị mất mạng, bị yêu vật giết chết, thậm chí liền thi cốt đều rách nước. Hai bên riêng phần mi nhờ đem đồng môn thi thể đơn giản xử lý. chỗ này lăng mộ bị xem như phần mộ, ngoại trừ mộ chu bên ngoài, lại nhiều tám đạo vong hồn. Thế giới phàm tục chiến sĩ cùng tướng quân có thể làm được ra ngựa bọc thây, chết hiểm địa tu sĩ, lại ngay cả toàn thây đều không có. Tu chân giới tàn khốc không ngoài như thế. Yên lặng trong cung điện dưới lòng đất, tràn ngập khí tức bi thương, có cái nhỏ tuổi nhất thiên vân đệ tử thậm chí nức nở. Khóc cái gì? Không thể gặp sinh tử cũng đừng tới tu luyện. Khương Tiểu Liên thanh âm lạnh lùng mà kiên cường. Câu trường sinh, kiếm tiêu giao, phi thiên độn địa, làm người thường không dám nghĩ sự tình, lựa chọn của chúng ta là nghịch thiên cải mệnh, mà chết hiểm địa, chính là đại giới. Văn Thu Tình ngữ khí hơi lộ ra âm u, thế nhưng một dạng kiên định, nói nhỏ qua đi, cảnh giới của nàng mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu, khoảng cách trúc cơ càng gần mấy phần. Tu tiên quá trình, không chỉ có khổ tu, còn cần minh ngộ. Nhất thời minh ngộ, cùng đạo kết duyên, này loại đốn ngộ nháy mà tờ cảm xúc, có đôi khi so với khổ tu nhiều năm đều chân quý hơn. Bi thương bầu không khí dần dần bị đuổi tản ra, khôi phục như cũ các tu sĩ bắt đầu dồn dập nói nhỏ, lẫn nhau xem xét thương thế hoặc là lẫn nhau động viên. Lần lượt kiểm tra đồng môn thương thế, Văn Thu Tình xuất ra linh đan nhiều đến mấy chục hạt, đã động vô liếng. Đa tạ sư tỷ. Tạ văn sư tỷ. Văn sư tỷ tốt nhất rồi. Một đám thiên vân đệ tử vô cùng cảm kích, có thể đi theo như thế một vị hào phóng sư tỷ ra cửa lịch luyện, mặc dù gặp được mối nguy cũng sẽ không luôn cuống trận cước. Yêu vật chết rồi, tế phẩm vẫn còn, nên tiếp tục phân phối. Theo Long Nham Tông một phương truyền đến thanh âm. Tôn sư huynh mất mạng, bình sứ bên trong linh đan đều bị các ngươi hủy, chúng ta nên nhiều tuyển một dạng tế phẩm. Bàng Phong ôm hắc đao dựa vào lý lẽ biện luận. Không có phần của các ngươi, nghỉ ngơi đi. Thường Sinh lườm đối diện liếc mắt, không lạnh không nhạt nói một câu. Đối chiến yêu vật chỉ muốn tự vệ, bây giờ yêu vật chết rồi, bọn hắn còn muốn lấy vơ vét càng nhiều chỗ tốt, đám này không xuất lực ra hỏa thực sự khinh người quá đáng. Thường Sinh mặc kệ cái khác người, ngược lại hắn sẽ không đồng ý Long Nham Tông người lại nhiều cầm một dạng chỗ tốt. Các ngươi người chết, chúng ta cũng đã chết người. Dựa vào cái gì chẳng phân biệt được chúng ta đồ vật. Bàng Phong hô to gọi nhỏ, mặt khác Long Nham Tông đệ tử cũng trợn mắt nhìn. Giang giác một tiếng. Trường kiếm bị đâm xuống mặt đất, thân kiếm phát ra một trận vù vù. Bằng nó. Thường Sinh chỉ trước mặt trường kiếm, mặt không biểu tình. Vừa rồi ác chiến các ngươi căn bản không có ra sức, hiện tại tới nghĩ đến điểm chỗ tốt rồi. Khương Tiểu Liên cả giận nói, cửa nhỏ đều không có. Thấy Thiên Vân Tông một phương phẫn nộ lên, Bàng Phong liền đi hệ tờ khí diễm, mặt khác Long Nham Tông đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao người ta nhiều người, thật muốn đánh đấu Long Nham Tông một phương căn bản không phải đối thủ. Chúng ta nắm còn lại tế phẩm cùng linh thạch phân. Khương Tiểu Liên liếc nhìn Long Nham Tông tu sĩ, đem phối kiếm theo Thường Sinh trước mặt trên mặt đất rút lên, nói, kiếm không sai đi, còn tiện tay hả? Rất tiện tay. Thường Sinh gật đầu, còn tưởng rằng tới chuyện tốt. Tiện tay liền tốt, lần sau muốn dùng lại tìm ta mượn. Khương Tiểu Liên tùy tiện thu hồi phối kiếm, quay người hướng đi quan tài đồng. Vẫn là không mượn đi. Thường Sinh nết nết miệng, mượn kiếm chém yêu vật, đổi ai cũng không muốn mượn. Trong quan tài đồng tế phẩm còn thừa lại 6-3 y loại, dư A theo tu vi cùng công lao tuần tự phân cho vài vị luyện khí hậu kỳ thiên vân tu sĩ, đến mức trong quan tài đồng số 100 linh thạch, đại gia ý kiến nhất trí để lại cho Văn Thu Tình. Không nói chém giết yêu vật công lao, Văn Thu Tình lấy ra cứu chữa đại gia đan dược liền giá trị số 100 linh thạch. Bên này tại phân phối xong chỗ, Thường Sinh lại không hướng phía trước gom gót. Hắn cái thứ nhất chọn xoắn ốc phủ, mặc dù không quá đáng tiền, cũng xem như phân đến chỗ tốt. Lại đi tham gia náo nhiệt lộ ra thực sự hẹp hòi. Linh thạch tuy tốt, bất quá ngoại vật, Thường Sinh cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nếu không đi điểm chỗ tốt, Thường Sinh đi vào nhện bạch ngọc thi thể phụ cận, dự định nhìn một chút yêu vật hình dáng. Nhện bạch ngọc toàn thân bọc lấy một tầng vỏ cứng, lúc này đã pha thoái, chảy ra ngoài lấy quái máu, đúng là tầng này vỏ cứng để nó có thể mạnh mẽ chống đỡ pháp khí oanh sát. Xem ra yêu vật phần lớn thân thể kiên cố, chỉ bất quá một khi bị giết, thi thể một dạng vô cùng thê thảm, người xem phát hoẹ. Chết đi nhện lớn hoàn toàn chính xác coi không vừa mắt, chuyển khai ánh mắt, Thường Sinh nhìn về phía rơi xuống một bên áo bào đen. Áo bào đen là mộ chu mặc, theo yêu vật tử vong thất lạc một bên, thành không ai muốn đổ vật. Nhìn xem bẩn thỉu áo bào đen, Thường Sinh tầm mắt khẽ động, tiến lên đem nhặt lên, thu nhập xoắn ốc phủ ở trong. Nếu trong quan tài đồng đều là bà bối, như vậy mặc ở mộ chu trên người áo bào đen chẳng phải cũng là bà bối. Nhất là cái này áo choàng đã trải qua hỏa cầu lôi điện cùng kiếm khí thay nhau công kích. Đến cuối cùng tránh ở bên trong nhện bạch ngọc đều đã chết, áo choàng lại không hư hại chút nào. Nhất định là đồ tốt. Thường Sinh cảm thấy mình nhặt được bảo bối, rất là đắc ý. Tranh này chính là cái gì? Quan tài bên trong có rất nhiều đồ án. Xuống lại tại quan tài đồng Thiên Vân Tông đệ tử truyền đến một trận thấp giọng hô, Thường Sinh nghe nói sau cũng đi qua xem. Trải tại quan tài bên trong lụa trắng bị rút đi về sau, hiện ra quan tài đồng vách trong, tại trên nội bích khắc đầy kỳ quái đồ án. Bức vẽ thứ nhất hội họa lấy một ít người, những người này ở đây tế bái lấy cái gì, cống phẩm như núi. Bức vẽ thứ hai vẽ là rất nhiều bẹp giỏ trúc bên trong lít nha lít nhít chứa vô số tiểu trùng, giỏ trúc chung quanh chất đống rất nhiều lá cây. Bức vẽ thứ ba là từng con cổ quái con cọp giữa khu rừng leo lên, liền trên nhánh cây đều có, mỗi một cái con cọp sau lưng đều kéo lấy thật dài tơ mỏng. Thật buồn nôn côn trùng a. Trần Cách Nhi nhăn lấy lông mày. Hẳn là yêu thú đi, những người này ở đây nuôi nhốt yêu thú. Ma tiểu bố cũng cảm thấy kỳ quái. Là tàm. Thường sinh theo bức vẽ thứ ba liền nhìn ra then chốt, nói, bọn hắn tại nuôi tàm. Này có chữ viết, thật cổ xưa, hẳn là. Tàm vương. Khúc Hoàng Phi thấy được quan tài đồng nắp quan tài mặt sau thế mà khắc lấy hai cái cổ văn, không nhìn kỹ lời nói còn tưởng rằng là trang chi dùng hoa văn, cẩn thận phân biệt mới phát hiện là tàm vương nhị chữ. Chắc không được trên cửa đá khắc lấy quái xà cổ quái như vậy, nguyên lai không phải rắn. Khương Tiểu Liên nhìn về phía một bên pho tượng đồng thau, nói, là tàm. Xem ra là thời cổ một chút bộ lạc, thờ phụng tàm vương. Văn Thu Tình gật đầu nói, một chút bí ẩn chưa có lời đáp lúc này rốt cục giải quyết dễ dàng. Tàm vương, cái kia nơi này chính là tàm vương mộ. Khương Tiểu Liên nhìn về phía bức vẽ thứ 4, khó hiểu nói, bọn hắn làm gì. Bức vẽ thứ 4 cũng là cuối cùng một bức, vẫn như cũng là tế điện chẳng diện, quỳ xuống lấy rất nhiều tiểu nhân, chỉ bất qua cống phẩm theo dê bỏ đổi thành một chút dây nhỏ. Tại dây nhỏ trên cu nở dê phảng phất có một há to mồm tại tham lam ăn. Chương 69, yêu linh khí tức. Bức vẽ thứ 4 hết sức cổ quái, bị xem như cống phẩm tơ tằm đang hướng phía bầu trời bay đi, giống như giữa không trung có một tấm vô hình trung ngụm lớn tại nuốt ăn lấy này chút tơ tằm. Cống phẩm làm sao bay lên trời rồi? Có phải hay không là tơ tằm quá nhẹ? Cũng có thể là thổi lên gió lớn. Ma tiểu bố bọn người ở tại lung tung suy đoán, châu đầu ghé thai. Này chút đồ án là thời cổ bộ lạc đồ đằng, đa số ngụ ý, chưa chắc là chân chính phát sinh tình huống. Văn Thu Tình kinh nghiệm tương đối phong phú, giảng giải, bọn hắn nên thờ phụng tầm vương, dùng sản xuất tơ tầm mà sống, này chút đồ án là tại ca tụng tầm vương vĩ đại. Cái kia mộ chu liền là bộ lạc thủ lĩnh. Nhất định là cái đại bộ lạc, bằng không cũng sẽ không thu thập nhiều như vậy bà bối. Trần Cách Nhi tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên là đại bộ lạc, không thấy nhiều như vậy tiểu nhân ở tế bái tầm vương sao. Tơ tằm đều trồng chất lên trời, nhất định rất giàu có. Khương Tiểu Liên nhìn xem cuối cùng một bức tranh án, nàng cho rằng tơ tằm là trồng chất quá nhiều, mà không phải bị gió lớn thổi đi. Không phải là bị ăn dỗ y ha. Thường sinh phát biểu dụng tâm gặp, nói xong ước lượng lên thủ thế, tựa như ăn mì một dạng. Tất cả mọi người cho rằng bức thứ tư trong tấm hình cống phẩm không phải là bị thổi đi liền là trồng chất quá nhiều, duy chỉ có thường sinh cảm thấy tại hình ảnh bên ngoài nên tồn tại một há to mồm. Mà lại này há to mồm vị trí trước kia nên bày biện một phần tế phẩm. Bức vẽ thứ 4 cống phẩm phía trên, đến tột cùng bày biện cái gì kia mà. Thường sinh càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đúng rồi. Đống kia tơ tằm phía trên, đang bày biện kiện thứ nhất bị phân đi tế phẩm, loa phủ. Loa phủ phía trước bày đặt vị trí, khiến cho thường sinh rất nghi hoặc. Vỏ ốc cũng sẽ không ăn cái gì, chẳng lẽ cái này ốc biển khi còn sống khẩu vị rất lớn. Vẫn là nói, loa phủ bên trong tồn tại vật gì khác. Nghĩ đến này thường sinh lung lay đầu, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, vỏ ốc vốn là tử vật, làm sao lại ăn cái gì, mà lại loa phủ bên trong giống tuyết, cũng không tồn tại vật sống. Nhất định là đã trải qua một trường ác đấu, chính mình khẩn trương thái quá bố trí. Thường sinh trà sát mặt, tự rêu cười một tiếng. Lần nữa dùng chân khí mở ra loa phủ, cảm giác trống rông không gian, thường sinh không tại nhiều nghĩ. Loa phủ bên trong xác thực giống tuyết, ngoại trừ cái kia cái hắc bào bên ngoài, liền một hạt cho bụi đều không có. Thu hồi vỏ ốc. Thường sinh luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu một chút cái gì đâu. Không đợi nhớ tới thiếu hụt đồ vật, liền nghe đến nơi xa Long Nham Tông tu sĩ một trận lộn xộn. Ra không được. Lần này không xong. Chúng ta bị vây chết. Đây là cái gì mạng nhện? Làm sao liền pháp khí đều không chém nổi. Long Nham Tông tu sĩ xuống lại tại lối ra duy nhất, từng cái kinh dị không hiểu, toàn đều nhìn đỉnh đầu lỗ lớn. Mái vòm lỗ lớn hoàn toàn bị mạng nhện phong bế, kín không kẽ hở. Bàng Phong Chính Thi lấy dùng hắn hắc đao phách chạm, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thậm chí liền một cây tơ nhện đều không thể chặt đứt. Đây không phải nhện bạch ngọc tơ nhện. Chạy tới phụ cận Văn Thu Tình cẩn thận phân biệt một phen, lại cách dùng khí thử phách chạm, kết quả đạt được một cái để cho lòng người trầm trọng kết luận. Yêu vật trình độ tơ nhện, không có khả năng liền thượng phẩm pháp khí đều không thể chặt đứt. Văn Thu Tình ngữ khí phát chìm. Ta đi thử một chút. Khương Tiểu Liên vận chuyển chân khí, lấy nàng ngọc kiếm chém vào. Kết quả một dạng vô phương chặt đứt tơ nhện. Chẳng lẽ Thường Sinh cau mày nói, là yêu linh. Một câu yêu linh, như là cự truy một dạng rơi tại trong lòng mọi người. Yêu linh, một loại liền kim đan cường giả đều muốn kiêng kỵ yêu tộc, đừng nói mười mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, mặc dù ở đây chính là mười mấy cái trúc cơ cao thủ một dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Ma tiểu bố cơ hồ kêu rên đứng lên. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Khúc Hoàng Phi cũng là lòng tin không giảm, hắn số 1 triệu, lập tức không ít người xuống lại. Coi là Khúc Hoàng Phi ở bên trong, tổng cộng mười mấy người vây quanh cửa hang. Cùng nhau chạm ra kiếm khí, ngoại trừ một trận nổ vang bên ngoài, phong bế cửa động mạng nhện liền chút tổn hại đều không có. Lại đến nhiều chút người, cũng không tin không phá nổi nó. Khúc Hoàng Phi lần nữa kêu gào, còn lại tu sĩ cũng dự định tiến lên hỗ trợ. Dừng tay. Đống nhiên thấp giọng hô, đến từ Văn Thu Tỉnh. Nếu như cửa động mạng nhện thật sự là yêu linh chỗ phong, cưỡng ép lưới rách động tĩnh sẽ đem hắn dẫn tới, đến lúc đó mạng nhện không có phá vỡ không nói, chúng ta sẽ lập tức lâm vào tử địa. Văn Thu Tình nói xong, những người khác thu hồi chân khí, đại gia dồn dập đem tầm mắt rơi vào Khương Tiểu Liên trên thân. Chẳng biết lúc nào, Khương Tiểu Liên dưới chân xuất hiện một con chó đen nhỏ. Chó con chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lông xù rất là đáng yêu, chỉ bất quá lần này sau khi xuất hiện không giống phía trước tại đỉnh núi như vậy nhảy nhót, mà là bốn phía ngửi ngửi. Hai cái trong mắt nhỏ tràn đầy cảnh giác. Chỉ một lúc sau, chó đen nhỏ dùng đỉnh đầu đỉnh Khương Tiểu Liên tay, tựa như đang làm nũng, sau đó bị chủ nhân thu vào. Lần này phiền toái. Khương Tiểu Liên sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, nói nhỏ, trên lưới nện hoàn toàn chính xác có yêu linh khí tức tồn tại. Nghe xong thật có yêu linh, bốn phía tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Tại yêu linh trước mặt, mười mấy cái luyện khí tu sĩ tuyệt không đường sống. Chẳng lẽ, là nhện Bạch Ngọc Vương? Văn Thu Tình khóa chặt đôi mi thanh tú. Chúng ta vừa giết một con nhện Bạch Ngọc, nếu như bên ngoài có nhện Vương tồn tại, căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Liên trùng đều không xông ra được, chết không đáng sợ, đáng sợ là chậm rãi chờ chết cảm giác. Thiên Vân Tông đệ tử đang nhỏ giọng bàn luận lấy, trong lòng đều vô cùng trầm trọng, nên chiến yêu vật khí thế lúc này nửa điểm đều không. Cũng khó trách này chút Thiên Vân đệ tử không sinh ra chiến ý, cao hơn chính mình ra hai cái đại cảnh giới yêu linh, không ai có thể đấu qua được. Khương Sư Thư. Ngươi linh thú có thể hay không chấn nhiếp yêu linh? Ma tiểu bố ôm một tia hy vọng hỏi. Không được, tiểu hắc cảnh giới quá thấp, mà lại con nhện loại yêu tộc rất khó lấy khí hơi thở đem áp chế, chúng nó là lanh huyết chủng tộc, táo bạo đứng lên uy áp là vô hiệu. Khương Tiểu Liên lắc đầu. Nghe xong liền chó đen nhỏ đều bất lực, ma tiểu bố liền hề phải xuống, túi đầu không nói. Chờ chết mùi vị không dễ chịu, ai cũng không muốn tại đây loại tối tăm không ánh mặt trời địa phương chờ đợi tử vong phủ xuống. Trong đại điện bầu không khí càng phát ra trầm trọng. Thiên Vân Tông một phương không có cách, Long Nham Tông người một dạng thúc thủ vô sách. Tại mọi người nghĩ mãi không ra thời điểm, có một cái Long Nham Tông tu sĩ lại đang len lén lui lại lấy, chờ đến rời khỏi rất xa, hắn bỗng nhiên đem một tấm bùa chú thiếp ở trên người, sau đó thả người vọt lên, va vào đỉnh đầu vách đá ở trong. Bởi vì mái vòm không có hoàn toàn bị bay lên, cách mặt đất chỉ có chiều cao hơn một người mà thôi, đụng vào cũng không phí sức. Nếu như là bình thường va chạm, cần phải đầu rơi máu chảy, có thể cái kia Long Nham Tông tu sĩ va chạm về sau thế mà như là bò vào mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Là độn địa phủ. Ma tiểu bố kinh hô lên, phảng phất thấy được hy vọng. Chỉ cần có độn địa phủ liền có thể chạy thoát. Trần Cách Nhi cũng tinh thần, bất quá rất nhanh hai người này lần nữa mặt ủ mày cho. Độn địa phủ có giá trị không nhỏ, ít có người mang theo, chỉ có Khương Tiểu Liên mang theo mấy chương mà lại toàn bộ bị dùng hết. Ta chỗ này còn có một tấm độn địa phủ. Nếu như có thể chạy đi, lập tức trở về tông môn cầu viện. Văn Thu Tình tìm kiếm ra cuối cùng một tấm độn địa phù, cầm ở trong tay như là chân bảo, nàng ngắm nhìn bốn phía, dự định chọn cái người chọn lựa thích hợp nhất trở về tông môn viện binh. Chân quý độn địa phù, thanh bảo mệnh hộ thân phù, lần này gặp nạn chỉ có tông môn cường giả chạy đến mới có thể được cứu. Ngay tại mọi người lại cháy lên hy vọng thời điểm, một cái tay bỗng nhiên theo Văn Thu Tình bên người chụp tới. Chương 70, Thi kiến thiên phú. Văn Thu Tỉnh đang suy tư thí sinh tốt nhất. Mong muốn chạy ra hiểm địa, nhất định phải tu vi xuất chúng, bản lĩnh nhanh nhẹn, tâm tư cẩn thận mà lại vận khí vẫn phải không sai, bằng không rất dễ dàng bị nghỉ lại từ một nơi bí mật gần đó yêu linh đánh giết. Không đợi nàng tuyển ra người thích hợp đến, bên người bỗng nhiên đưa qua tới một cái tay, đem độn địa phù đồng loạt đi. Của ta. Cáo từ chư vị, chờ ta ra ngoài nhất định tìm người tới cứu các ngươi. Cướp đi độn địa phù đúng là Long Nham Tông Bàng Phong. Cái tên này không biết lúc nào tiến đến Văn Thu Tình sau lưng, thừa dịp bất ngờ cướp đi độn địa phủ. Đồ hỗn trướng. Ngươi dám cướp chúng ta độn địa phủ. Nhanh bắt hắn lại. Thiên Vân Tông đệ tử gầm thét lên tiếng, Khúc Hoàng Phi đám người càng thôi động kiếm khí. Bàng Phong động tác rất nhanh, cùng cá trạch một dạng, đoạt lấy độn địa phù quay đầu liền chạy, một bên đem độn địa phù đập ở trên người, sau đó liều mạng tiến đụng vào vách đá. Răng rắc từng đạo kiếm khí lướt qua, đem vách đá phách chạm đến trải rộng cái hố, tiếc rằng lại không Bàng Phong tung tích. Đáng chết, khiến cho hắn chạy trốn. Khúc Hoàng Phi tức bực dậm chân. Long Nham Tông giá hỏa đơn giản không biết xấu hổ. Trần Cách Nhi nổi giận đùng đùng, hết thảy Thiên Vân Tông đệ tử đều đối còn lại Long Nham Tông tu sĩ trợn mắt nhìn. Ngoại trừ phẫn nộ, Thiên Vân các đệ tử không có biện pháp nữa. Thường Sinh cũng rất tức giận, nhưng hắn càng thấy tò mò, lúc này đang đứng trên mặt đất động địa chỗ, liếc mắt không nháy mắt ngẩng đầu nhìn cái gì. Tầm mắt phần cuối, là một cái nho nhỏ thi kiến, đang chậm rãi hướng phía nơi xa đường hầm phương hướng bò lấy. Thi kiến ở cung điện dưới lòng đất bên trong không tính hiếm thấy, chỉ cần không đi đụng vào cũng không có nguy hiểm, khiến cho Thường Sinh tò mò tuyệt không phải thi kiến bản thân, mà là nó bò quy tích. Cái này thi kiến đúng là theo mạng nhện phong kín cửa hang bò vào. Rất nhanh, lại có một con thi kiến theo mạng nhện đằng sau xuyên đi qua, nhìn kỹ lại, kín không kẽ hở mạng nhện rìa tồn tại một cái cực kỳ bé nhỏ lỗ hổng. Bởi vì lỗ hổng thực sự quá nhỏ, chỉ có thể cung cấp thi kiến thông hành, cho nên rất khó phát giác. Chẳng lẽ thi kiến có thể cắn nát mạng nhện? Thường Sinh âm thầm ngạc nhiên, tìm cái hòn đá nhỏ đèm khe ngăn chặn, sau đó chờ ở bên cạnh, nhìn không chuyển mắt. Nhìn cái gì đấy? Khương Tiểu Liên phát hiện Thường Sinh bộ dáng cổ quái, đi tới hỏi, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, ngươi còn chờ cái gì nữa? Xem con kiến đào hang. Thường Sinh đầu cũng không quay lại, dẫn đến Khương Tiểu Liên quay người đi ra không để ý đến hắn nữa. Thiên Vân Tông các đệ tử tụ tập tại một chỗ, thương lượng đối sách, từng cái mặt ủ mày chau. Long Nham Tông còn sót lại mấy người cũng tập hợp một chỗ, không biết nói thầm lấy cái gì. Muốn ta nói nên đem Long Nham Tông người ném tới trên lưới nhện, hấp dẫn yêu linh đến đây nuốt ăn, chúng ta tốt thư A Cơ chạy trốn. Khúc Hoàng Phi cắn răng nghiến lợi ra lấy chủ ý. Độn địa phù bị cướp, hiện tại Thiên Vân Tông một phương hận chết Long Nham Tông người. Dùng người làm mồi nhử, quá tàn nhẫn đi. Trần Cách Nhi vẻ mặt đau khổ, thế sống thủ đoạn đối nàng loại cô gái này tới nói quá mức đáng sợ. Ai để bọn hắn cướp đi cuối cùng độn địa phù? Đây chính là chúng ta hy vọng chạy trốn. Ma Tiểu Bố tức giận căm phẫn. Long Nham Tông người xác thực đáng chết, nhưng cướp đi độn địa phủ chính là cái kia mập lùn, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không thể lung tung giết người. Khương Tiểu Liên nói đến nghĩa chính ngôn tử. Thi kiến thích ăn cái gì? Cùng đại gia lời đàm luận đề không quan hệ vấn đề xuất hiện, Thường Sinh đang mang theo cầu học như khắt tầm mắt phát ra hỏi thăm. Quản nó ăn cái gì đâu, thi kiến đồ ăn có quan hệ gì tới ngươi? Khương Tiểu Liên tức giận nói. Làm sao không quan hệ, nếu như tìm tới thi kiến ưa thích đồ ăn, chúng ta cũng có thể chạy đi. Thường Sinh chỉ hầm ngầm phương hướng, nói, thi kiến có thể cắn nát mạng nhện. Thật! Văn Thu Tình bỗng nhiên đứng lên, đi vào mạng nhện phụ cận. Dùng Thường Sinh chỉ bảo, Văn Thu Tình rốt cục thấy được một cái lỗ nhỏ bé động, đang có một con thi kiến theo lỗ thủng từ bên ngoài bò vào tới. Ngũ hành tương khắc. Nguyên lai thi kiến có thể cắn đứt tơ nhện. Văn Thu Tình gật đầu nói, nàng mới biết được thi kiến có thiên phú như vậy. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chắt điểm đậu hũ, chỉ cần chúng ta bắt được đủ nhiều thi kiến liền có thể phá vỡ mạng nhện. Khương Tiểu Liên con mắt trở nên sáng ngời lên. Biết được thi kiến có thiên phú như vậy, thế mà có thể gặm phá mạng nhện, mặt khác Thiên Vân Tông đệ tử dồn dập mừng rỡ, liền liền Long Nham Tông một phương mấy cái tu sĩ cũng mừng rỡ không thôi. Ai cũng muốn mạng sống, chỉ bất quá chạy thoát cũng không dễ dàng. Mọi người cùng nhau động thủ, bắt mấy chục cái thi kiến, sau đó đem những vật nhỏ này thả trên lưới nhện. Vốn cho rằng thi kiến hội gặm ăn mạng nhện, kết quả đều bị dính tại trên mạng, đừng nói gặm ăn mạng nhện, thi kiến bò đều bò không xuống. Lại có người cắt xuống một miếng nhện bạch ngọc thi thể dính trên lưới nhện, dự định hấp dẫn thi kiến tới gặm ăn, kết quả chung quanh thi kiến căn bản không hề bị lay động. Thi kiến không sẽ chủ động đi gặm ăn mạng nhện, trừ phi là mạng nhện chặn chúng nó về tổ con đường, cứ như vậy, nghĩ muốn nhờ thi kiến phá vỡ mạng nhện dự định triệt để thất bại. Thi kiến thích ăn cái gì? Thường Sinh lặp lại phía trước hỏi thăm. Thi kiến thích ăn xác thối, ngoại trừ xác thối bên ngoài thi kiến cũng sẽ ăn chút quả dại thậm chí cỏ dại núi đá, chỉ cần chúng nó đói bụng, cơ hồ cái gì đều có thể ăn được một ngụm. Văn Thu Tình vẫn tính hiểu do thi kiến, mở miệng giải thích nói. Kiến hậu khẩu vị như thế nào? Thường Sinh vẫn tại hỏi, vấn đề của hắn lộ ra hài hước, như người hiếu kỳ hài tử. Thi kiến hậu thích ăn cái gì ta không rõ ràng, bất quá ta gặp qua một vị sư huynh đã từng chăn nuôi một loại khác con kiến, hắn dùng một chút có linh khí mễ đoàn nuôi nấng kiến hậu. Văn Thu Tình một chút hồi ức, đem biết tin tức nói ra. Có linh khí mê đoàn. Gạo bách hương cũng được a. Thường Sinh hai mắt tỏa sáng, hỏi, Văn Sư tỷ có nước sao, còn có nổi. Văn Thu Tình chỉ có một ít dùng tới uống thanh thủy, nồi cô không ai có thể mang theo, bất quá kho không đừa cờ Thường Sinh. Mượn tới Khương Tiểu Liên phối kiếm, đem một khối đá đào thành bán nguyệt xem như thạch nổi. Phát lên đống lửa, từ trong ngực lấy ra gạo bách hương, Thường Sinh thế mà ở cung điện dưới lòng đất hiểm địa chôn nồi nấu cơm. Còn tốt nhảy vào sổ AN ốc cầu thang phía trước trang một bọc nhỏ gạo bách hương, bằng không Thường Sinh có thể không bỏ ra nổi mẹ đoàn tới. Thường Sinh cử động không ai nhìn hiểu, liền Văn Thu Tình đều cảm thấy không hiểu, duy chỉ có Khương Tiểu Liên nghĩ tới điều gì. Ngươi muốn câu kiến hậu? Ngươi biết kiến hậu ở đâu sao? Ngươi dùng cái gì câu? Khương Tiểu Liên tò mò hỏi, phảng phất vừa rồi xem Thường Sinh là người khác một dạng. Một chuỗi vấn đề, Thường Sinh cũng lười trả lời, cơm nấu xong về sau, bị hắn bóp thành từng cái cơm nắm. Sợ cơm nắm không rắn chắc, Thường Sinh cố ý tìm chút nhện bạch ngọc mạng nhện bao bọc, cứ như vậy liền thành tốt nhất mồi câu. Lấy ra tại kỳ hóa cư mua sắm trô nở dê chất cần câu, phủ lên cơm nắm mồi nhử, Thường Sinh như thả câu lào ông ngồi tại đường hầm bên trong phần rỗng bên cạnh. Hắn sớm kết luận chỗ này phần rỗng chỗ sâu liền là thi kiến ổ, câu không câu đạt được kiến hậu chỉ có thể nhìn vật khí. Thời gian dần dần trôi qua, Thường Sinh cảm thụ được cần câu bên trên truyền đến chấn động, tập trung tinh thần. Hắn không phải đang câu cá, mà là tại câu lấy hy vọng. Câu một cái chạy thoát hy vọng. Qua có tới gần nửa canh giờ, Thường Sinh rốt cục tầm mắt khẽ động. Theo cần câu bên trên truyền đến mỏng manh chấn động, biểu thị cần câu phần cuối xuất hiện mắc câu con mồi. Không có lập tức nhấc cột, mà là đợi một hồi Thường Sinh mới đột nhiên khoát tay. Lưới câu, trực tiếp bị tách rời ra. Chương 71, chạy trốn, thượng. Kéo ra phần giống lưới câu bỏ đầy thi kiến, bị xem như mồi câu mễ đoàn chỉ còn lại có một chút xíu, xem ra thi kiến hết sức ưa thích gạo bách hương mùi vị. Mặc dù mễ đoàn lên tất cả đều là thi kiến, thế nhưng không có kiến hậu tung tích. Thường Sinh có chút thất vọng. Đem lưới câu sạch sửa lại một chút một lần nữa thay đổi mới mê đoàn, tiếp tục thả câu. Vừa lúc mới bắt đầu đệ tử khác còn xuống lại ở một bên, chờ đến Thường Sinh liên tục 3 lần không công mà lui, những người khác tùy theo mất kiên trì, riêng phần mi nhờ tụ tập nghĩ đến những biện pháp khác. Có người tại nếm thử chặt đứt tơ nhện, có người khắp nơi tìm kiếm những đường ra khác, cũng có người thử áp dụng pho tượng đồng tàu. Thường Sinh vẫn tại thả câu, nhìn chằm chằm cần câu liếc mắt không nháy mắt. Trung quanh rất thiên tĩnh. Thường Sinh mơ hồ có thể nghe được phần rỗng chỗ sâu có nhẹ nhàng tiếng nước chảy âm, có lẽ phần rỗng kết nối lấy nơi nào đó mạch nước ngầm nọ y. Mễ đoàn càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng một cái bị phủ lên lưới câu, rơi vào phần rỗng. Câu cá cần bình tĩnh hòa nhã, gấp là vô dụng, dù cho liền Thường Sinh đều cảm thấy mình câu không đến kiến hậu, hắn vẫn là đem cuối cùng một cây văng ra ngoài. Làm việc phải đến nơi đến chốn, đây là Thường Sinh nguyên tắc. Lần này không chờ đợi bao lâu, cần câu rất nhanh chìm xuống. Mà lại châm lực đạo rất lớn, Thường Sinh kém chút rời tay. Có cá lớn. Vội vàng nắm chặt cần câu, Thường Sinh mừng rỡ quá đỗi, bắt đầu vận dụng toàn lực. Trong quần áo trên cánh tay, cơ bắp giống như là cầu long hở ra. Câu kiến không phải câu cá, nếu như dừng lại thời gian quá lâu, chờ kiến hậu ăn xong mễ đoàn không chừng hội bỏ trốn mất dạng. Đi ra cho ta. Quát khẽ một tiếng, Thường Sinh đột nhiên đề can, lưới câu tính cả một đoàn đồ vật bị kéo ra mắt. Trên lưới câu, đang treo một con trắng trùng. Lớn chừng bàn tay, nhúc nhích ở giữa còn tại gặm ăn mễ đoàn. Kiến hậu. Khương Tiểu Liên liếc mắt nhìn ra trắng trùng đúng là thi kiến kiến hậu. Cẩn thận. Thứ này hết sức hung. Văn Thu Tình toàn lực đề phòng, sợ kiến hậu nổi lên đả thương người. Thường Sinh cũng biết kiến hậu không phải người lương thiện, câu sau khi ra ngoài một khắc không ngừng, đem cần câu nhắm ngay cửa động mạng nhện quăng tới. Hô. Bị hất ra kiến hậu mang theo tiếng gió thổi trực tiếp đập vào trên lưới nhện, dãy rủa lấy phát ra nhỏ xíu tiếng kêu. Kiến hậu tiếng kêu như là rồi muỗi, tràn đầy kinh dị, nó phát hiện mình dễ rủa như thế nào đều không thể chạy trốn, đúng là bị dính chết trên lưới nhện. Rốt cục bắt được. Thường Sinh thận trọng theo kiến hậu trên thân thu hồi lưới câu, đem cần câu chôn nở dê chất thu hồi. May nhờ lúc ấy tại phường thị mua cái cần câu, vốn nghĩ lúc không có chuyện gì làm câu chút lớn cá chấm đen, không nghĩ tới có trọng dụng. Được sao? Khương Tiểu Liên nhìn chằm chằm trên lưới nhện phơi chân trùng, không quá tin tưởng loại biện pháp này. Mau nhìn rất nhiều thi kiến. Đứng tại phần giống phụ cận Trần Cách Nhi hét lên kinh ngạc. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn thi kiến theo phần giống bên trong leo ra, như một đầu luyện không theo vách đá nhào về phía mạng nện. Vì cứu kiến hậu, này chút nho nhỏ thi kiến điên cuồng một dạng, bổ nhào vào trên lưới nện liều mạng gặm cắn. Nhìn xem thi kiến đại quân liên tục không ngừng theo trong mắt leo ra, tất cả mọi người sau sống lưng cũng không khỏi đến một trận phát lạnh. Vẫn cho là kiến cắn chết voi lời giải thích là thêu dệt vô cớ. Không nghĩ tới là thật, bầy kiến thật là đáng sợ. Khúc Hoàng Phi tại tự lẩm bẩm, trên trán thậm chí xuất hiện mồ hôi lạnh. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất không ai tại nói chuyện, chung quanh quanh quẩn vô số tiếng xào xạc. Đó là ngàn tỷ thi kiến răng đồng thời tại sai động tiếng vang. Rất nhanh, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong kín cửa động mạng nhện một góc đang chậm rãi biến mất, như bị chậm rãi xốc lên mạng che mặt. Được cứu rồi. Văn Thu Tình mang theo không che giấu được kinh hỉ, đồng thời cũng có được vô phương ức chế lo lắng, nói sau khi ra ngoài, đại gia mau sớm thoát đi, nếu như gặp phải yêu linh không muốn giao thủ, một mực trốn, bởi vì chúng ta không có phần thắng. Sinh tử nghe theo mệnh trời, yên tâm đi Văn Sư Tỷ. Chúng ta có chuẩn bị. Khúc Hoàng Phi dùng sức gật đầu, những người khác cũng đều khôi phục vẻ ngưng trọng, chờ đợi lấy mạng nhện bị mở rộng. Không ra một bữa cơm công phu, mạng nhện rìa xuất hiện có thể chứa một người thông hành lỗ thủng. Văn Thu Tình việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất nhảy lên, sau đó buông xuống thăng dây. Chân khí hộ thân, ngăn cách thi kiến. Văn Thu Tình thanh âm đang nhắc nhở mọi người, Khương Tiểu Liên theo sát lấy đi lên, sau đó là ma tiểu bố Trần Cách Nhi đám người. Chờ Thiên Vân Tông tu sĩ tất cả đều bò lên ra ngoài, Long Nham Tông người mới dám đi lên. Một lần nữa trở lại tầng thứ nhất, tất cả mọi người đều có một loại chạy thoát cảm giác, bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền bị phía trên cung điện đảo treo một cái nhộng đồ vật trô đánh vỡ. Nhộng hoàn toàn do tơ nhện bao bọc, phía dưới cùng là một cái đầu người, sớm đã không có khí tức, nhe răng trợn mắt ngũ quan na gì, chắc hẳn chết đi thời điểm tao ngộ thống khổ cực lớn. Là Trương Sư Minh. Long Nham Tông tu sĩ nhận ra tơ nhện bên trong thi thể, đang là cái thứ nhất vận dụng độn địa phù chạy đi Long Nham Tông tu sĩ. Lúc trước người này thoát đi thời điểm, bên ngoài có thể một điểm âm thanh đều không có, còn tưởng rằng hắn trốn ra lăng mộ, nguyên lai liền lên một tầng đều không chạy đi liền chết thảm. Thi thể xuất hiện, biểu thị nguy hiểm liền tại phụ cận ngủ đông, Văn Thu Tình khẽ cắn răng, đi đầu bước nhanh phóng tới lối ra. Làm dẫn đội sư tỷ, Văn Thu Tình đầy đủ dũng cảm, gặp được nguy hiểm đều là cái thứ nhất xông đi lên, vì sư đệ các sư mù ổ y mở đường. Khương Tiểu Liên cũng không có nhàn rỗi, theo sát phía sau, mặt khác Thiên Vân Tông đệ tử dồn dập tuân hướng lối ra. Không có người biết rõ chỗ này trong cung điện dưới lòng đất còn có bao nhiêu yêu tộc tồn tại, muốn sống chỉ có chạy đi. Bởi vì tầng thứ nhất đại điện hạ chìm, lúc này lối ra xuất hiện tại năm trượng có hơn đỉnh đầu, chờ đến phụ cận, Văn Thu Tình đi đầu bò lên. Thằng đứng trên vách đá tồn tại cầu thang lỗ nhỏ, này một ít động chắc là cái thứ hai chạy ra bảng phong gây nên. Mặc dù đoạt Thiên Vân Tông cuối cùng một tấm độn địa phù, Bàng Phong cũng là giúp đỡ Thiên Vân đệ tử đào xong leo lên đi cầu thang. Văn Thu Tình tay chân lanh lẹ, leo lên đến rất nhanh, không bao lâu bỏ lên trên cửa hang. Mau lên đây! Nhanh! Văn Thu Tình vừa bỏ lên trên cửa hang lập tức đối phía dưới Thiên Vân đệ tử la hét, đồng thời nhìn về phía đại điện đỉnh, ngựa khí lo lắng. Theo Văn Thu Tình ánh mắt nhìn, chỉ thấy đại điện mái vòm đang rủ xuống từng sợi tơ nhện, mỗi một cây tơ nhện phần cuối đều nằm sấp lấy một con to bằng đầu người màu trắng con nhện, đến một chút lại có 9 con nhiều. 9 con yêu vật, 9 con bạch ngọc con nện. Làm mọi người thấy đại điện mái vòm yêu vật, liền quá sợ hãi. Một con nện bạch ngọc đều muốn hơn 10 người hợp lại, không sợ nguy hiểm cuối cùng vận dụng kiếm trận mới đem đánh giết, bây giờ một lần xuất hiện 9 con, không ai có thể địch nổi. Càng đáng sợ chính là, này chút bạch ngọc con nện tại rủ xuống tơ nện về sau, bản thể cũng bắt đầu dọc theo tơ nện hạ lạc, như từng cái kẻ săn mồi. Mau trốn. Khương Tiểu Liên lớn tiếng thúc giục. Thời khắc thế này nhất định phải giành giật từng giây, chờ đến 9 con yêu vật rơi xuống đất, mọi người ở đây không ai ngăn nổi. Trần Cách Nhi cái thứ hai bò lên, tốc độ không chậm, bất quá chờ nàng tiếp cận cửa hang lúc chợt dừng lại. Đi theo Trần Cách Nhi sau lưng ma tiểu bố gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thúc giục nói, nhanh lên a Trần sư muội. Chậm thêm những cái kia yêu vật liền muốn đuổi tới. Văn sư tỷ. Trần Cách Nhi tốt như không nghe đến ma tiểu bố thúc giục, mà là chỉ Văn Thu Tình kinh hô lên, phía sau ngươi. Sau lưng Văn Thu Tình trong động khẩu, đang vô thanh vô tức mở rộng ra 4 cái màu trắng mảnh chảo, theo Trần Cách Nhi kinh hô, 4 cái mảnh chảo đột nhiên khấu trừ hướng Văn Thu Tình. Chương 72, chạy trốn, chung. Bởi vì thời gian cấp bách, phát hiện đại điện mái vòm hạ xuống tơ nhện về sau, Văn Thu Tình thủy chung nhìn chằm chằm 9 con nhện bạch ngọc, thời khắc chuẩn bị ra chiêu pháp thuật thay đồng môn đoạn hậu. Nàng không có phát hiện ngay tại phía sau mình, còn ẩn giấu đi một cái khác nhện bạch ngọc. Mở rộng ra 4 chảo, như đi săn câu liêm. Thông suốt giữ chặt, hình thành 4 đầu đai lưng ngọc cuốn lấy Văn Thu Tình. Nhện trào lực đạo cực lớn, nếu không phải Văn Thu Tình bên cạnh người ngũ hành đan trận tự động phòng ngự, lần này đánh lén đủ để đem luyện khí hậu kỳ người tu chân đánh giết. Giang giác một tiếng, nhện trào móc tại ngũ hành đan trận phía trên, phát ra từng đợt chói tai ma sát, cả kinh Văn Thu Tình hoa dung thất sắc. Một bên toàn lực thôi động đan trận phòng ngự, Văn Thu Tình dùng trường kiếm phách chạm nhện trào, một người tại cửa hàng độc đấu nhện bạch ngọc, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Nhanh đi lên hỗ trợ. Khương Tiểu Liên gấp đến độ thẳng dậm chân, thúc giục trên cầu thang đồng môn mau mau đi lên. Nhện bạch ngọc hoàn toàn chính xác đáng sợ, thế nhưng lối ra chỉ có một cái, chỉ có đem ngăn chặn ra miệng nhện bạch ngọc hất ra, mới có cơ hội chạy trốn. Trần Cách Nhi lúc này cũng phản ứng lại, không lo được sợ hãi, vội vàng bò lên trên cửa hang hiệp trợ Văn Thu Tỉnh. Ngay sau đó Ma Tiểu Bố cũng bò lên, sau đó là Khúc Hoàng Phi đám người. Phía trên cửa hang phát sinh ác chiến, phía dưới trong đại điện cũng xuất hiện mối nguy, theo cái thứ nhất nhện bạch ngọc rơi xuống đất, Long Nham Tông một phương tu sĩ xem như xui xẻo. Thông hướng ra miệng cầu thang bị Thiên Vân Tông chiếm cứ, Long Nham Tông một phương thành đoạn hậu, đối mặt vọt tới nhện bạch ngọc, bọn hắn đành phải toàn lực ra tay. Tại hạ tầng trong cung điện dưới lòng đất ác đấu nhện bạch ngọc thời điểm không có ra sức, lần này bọn hắn không xuất lực cũng không được. Phong thủy luân chuyển, đến lượt các ngươi. Thường Sinh mắt lạnh nhìn mấy cái Long Nham Tông tu sĩ, nửa điểm đồng tình đều không có, như loại này chỉ lo chính mình tự tư ra hỏa, liền nên gặp báo ứng. Từng cái Thiên Vân Tông đệ tử lần lượt leo lên cửa hang, Văn Thu Tình một mình đối địch cục diện rất nhanh bị giảm bớt, thế nhưng người càng nhiều, cửa hang lập tức lộ ra chen chúc, rất nhiều người căn bản không có địa phương động thủ. Đi! Không cần phải để ý đến ta, các ngươi mau trốn. Văn Thu Tình chống đỡ nhện bạch ngọc đánh giết, quay đầu quát. Chúng ta không đi. Không thể lưu lại Văn Sư tỷ chịu chết. Một đám Thiên Vân Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, quyết định cùng Văn Thu Tình cùng tiến thối. Ta tự có biện pháp. Các ngươi nhanh lên. Văn Thu Tình vẻ mặt nghiêm túc, khăng khăng khiến người khác đi trước. Không có cách nào phía dưới, Khúc Hoàng Phi dẫn đầu rút lui, chạy hướng phía lúc đầu phương hướng, những người khác đành phải đi theo. Lúc này đại điện mái vòm 9 con nhện bạch ngọc đã tuần tự rơi xuống đất, Long Nham Tông mấy cái tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, thôi động ra pháp thuật sau cũng không quay đầu lại trốn hướng lối ra. Mắt thấy Long Nham Tông tu sĩ con mắt đỏ bừng lao đến, rơi vào cuối cùng mấy cái Thiên Vân Tông đệ tử lập tức vẻ mặt trắng bệnh. Đến thời khắc thế này, tranh đoạt cầu thang thành chắc chắn. Đi trước, nhanh. Khương Tiểu Liên tại đoạn hậu. Lại nhanh chút, nhện lớn tới. Thường Sinh cũng rơi vào cuối cùng. Hắn nói chưa dứt lời, nói xong phía trước vừa leo đi lên Thiên Vân đệ tử trực tiếp bị dọa đến lại rớt xuống. Đừng, đừng làm ta sợ a. Nhát gan đệ tử nơm nớp lo sợ, đều không dám quay đầu xem. Luôn cuống tay chân lần nữa leo đi lên. Lá gan quá nhỏ đi. Thường Sinh một trận bất đắc dĩ, bởi vì nhện lớn hoàn toàn chính xác bỏ tới. Lên. Khương Tiểu Liên quát nhẹ bên trong ném ra ngoài một con xinh xắn thuyền gỗ, trong nháy mắt trở thành một trượng lớn nhỏ, đúng là bay lượn pháp khí khinh vân thuyền. Đi lên. Khương Tiểu Liên một tiếng mời đến, bay lên không lúc trước đem can đảm đó nhỏ đồng môn túm lên khinh vân thuyền. Khương Tiểu Liên mời đến là nói với Thường Sinh, bởi vì ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài, mặt đất đã không có Thiên Vân Tông đệ tử, chỉ có mấy cái Long Nham Tông tu sĩ cùng 9 con nhện bạch ngọc lần lượt vọt tới. Thường Sinh mặc dù là gan đủ lớn, thế nhưng đối mặt 9 con yêu vật hắn có thể không dám sơ suất, thả người nhảy lên leo lên cầu thang. Đồng thời vọt lên, còn có một con khoảng cách gần nhất nhện bạch ngọc. Cái này yêu vật bát trảo hố lượng, đột nhiên vọt lên, lưới lớn nhào về phía Thường Sinh. Mắt thấy yêu vật đánh tới, Thường Sinh đã sớm chuẩn bị, dưới chân phát lực đúng là theo trên cầu thang vọt lên, nhảy hướng giữa không trung. Bình một tiếng, đánh tới nhện bạch ngọc bắt không, đụng ở trên tường, theo vách đá tuột xuống. Thường Sinh vọt lên về sau, dưới chân liền là mặt khác mấy con bỏ tới nhện bạch ngọc, nếu như rơi xuống đem lâm vào tuyệt hiểm. Vọt lên thân hình, trực tiếp bắt lấy khinh vân thuyền đuôi thuyền, Khương Tiểu Liên thấy Thường Sinh bắt lấy bay lượn pháp khí, lập tức thay đổi đầu thuyền, bay vào cửa hang. Tiến cửa hang, Khương Tiểu Liên lập tức thu hồi bay lượn pháp khí, để trường kiếm hiệp trợ Văn Thu Tỉnh, Thường Sinh cùng can đảm đó nhỏ đệ tử thì tốc độ cao trốn vào chỗ sâu. Thấy tất cả mọi người tất cả lên, Văn Thu Tỉnh khẽ cắn răng chấn khai ngũ hành đan trận, cuốn lấy nàng nhện bạch ngọc lúc này 8 cái dài chảo tất cả đều đội lên đan trận bên trên. Đánh văng ra đan trận bị Văn Thu Tỉnh thôi động mà ra, bay ra ngoài, hợp với nhện bạch ngọc cùng một chỗ rơi xuống ngoài động. Giá trị liên thành ngũ hành đan trận. Đáng tiếc. Khương Tiểu Liên cảm thấy đáng tiếc. Lại chân quý cũng là ngoại vật, sống sót mới trọng yếu, nhanh lên. Văn Thu Tỉnh lôi kéo Khương Tiểu Liên liền chạy. Thiên Vân Tông các ngươi đám này cầm thú. Các ngươi chết không yên lành. Đừng cắn ta. Cứu mạng a. Bên ngoài động khẩu vang lên giận mắng cùng kêu rên, từ khi Thường Sinh trốn đi lên về sau, lại không ai có thể bỏ vào chỗ này lối ra duy nhất. Còn sót lại Long Nham Tông tu sĩ tất cả đều lâm vào nhện bạch ngọc bao vây, một cái cũng không có chạy đi, thành con nhện đồ ăn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu như bọn hắn lúc trước gác chiến nhện bạch ngọc thời điểm chịu ra sức, dùng Văn Thu Tỉnh tính tình tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ đồng minh. Long Nham Tông tu sĩ làm thực sự vì tư lợi, được cho là tự làm tự chịu. Đào vong tại tiếp tục. Bối rối tiếng bước chân tại hẹp dài dũng đường lên không ngừng vang lên. Dũng cuối đường đầu, là bị giam lên cửa đá. Môn làm sao đóng lại? Ma Tiểu Bố đi vào trước cửa lên tiếng kinh hô. Chúng ta lúc tiến vào không đóng cửa a? Trần Cách Nhi nghi ngờ nói, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, thông hướng lăng mộ cửa chính là mở. Trước chạy đi lại nói, đẩy cửa ra. Khúc Hoàng Phi ngữ tốc cực nhanh, liều mạng đẩy cửa đá, mà lại không được quay đầu quan sát, liền sợ sau lưng có nhện bạch ngọc đuổi theo. Mặc dù Long Nham Tông mấy cái tu sĩ cho ăn yêu vật, nhưng mà ai biết những nhện bạch ngọc đó lớn bao nhiêu khẩu vị, không chừng sẽ còn đuổi theo. Một người rất khó mở ra cửa đá, lại có mấy người hỗ trợ, lúc này mới tại cách chít tiếng động bên trong đem cửa chính đẩy ra. Cẩn thận chút. Văn Thu Tình cùng Khương Tiểu Liên cũng chạy tới phụ cận, hai người thở hổn hển, mệt mỏi không nhẹ. Duy chỉ có Thường Sinh sắc mặt như thường, khí tức đều đều. Khẩn trương như vậy đào vòng, liền Thường Sinh cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mười phần. Hắn trong lòng là khẩn trương, thế nhưng bộ dạng này kim đan thân thể nhưng không có mệt mỏi, như cũ tràn đầy lực bộc phát. Rốt cục ra đến rồi. Đại môn mở ra về sau, Khúc Hoàng Phi cái thứ nhất liền xông ra ngoài, quay người lại đối mọi người ngoắc. Bên ngoài cửa chính, là rộng lớn lòng đất không gian, liền không khí phảng phất đều trở nên xuống nhanh. Cách đó không xa, số án ở ốc cầu thang như chạy trốn lối đi, chỉ cần dọc theo đường cũ trở về, chạy ra mặt đất, nhện bạch ngọc này loại nghỉ lại trong lòng đất chủng tộc liền sẽ không dễ dàng đuổi theo ra đi. Tí tách. Giọt nước nhỏ xuống thanh âm vang lên tại Khúc Hoàng Phi đỉnh đầu, có đồ vật gì rơi vào hắn trên trán. Gieo họ Khúc Hoàng Phi chợt dừng bước, theo bản năng sờ một cái trán, trên tay lập tức bị nhuộm đỏ. Máu. Khúc Hoàng Phi mở mịt nhìn xem vết máu trên tay, một loại run sợ cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến, hắn thậm chí liền ngẩng đầu nhìn lại dũng khí đều hoàn toàn biến mất. Coi như Khúc Hoàng Phi lâm vào kinh dị cùng hoảng hốt ở trong vô phương tự kềm chế thời điểm, bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên theo đỉnh đầu hắn xuất hiện. Một mảnh hắc ảnh rơi xuống. Chương 73, chạy trốn, hạ. Làm người run sợ khí tức ở ngoài cửa dũng động, Khúc Hoàng Phi trên đầu trong bóng tối, tựa như ngủ đông lấy quái vật khổng lồ. Làm bén nhọn âm thanh xé gió lên thời điểm, Khúc Hoàng Phi theo bản năng mong muốn né ra, hai cước lại không nghe sai khiến, nhấc không nổi nửa bước. Đỉnh đầu truyền đến khí tức, đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ. Là huy áp. Văn Thu Tình cùng Khương Tiểu Liên hai người kinh nghiệm rất phong phú nhất, trong lúc các nàng kinh hô lên thời điểm, tuyệt hiểm đã tiến đến. Tiếng gió thổi tiếp cận, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Khúc Hoàng Phi đỉnh đầu. Bành. Làm hắc quang sắp đâm trúng Khúc Hoàng Phi thời điểm, trên bụng của hắn nhiều một cái dấu chân. Đúng là bị đạp bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, Khúc Hoàng Phi ngã ra xa hơn 5 trượng, mí mắt một phen ngất đi. Mặc dù hôn mê, lại trốn qua nhất kiếp. Tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương, đang cắm một thanh hắc đao, nếu như không bị đạp bay, Khúc Hoàng Phi lúc này đã biến thành hai nửa. Ra chân, đúng là Thường Sinh. Có lẽ người khác tại vừa rồi uy áp bên trong không thể động đậy, hắn lại có thể hành động tự nhiên, chỉ là lực đạo không có nắm giữ tốt, để người ta đạp gần chết. Cứu Khúc Hoàng Phi. Thường Sinh không tiếp tục tùy tiện động thủ, ngoài cửa tình huống có chút quỷ dị, bởi vì chuôi này hắc đao hắn nhận ra. Hắc đao hẹp dài, sắc bén vô cùng, đâm vào mặt đất phát ra một trận vù vù, lưỡi đao khẽ run. Cái kia hắc đao là? Văn Thu Tình nhìn chằm chằm ngoài cửa hắc đao, nàng cảm thấy có chút quen mắt. Trong quan tài đồng cái kia nắm thượng phẩm pháp khí. Khương Tiểu Liên mắt lộ ra hàn quang, trầm giọng quát, là vị tiền bối nào ở đây, có thể hay không hiện thân nói chuyện? Hắc đao rơi xuống đất lực đạo không thể coi thường. Chém giết cực kỳ dứt khoát, xem xét liền là cao thủ gây nên. Quần áo đong đưa thanh âm vang lên, ngoài cửa lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắc đao một bên. Người này ăn mặc màu đất trường bào, vóc dáng không cao, thân thể mập mạp, một đôi mắt nhỏ không có chút nào thần thái, mặt không biểu tình, nhỏ xuống Khúc Hoàng Phi trên đầu vết máu liền là từ trên người nọ rơi xuống tới, chỉ là không nhìn thấy vết thương. Bàng Phong. Thường Sinh sớm nhận ra hắc đao, đúng là Bàng Phong lấy được món kia. Nhưng hắn không nghĩ tới Bàng Phong sẽ xuất hiện ở ngoài cửa, mà lại giống biến thành người khác. Long Nham Tông ra hỏa, cút ngay cho ta. Khương Tiểu Liên vừa thấy là Long Nham Tông người, liền đột nhiên giận dữ. Long Nham Tông người không chỉ vì tư lợi, cái này Bàng Phong còn thư A Cơ đoạt Văn Thu Tình độn địa phủ, bây giờ không những không trốn, ngược lại ngăn chặn cửa chính. Khương Tiểu Liên lời còn chưa dứt trực tiếp ra tay, để chân khí thôi động trường kiếm, thẳng đến Bàng Phong mặt. Keng. Phối kiếm bị hắc đao tùy tiện ngăn lại. Đối mặt Khương Tiểu Liên mãnh công, Bàng Phong cũng không thể yếu, nắm lên hắc đao ngăn cản. Đao kiếm tấn công, phát ra giòn vang, tia lửa bốn phía ở giữa Khương Tiểu Liên thân ảnh bạch rút lui mấy bước. Lấy nàng luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực, thế mà bị Bàng Phong tùy tiện ngăn trở. Không có khả năng. Khương Tiểu Liên cảm thấy gan bàn tay thấy đau, toàn bộ cánh tay đều là đầy, vừa mới đối phương một kích kia lực đạo cực kỳ khủng bố. Hắn khí lực rất lớn, mà lại vô dụng chân khí. Văn Thu Tình nhìn ra một chút mánh khóe. Phát hiện Bàng Phong cũng không thôi động ra kiếm khí đao phong, mà là chỉ bằng khí lực chặn Khương Tiểu Liên công kích. Thế mà ẩn giấu đến như thế sâu, tên ghê tởm. Khương Tiểu Liên hoạt động chết lặng một tay, nghiến răng nghiến lợi. Vì sao chặn đường? Đằng sau có 9 con nhện bạch ngọc, nếu không muốn chết mau tránh ra. Ma Tiểu Bố ở một bên lo lắng quát. Không chỉ hắn nóng nội, những người khác cũng đều lo lắng vạn phần. Tại đây bên trong chỉ hoãn thời gian càng dài liền càng nguy hiểm, mong muốn chạy ra thăng thiên cũng không phải rời đi lăng mộ là được, còn có sổ AN Úc cầu thang muốn bỏ, về sau càng có một đoạn gập ghềnh hầm ngầm thông hướng bên ngoài. Đối mặt hơn 10 vị Thiên Vân Tông tu sĩ, Bàng Phong Thủy Trung yên lặng không nói, không nói một lời, thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, dẫn theo hắc đao, trừng trừng nhìn chằm chằm mọi người. Hắn làm sao biến lợi hại? Ánh mắt của hắn thế nào? Thường Sinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái. Lần trước đến lòng đất thời điểm, Quách Trầm cùng Bàng Phong tuyệt đối không có quá cao tu vi, hai người tất cả đều là luyện khí trung kỳ mà thôi, bằng không cũng sẽ không bị Thử Hùng đuổi đến chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là dùng Bàng Phong lúc này biểu hiện ra năng lực đến xem, Khương Tiểu Liên đều chưa hẳn là đối thủ. Nhất là ánh mắt của đối phương, Thường Sinh cảm thấy có chút quen mắt, thật giống như cá chết về sau dáng vẻ, cùng hắn con mắt cá chết của mình cũng là có mấy phần giống. Hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, bây giờ Bàng Phong không chỉ quỷ dị, còn cực kỳ hiếu chiến, mà lại dưới chân thỉnh thoảng hội giọt rơi một giọt vết máu. Hắc đao bị lần nữa giơ lên, mũi đao chỉ hướng Thiên Vân Tông mọi người, như đang gây hấn với. Chúng ta cùng tiến lên. Ma Tiểu Bố cùng Trần Cách Nhi cùng nhau liền xông ra ngoài, còn có mặt khác ba cái Thiên Vân Tông đệ tử, năm người riêng phần mi nhờ xuất kiếm, đem Bàng Phong vây quanh. Bởi vì Bàng Phong liền ngăn ở ngoài động, giao chiến sân bãi không tính rộng rãi, năm người ra tay sau cũng là đem Bàng Phong khiến lui ra mấy bước, bất quá rất nhanh hắn lại đè lên. Một thanh hắc đao bị vũ động như bay, tiếng gió thổi hắc hắc, trên đó không có nửa điểm chân khí, hoàn toàn là dùng lực lượng thủ thắng. Cứ việc Ma Tiểu Bố đám người có thể khống chế kiếm khí, thế nhưng Bàng Phong lực lượng thật là đáng sợ, một khi vũ khí cùng hắc đao va chạm sẽ lập tức bị băng bay ra ngoài. Hắc đao vô cùng linh động, lại dẫn kinh khủng cự lực, năm người căn bản không phải đối thủ. Những người khác thư A Cơ chạy đi, Tiểu Liên, chúng ta hợp lại quân lấy hắn. Văn Thu Tình không dám trì hoãn quá lâu, nàng biết 9 con nhện bạch ngọc khủng bố. Nếu như không nhanh chóng chạy đi, Thiên Vân Tông này mấy chục người chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Tốt. Phá nhạc kiếm thức, phá kiếm. Khương Tiểu Liên một tiếng quát nhẹ, lần nữa lấy ra cực phẩm pháp khí ngọc kiếm, đồng thời kết động kiếm quyết, kiếm phong nổi lên. Phá nhạc kiếm thức, ngọn núi kiếm. Văn Thu Tình trường kiếm không coi là quá tốt, nhưng cũng có thượng phẩm trình độ, đồng dạng kết động xuất kiếm quyết, trên thân kiếm tuân ra nằm ngang kiếm khí, tựa như lá chắn. Phá nhạc kiếm thức, Thiên Vân Tông luyện khí kỳ đệ tử có thể tu luyện kiếm đạo. Chia làm phá kiếm cùng ngọn núi kiếm. Phá kiếm chủ công, hình thành kiếm khí đem thẳng tiến không lùi. Ngọn núi kiếm chủ thủ, kiếm khí hóa thành kiếm thuẫn chống cự cường địch. Cả công lẫn thủ kiếm đạo, nếu như muốn phát huy ra uy lực chân chính, cần hai người hợp lại, một chủ công một chủ phòng, chỉ cần hai người có thể tu tập đến kiếm đạo tinh túy, liền có thể đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Mà phá nhạc kiếm thức hình thái cuối cùng, liền là trước kia chém giết yêu linh phá nhạc kiếm trận. Chỉ bất quá kiếm trận ít nhất phải 10 người hợp lại, mà lại hao tổn tốn thời gian, tại bây giờ dưới tình huống khó mà vận chuyển. Văn Thu Tình cùng Khương Tiểu Liên mỗi lần xuất thủ, có thể xưng lấy ra giữ nhà bản lĩnh, hai thanh trường kiếm buộc phát ra kinh người uy năng, tăng thêm Ma Tiểu Bố chờ 5 người, rốt cục đem Bàng Phong bức ra ngoài động. Nhanh lên! Văn Thu Tình thanh âm mang theo khó mà che giấu lo lắng. Mối nguy không chỉ tới từ sau lưng 9 con nhện bạch ngọc, còn có nút trong bóng tối cao thủ, phía trước cầm cố lại khúc hoàng phi khí tức. Tuyệt không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể phát ra. Quỷ dị cục diện, đối Thiên Vân Tông một phương cực kỳ bất lợi, thời khắc thế này chỉ có thể chạy ra một cái là một cái. Bàng Phong bị bức lui, lập tức có ba cái Thiên Vân đệ tử lao ra cửa hàng, trốn hướng sổ AN Úc cầu thang. Ba người vừa chạy đi, Bàng Phong lập tức bắt đầu phản kích, chọi cứng lấy 6 người mánh công lại phong bế lối ra. Làm sao bây giờ? Chúng ta hồi trở lại đi hỗ trợ vẫn là trước chạy trốn. Một người trong đó dừng bước. Không biết nên lựa chọn như thế nào, một bên là bị nhốt đồng môn, một bên khác là đại biểu cho sinh cơ sổ AN Úc cầu thang. Hai người khác cũng do dự một chút, không chờ bọn họ làm ra quyết định, liền bị một bóng người ngăn tại trước mặt. Khúc Hoàng Phi. Người không sao. Thấy rõ ngăn tại trước mặt lại là trước kia hôn mê Khúc Hoàng Phi, ba cái Thiên Vân đệ tử còn tưởng rằng đối phương khôi phục lại. Không ngờ sau một khắc, Khúc Hoàng Phi đột nhiên xuất kiếm, trực tiếp đâm vào một cái đồng môn tim. Chương 74, mùa rối. Khúc Hoàng Phi thế mà kiếm chạm đồng môn, dị biến sau khi phát sinh, hết thảy Thiên Vân đệ tử đều không thể nào hiểu được. Từng tiếng kinh hô cùng với quát tháo, Khúc Hoàng Phi phảng phất mắt điếc tai ngơ, liền con mắt đều chưa từng mở ra. Từ từ nhắm hai mắt Khúc Hoàng Phi, toàn thân trên dưới bày khắp một tầng lạnh lẽo khí tức, phảng phất biến thành người khác, cũng là cùng Bàng Phong có chút giống. rút ra nhuốm máu trường kiếm, Khúc Hoàng Phi đem vũ khí chỉ hướng hai người khác. Ngươi điên rồi Khúc Hoàng Phi. Chúng ta là đồng môn của ngươi a.
Đừng, đừng tới.
Cứu mạng. Hai cái chạy ra cửa động đệ tử vốn nên là may mắn, không nghĩ tới thành quỷ xui xẻo, bọn hắn một bên kêu to một bên lui lại, vốn định quay người đảo vong lại bị Khúc Hoàng Phi tuần tự đánh giết. Giơ tay chém xuống, ba bộ thi thể ngã vào vũng máu ở trong. Khúc Hoàng Phi máu me khắp người, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi hướng đi cửa chính phương hướng. Cước bộ của hắn không nhanh, cánh tay bất động, bước đi tư thế cực kỳ quỷ dị, dường như con rối.
Con rối.
Thường Sinh mắt thấy hết thảy, hắn cảm thấy Khúc Hoàng Phi hoàn toàn chính xác rất giống con rối. Bị người khác khống chế con rối.
Khương Sư Tỷ mau tránh ra.
Tiếng kinh hô đến từ Ma Tiểu Bố, hắn lúc này chính tướng trường kiếm nhắm ngay Khương Tiểu Liên, biểu lộ kinh hãi chém xuống. Không chỉ Khúc Hoàng Phi thành là địch người, Ma Tiểu Bố thế mà cũng quay giáo, đối với mình người ra tay. May mắn hắn sớm hô lớn một tiếng, Khương Tiểu Liên khó khăn lắm tránh đi, bằng không này đột nhiên nhất kích có thể đem Khương Tiểu Liên đưa vào chỗ chết.
Thân thể của ta.
Ta không khống chế được thân thể của ta. Ma Tiểu Bố chém xuống một kiếm về sau, lần nữa ra tay với Khương Tiểu Liên.
Khương Sư Tỷ.
Một bên lại truyền tới kinh hô, lần này kêu gào chính là Trần Cách Nhi, nàng thế mà cũng thân thể không bị khống chế công hướng Khương Tiểu Liên. Kế Trần Cách Nhi về sau, vây quanh Bàng Phong ba người khác cũng đều dồn dập thay đổi mũi kiếm, trực chỉ Khương Tiểu Liên. Đối mặt một đám đồng môn, Khương Tiểu Liên đành phải thu hồi phá nhạc kiếm thức, tận lực trốn tránh, nếu như lại đánh hạ đi nhất định bị thương này chút đồng môn.
Tiểu Liên cẩn thận.
Cuối cùng kinh hô đến từ Văn Thu Tỉnh, nàng nguyên bản thi triển ngọn núi kiếm thay Khương Tiểu Liên phòng ngự, không biết làm sao vậy mà thu hồi kiếm quyết, đột nhiên đâm về phía Khương Tiểu Liên.
Phu một tiếng.
Văn Thu Tỉnh mũi kiếm theo Khương Tiểu Liên bên cạnh người lướt qua, một đạo tơ máu bao tố tung tóe. Ỷ vào tránh tránh nhanh, Khương Tiểu Liên vẹn vẹn bị lưỡi kiếm chảy ra, chỗ cánh tay nhiều hơn một đạo vết thương.
Nhanh lui về.
Thân thể của chúng ta không bị khống chế.
Văn Thu Tỉnh sắc mặt tái nhợt, giơ kiếm bổ tới, Khương Tiểu Liên liên tiếp lui về phía sau, lui về trong môn phái.
Chờ nàng trở lại trong cửa lớn, Văn Thu Tỉnh đột nhiên định tại chỗ, không chỉ có là hắn. Bàng Phong Khúc Hoàng Phi cùng Ma Tiểu Bố Trần Cách Nhi mấy người cũng tất cả đều định tại chỗ, không núp đích.
Đến cùng là vị cao nhân nào trêu đùa chúng ta những bọn tiểu bối này, ngươi liền không chê mất mặt sao?
Khương Tiểu Liên mặt giận dữ, cao giọng gào to.
Bây giờ cục diện đã không cần nhiều lời, phía ngoài Văn Thu Tỉnh đám người nhất định là bị khống chế, bằng không làm sao lại đối với mình người ra tay, nhất là Khúc Hoàng Phi còn tại hôn mê trạng thái.
Một cái hôn mê người nếu như có thể giết người, chỉ có thể nói rõ thân thể của hắn đã bị người khác trưởng khống.
Trống trải thế giới dưới lòng đất lặng ngắt như tờ, không ai trả lời, thậm chí không có nửa điểm âm thanh.
Bao quát Văn Thu Tỉnh ở bên trong tám người, phân lập tại ngoài cửa lớn, đem cửa ra vào đóng chặt hoàn toàn.
Đến cùng là ai trong bóng tối động tay chân, chẳng lẽ là Long Nham Tông cao thủ?
Khương Tiểu Liên khóa chặt đôi mi thanh tú, thấp giọng tự nói.
Không phải là Long Nham Tông người, Bàng Phong đã chết.
Thường Sinh Thủy Trung đang quan sát quỷ dị cục diện. Hắn có thể xác định bây giờ Bàng Phong cũng không hô hấp, căn bản là một người chết.
Cái kia sẽ là ai chứ?
Khương Tiểu Liên lo lắng không thôi.
Nàng bằng hữu tốt nhất bị người khống chế, nếu như lúc này đối phương lựa chọn nhường tám người tự vận, Văn Thu Tỉnh cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ.
Cái gì trình độ yêu tộc, sẽ sinh ra thần trí?
Thường Sinh vẫn tại nhìn chằm chằm Bàng Phong.
Hỏi ra vấn đề có chút kỳ quái.
Yêu Linh.
Khương Tiểu Liên không hiểu nhìn về phía Thường Sinh, nói, chỉ có Yêu Linh mới sẽ sinh ra thần trí. Học được suy nghĩ, giống chúng ta nhân tộc.
Yêu Linh.
Ta ra ngoài, nhìn một chút có thể hay không dẫn xuất phía sau màn ra hỏa.
Thường Sinh thở dài, vốn là không có gì thần thái hai mắt trở nên càng thêm ảm đạm.
Ra đi tìm chết sao?
Ngươi ra ngoài cũng sẽ bị khống chế.
Khương Tiểu Liên thấp giọng quát nói, thời khắc thế này không thể vọng động, một khi nhiều người hơn bị khống chế thì càng không có cơ hội.
Hẳn là sẽ không.
Thường Sinh đi tới cửa, đem một tấm bùa chú đập ở trên người, ngựa khí trầm giọng nói. Ta đoán, nó chỉ có 8 cánh tay.
8 cánh tay.
Khương Tiểu Liên như có điều suy nghĩ, mắt thấy Thường Sinh hướng đi ngoài cửa. Từng bước một đi ra khỏi cửa, Thường Sinh bước chân rất chậm, cuối cùng đứng vững tại Văn Thu Tỉnh đám người phụ cận.
Đỉnh đầu trong bóng tối, phảng phất có đồ vật nhúc nhích một chút.
Thường Sinh có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm lanh kéo tới, nếu như đổi thành phổ thông luyện khí kỳ đệ tử, sợ rằng sẽ tại cỗ khí tức này áp bách dưới không dám vọng động.
Ưa thích mùa rồi đúng không?
Thường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt cá chết tập trung vào đỉnh đầu hắc ám, hắn một nghe răng, khiêu khích nói, ta đến bồi ngươi.
Thoại vừa ra khỏi miệng, Văn Thu Tỉnh tám người cùng nhau động, giơ kiếm chém tới.
Hô!
Thân hình sai động, vận dụng thần hành phù Thường Sinh như là mũi tên nhọn mãnh liệt, theo 8 người giáp công bên trong lao ra. Giang giác. 8 đạo kiếm quang tại sau lưng chém xuống, mặt đất xuất hiện 8 đạo cống rãnh. Tùy tiện bị con mồi chạy trốn, khống chế 8 người đổ vật phẫn nộ lên, khu xử Văn Thu Tỉnh đám người tốc độ cao đuổi theo. 8 người bước chân không có thấy làm sao đong đưa, tốc độ lại cực nhanh, thậm chí chân không chạm đất lăng không chạy vội, này loại cổ quái dị dạng cả kinh Khương Tiểu Liên đám người trợn mắt hốt mồm. Càng kinh người vẫn là Thường Sinh. Mượn nhờ thần hành phù năng lực, Thường Sinh buộc phát ra lực lượng của thân thể, thần hành, chạy như bay, mặc dù 8 người kia tốc độ lại nhanh, lại nhất thời đuổi không kịp hắn. Dẫn đi 8 người, Thường Sinh ở cung điện dưới lòng đất ngoài cửa lớn túi lên vòng tròn, Khương Tiểu Liên đám người nắm lấy cơ hội chạy ra lăng mộ. Trước lúc rời đi, Khương Tiểu Liên không tiếc lưu lại một kiện hạ phẩm pháp khí xem như chốt cửa, đem lăng mộ cửa chính phong kín. Hao phí một kiện pháp khí không tính là gì, có thể nhiều ngăn trở những nhện bạch ngọc đó nhất thời, liền có thể đổi lấy càng nhiều chạy trốn thời gian. Làm Khương Tiểu Liên cũng rời đi lăng mộ, Thường Sinh lập tức lại lấy ra một tờ phù lục, đưa tay ném lăng mộ cửa chính phía trên. Răng rắc một tiếng sấm rền. Phù lục giữa không trung nứt ra, hình thành một tia chớp, điện quang lượn lờ ở giữa nổ lên chói mắt bóng mờ. Thiên lôi phủ thôi động cũng không có mục tiêu, chỉ là giữa không trung nổ tung ra ánh chớp phim, mà ở ánh chớp chiếu rọi trên vách đá, lại xuất hiện từng đạo tựa như cổ thụ uốn lượn to lớn cái bóng. Những cái bóng này đang không ngừng đung đưa, trên dưới chập trùng, vô cùng quỷ dị. Ném ra thiên lôi phủ, Thường Sinh mục đích là tìm ra phía sau màn chân hung, theo ánh chớp lan tràn, rốt cục khiến cho hắn thấy được cái bóng chân tướng. Cổ thụ cái bóng, nhưng thật ra là từng sợi lớn bằng cánh tay, vượt qua dài 5 trượng ngắn trường trảo. Trường trảo khiết trắng như ngọc, trên đó mọc lên tinh mịn lông tơ, số lượng vừa vặn 8 cái, trường trảo đỉnh hợp với từng đạo tinh tế sợi tơ. Những sợi tơ này, đang quấn ở Văn Thu Tỉnh đám người trên thân. Chương 75, Yêu Linh. 8 cái quỷ dị cự trảo, ôm lấy từng đầu vô hình chung sợi tơ. Theo cự trảo nhìn lại, ở cung điện dưới lòng đất cửa chính trên sân nham, đang nằm sấp lấy một con so bản tròn đều muốn lớn mẹ lớn. Nện thân như là ngọc chất, hai cái là đèn lồng cự nhãn trải rộng màu đỏ tươi. Ba đạo huyết luân có thể thấy rõ. Là nhện vương. Khương Tiểu Liên kinh tiếng nói vừa mới vang lên, một cỗ có thể mạnh hơn kim đan người uy áp khí tức đã cuốn tới. Tại cỗ khí tức này bên trong, Thiên Vân Tông các đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, tứ chi cứng ngắc, lại nhất thời không thể động đậy. Yêu linh nhện bạch ngọc vương, thế giới dưới lòng đất chân chính kẻ săn mồi. Nguyên lai trong cung điện dưới lòng đất cổ quái đều là cái này nhện vương gây nên, nó đem lăng mộ xem như xảo huyệt, khống chế toàn bộ lăng mộ vận chuyển. Này mới xuất hiện hai tầng lăng mộ khép lại hiện tượng quỷ dị. San sát tiếng động xuất hiện. Nhện vương bát chảo khẽ động tơ nhện, Văn Thu Tỉnh đám người lần nữa nhấc đao lên kiếm, như tượng gỗ bả tờ đầu chuyển động. Khương Tiểu Liên giang chống đỡ lấy tránh thoát uy áp, gắt gao nắm ngọc kiếm, nàng không muốn từ bỏ Văn Thu Tỉnh cái này hảo tỉ muội. Đừng quản chúng ta, nhanh lên. Văn Thu Tỉnh biết rõ chắc chắn phải chết, đã không có cầu sinh dục vọng, chỉ hy vọng hảo hữu có thể chạy thoát. Khương Tiểu Liên yên lặng lắc đầu, không chịu lui lại nửa bước. Nàng vỗ nhẹ túi chữ vật, từng chương phù lục xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhất là có một tấm bùa chú linh hợp nhất, trên đó phát họa phù văn tồn tại mắt thường có thể thấy lôi cùng, tờ phù lục này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vụ, vụ, vụ. Mười mấy tấm diễm hỏa phù bị Khương Tiểu Liên phát ra, thiếp khắp chung quanh vách đá, hỏa diễm bùng cháy mà lên hình thành từng cái to lớn bó đuốc. Ánh lửa đem nhện bạch ngọc vương trường trảo chiếu sáng rõ ràng rành mạch, cái này yêu linh giống như không thích rực rỡ. Tám cái trường trảo tốc độ cao hoảng bà tờ đầu chuyển động. Từng đạo tơ nhện bị băng đến thẳng tắp, Văn Thu Tỉnh bọn người ở tại tơ nhện lôi kéo dưới công hướng mục tiêu. Bởi vì Khương Tiểu Liên không ngừng phát ra phù lục, nàng thành nhện vương chủ yếu mục tiêu, bị 7 người vây giết, còn lại Bàng Phong tiếp tục đuổi giết lấy Thường Sinh. Có Khương Tiểu Liên chia sẻ, Thường Sinh lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Đối với bây giờ cục diện, Thường Sinh cũng không có biện pháp quá tốt. Mặc dù có kim đan thân thể, đối đầu yêu linh có thể không có chút nào phần thắng. Một bên chạy trốn tranh né, Thường Sinh một bên ngẩng đầu nhìn về phía sổ ản ốc cầu thang đỉnh đá xanh bình đài. Có ánh lửa chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy bình đài mặt sau những cái kêu bông liễu đồ vật. Phía trước còn vô phương kết luận, từ khi tao ngộ nhện bạch ngọc, Thường Sinh có thể xác định đá xanh bình đài mặt sau bông liễu hẳn là một chút vỡ tan mạng nhện. Xem ra này mảnh thế giới dưới lòng đất cũng không yên tĩnh, dùng đá xanh bình đài làm ranh giới, xuất hiện qua tranh đoạt địa bàn tình huống. Đá xanh phía dưới bình đài đã từng bị mạng nhện phong bế. Lúc trước Thử Hùng thì nghỉ lại tại đá xanh trên bình đài, nhìn như vậy đến, Thử Hùng cùng nhện bạch ngọc ở giữa giống như vẽ song giới hạn. Cứ việc giải khai đá xanh bình đài đông liếu chi mê, Thường Sinh lại càng phát ra hoang mang. Thử Hùng chỉ là yêu vật, cùng nhện bạch ngọc cảnh giới tương đương, lúc này xuất hiện thế nhưng là nhện bạch ngọc vương, yêu linh trình độ khủng bố yêu tộc. Nếu như con nhện một phương cùng Thử Hùng tranh đoạt địa bàn, chỉ cần nhện vương hiện thân, Thử Hùng còn không phải nghe ngóng rồi chuẩn, làm sao lại nghỉ lại tại đá xanh đài không đi? Chẳng lẽ nhện Bạch Ngọc Vương không muốn rời đi lăng mộ? Tránh né trên đường, Thường Sinh Thủy Trung đang suy tư, lúc này Bàng Phong đột nhiên nhảy lên, nâng đao bổ tới. Phát hiện đối phương đột nhiên đuổi kịp, Thường Sinh lập tức hoành tránh ra. Bên người đúng là đống kia núi đông. Dung Sô Á Nơ Úc cầu thang trượt xuống thời điểm, là này trồng chất núi đông bị xem như giảm sóc, hắn bên trên bày khắp giống đông liễu cùng mạng nhện vật dạng kia, chỉ bất quá tuyệt không dính. Bàng Phong một đao chém không, quay người đánh tới. Thường Sinh thì phi thân vọt lên leo lên núi đông, không đợi lật đến phía sau núi, phát hiện Bàng Phong vậy mà dẫn theo đao không có lại đuổi theo. Không chỉ không có truy, Bàng Phong còn đem trong tay hắc đao về sau xê dịch, giống như sợ chặt tới này trồng chất kỳ quái bông vải. Bàng Phong cử động, nhường Thường Sinh tầm mắt khẽ động. Bàng Phong đã chết, hiện tại động tác hoàn toàn là nhện vương tại không chế. Bàng Phong không muốn tiếp xúc cổ quái núi đông, đại biểu cho nhện vương tại kiên kỵ. Làm Thường Sinh leo lên núi đông đồng thời, Khương Tiểu Liên cũng vận dụng sát chiêu, nàng đem linh hót nhất thịnh phù lục tế lên, thẳng đến nhện Bạch Ngọc Vương bản thể. Tạch, tạch, tạch. Trong chốc lát sấm sét vang dội, từng đạo sấm sét theo trên bùa chú bắn tung tóe mà ra. Toàn bộ lòng đất không gian xuất hiện một màn kỳ dị. Từng đạo lôi điện liên tục không ngừng đánh phía tám cái trường trảo. Lôi điện hiện ra xanh đậm chi sắc, mỗi khi đập trúng nhện vương trường trảo đều sẽ nổ lên một mảnh lôi cung. Lôi cung nhấp nhô ở giữa cháy rủi trường trảo lên lông tơ, từng sợi tơ nhện bởi vậy đứt gãy ra. Liên hoàn lôi phủ. Thư A Cơ leo lên lấy sổ A N Úc cầu thang thiên vân trong các đệ tử có người lên tiếng kinh hô, bị này đạo uy lực kinh người phù lục làm chấn kinh. Liên hoàn lôi phủ tổng cộng nổ ra 18 đạo ánh chớp, đem một chút tơ nhện nổ đoạn. Văn Thu Tình nửa cái thân thể khôi phục tự do. Phát hiện tay phải có thể di động, Văn Thu Tình lập tức đụng vào túi chữ vật, tay lấy ra vẽ lấy từng đạo dây đỏ phù lục. Tờ phù lục này như là tồn tại nhiệt độ, vừa lấy ra lập tức nhường chung quanh nóng lên mấy phần, phun trào sóng linh khí vượt xa bình thường hạ phẩm phù lục. Vận chuyển chất khí, Văn Thu Tình dùng hết sức lực toàn thân đem trong tay phù lục vứt ra ngoài. Thiên Hỏa Phù. Phù lục tốc độ cao bay về phía giữa không trung, đụng vào cự trảo sau bạo liệt ra. Bành! Một áng lửa lăng không mà lên, bao phủ phương viên 10 trượng phạm vi. Thiên hỏa phù uy lực là diễm hỏa phù hơn gấp 10 lần, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Không chỉ Khương Tiểu Liên có đặc thù phù lục, làm đan các chân truyền đệ tử Văn Thu Tình một dạng có chuẩn bị ở sau. Hai cái phù lục đồng thời bạo liệt, tạo thành ánh chớp hỏa ảnh bừa bãi tàn phá ra, liên tiếp lấy 8 người tơ nhện tuần tự đứt gãy, mấy người rốt cục thoát khốn, khôi phục năng lực hành động. Nhanh lên. Không hẹn mà cùng tật hô ra tiếng. Ma Tiểu Bố cùng Trần Cách Nhi vẻ mặt tạm đạm trốn hướng sổ A N Úc cầu thang, Khúc Hoàng Phi cũng theo hôn mê trùng chuyển tỉnh, đi theo đảo vong. Phía trước giết chết 3 người, hắn cũng không biết rõ tình hình, hoàn toàn là nhện vương khống chế, không ai sẽ đi trách hắn. Người không biết không tội, huống chi Khúc Hoàng Phi chỉ là bị nhện vương xem như công cụ mà thôi. Một lần nữa đạt được tự do đích thật là chuyện tốt, thế nhưng liên hoàn lôi phủ cùng thiên hỏa phù bạo liệt, cũng thành công chọc giận nhện Bạch Ngọc Vương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ầm. Nhện Bạch Ngọc Vương phát ra lanh lảnh gào thét, theo trong động bò lên đi ra, mỗi cái cự trảo rơi xuống đất lúc đều có thể ném ra một cái hố sâu, bùn cắt bắn tung tóe. Trốn. Văn Thu Tình một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn xem Nhện Vương nhanh chóng leo đến phụ cận, mở rộng trường trảo quét ngang tới. Yêu Linh một trảo quét qua chỉ nghe ầm ầm một tiếng, số án ở Úc cầu thang bị cắt đứt to lớn khối. Đang ở leo lên Thiên Vân đệ tử còn không có đến phía trên bệ đá. Chấn động xuất hiện về sau kem chút bị đánh rơi xuống, có hai người lớn nửa người bị quăng ra cầu thang, chỉ có hai cánh tay còn một mực nắm lấy thêm đá, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Nhện vương tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc phong bế mấy người đường lui, ẩn tại trong thân thể giác hút phát ra ma sát tiếng vang kỳ quái, có thể thấy hai cái kìm sắt lớn răng đang không ngừng khép mở. Làm sao bây giờ? Trần Cách Nhi dọa đến hồn bất phụ thể. Chúng ta chết chắc. Ma Tiểu Bố mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta tới giận nó. Các ngươi Thư Á Cơ chạy trốn. Khương Tiểu Liên quyết định thật nhanh, thôi động ra khinh vân thuyền, đồng thời chạm ra kiếm khí, cắt tại nện vương một đầu trường trảo bên trên. Cực phẩm pháp khí một kích toàn lực, cứ việc không có cắt động nện vương trường trảo, vẫn như cũ để nó bị đau. Một trận quái khiếu, nện vương cự nhãn tập trung vào bay lên không thuyền nhỏ, đem thân thể một thấp, theo phần đuôi phát ra từng đạo tơ nện. Tơ nện tốc độ cực nhanh, phân biệt dính tại bốn phía trên vách đá, trong chớp mắt hình thành lưới lớn, chặn khinh vân thuyền đường đi. Tại nện vương trước mặt, Khương Tiểu Liên khinh vân thuyền như một con côn trùng có cánh, căn bản trốn không thoát yêu linh săn giết. Bị mạng nhện đè ép trở về, Khương Tiểu Liên vội vàng rơi xuống đất, lảo đảo ở giữa thu hồi bay lượn pháp khí. Vô phương bay lượn, đường lui lại bị phòng, mấy người thành cá trong chậu, lâm vào tuyệt hiểm. Bên này, kinh hoàng thời khắc, đông nhiên nghe nói kêu gào, Khương Tiểu Liên quay đầu nhìn lại, đúng là Thường Sinh. Thường Sinh lúc này tay thuận đề hắc đao, tại núi bông lên dùng sức chém, từng đao, thuật nhìn hết sức ra sức. Chương 76, con ngài đấu nhện vương. Hắc đao là Bàng Phong. Thi thể đã mất đi nhện vương không chế, Bàng Phong liền là cái người chết, hắc đao tự nhiên thành Thường Sinh vật trong túi. Thấy Thường Sinh cử động cổ quái, Khương Tiểu Liên đợi người tới không kịp hỏi thăm, vội vàng hướng phía núi bông tối lui. Phát hiện này chút nho nhỏ con mồi thế mà trốn hướng núi bông, nhện vương phát ra cấp bách gào thét, bổ nhào tới. Giang giác. Dùng toàn thân lực đạo tăng thêm hắc đao sắc bén, Thường Sinh rốt cục đem núi bông đỉnh chém ra một đạo khe. Khe bên trong đen kịt một màu, tựa như mặt kính, Thường Sinh thế mà có thể thấy rất nhiều cái bóng của mình. Mắt ép. Thấy này chút hình chiếu đồng thời, Thường Sinh đã đoán được đó là cái gì. Lộc cộc một tiếng. Khe bên trong có cái gì chuyển nhúc nhích một chút, hai đầu trường xà đổ vật theo núi bông bên trong ló ra. Cái đó là xúc giác. Khương Tiểu Liên kinh ngạc không thôi, Văn Thu Tình một dạng trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Thường Sinh, thở phào một cái. Bởi vì nhện Bạch Ngọc Vương rốt cục tại núi bông hạ dừng bước. Giang giác. Núi bông chuyển đến vỡ vụn vang trầm. Sau một khắc vết rách xuất hiện, từ trên xuống dưới, toàn bộ núi bông đoạn vỡ thành hai mảnh, hiện ra bên trong quái vật khổng lồ. Ẩn náu trong đó là một con toàn thân khoác lên màu trắng vảy mao quái trùng. Quái trùng giống như bơm bướm, có một đôi cánh khổng lồ, thân thể hết sức béo tốt, đúng là một con to lớn con ngải. Nguyên lai cái kia núi bông cũng không phải là bông vải, mà là một cái kén. Kén lên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng nổ vang nứt ra, ẩn náu trong đó con ngải duỗi dương cánh, phảng phất tại hướng thế gian huyền diệu vẻ đẹp của nó. Cánh lắc lư ở giữa một mảnh lân quang vung vãi, như điểm điểm tinh thần, thần bí khó lường. Làm này chút lân quang xuất hiện, nhện vương lại bắt đầu lui lại, giống như vô cùng e dè. Con ngài rất lớn, xuề hai cánh có tới 7 trượng có thừa, dưới bụng mọc lên 6 đôi mảnh chảo, mắt kép dài lên đỉnh đầu, khẩu bộ là một vết nước, không có răng. Lớn con ngài tuyệt không phải người lương thiện, phá xác mà ra đồng thời tản mát ra yêu linh trình độ khí tức, một đôi cự nhãn gắt gao tập trung vào nhện Bạch Ngọc Vương. Thường Sinh đã sớm nhảy xuống lưỡng kén, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được giống tơ nhện đông liếu núi bông không có chút nào dính, nguyên lai là kén. Chắc không được thanh trên bệ đá nghỉ lại lấy thử hùng, quả nhiên là nhện vương kiêng kỵ con ngài mà không muốn rời đi lăng mộ, đá xanh đài mặt sau mạng nhện hẳn là yêu vật trình độ nhện Bạch Ngọc hoặc là khổng lồ tuổi nhện gây nên. Tam Vương mộ, Tam Vương. Thường Sinh tầm mắt hơi hơi biến hóa, hắn suy đoán lớn con ngài lai lịch. Chẳng lẽ là nhện Bạch Ngọc Vương tu hú chiếm tổ chim khách, đem cái này Tam Vương đổ y ra kho y lăng mộ. Nếu gọi Tam Vương mộ, chắc hẳn mộ chu nhất định thờ phụng Tam Vương, vốn cho rằng Tam Vương chỉ là một loại ký thác tinh thần. Không nghĩ tới lại chân thực tồn tại. Liền kinh khủng nhện Bạch Ngọc Vương đô sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, Tam Vương ấp giống như cũng không tính ngoài ý muốn. Hô! Tại Thường Sinh suy tư đồng thời, con ngải trên cánh vung vãi lân quang thế mà bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một mảnh thật nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa mặc dù rất nhỏ, thế nhưng hết sức tràn đầy, sau khi hạ xuống vẫn như cũ không tắt. Hỏa diễm thiên phú! Khương Tiểu Liên lên tiếng kinh hô. Mau lui lại! Văn Thu Tình ngữ khí lo lắng. Thường Sinh cũng dự cảm đến nguy hiểm tiến đến, cùng mấy người khác vội vàng lui lại, lúc này càng ngày càng nhiều ngọn lửa xuất hiện, mỗi một điểm lân quang đều thành một đám lửa. Núi bông chung quanh xuất hiện một cái biển lửa, trong biển lửa con ngài đem hai cánh mở rộng đến cực hạn, giống như tân sinh. Hô! Hai cánh chấn động mạnh một cái, cuốn lên thao thiên liệt diễm. Con ngài đem khắp nơi trên đất ngọn lửa dung hợp tại một chỗ, hình thành biển lửa, hướng phía nhện Bạch Ngọc Vương bao phủ tới. Biển lửa chớp mắt đã tới. Nhện vương trường chảo bị thiêu đến chi chi kêu vang, có thể thấy màu xanh sẫm quái máu theo nhện chảo bên trong chảy ra. Không đợi rơi xuống đất liền bị liệt diễm bốc hơi hết sạch. Chít! Chít! Nhện vương bị đau, rít gào lên, nâng lên hai cái trường chảo mánh kích con ngải, lại bị con ngải hai cánh tùy tiện ngăn lại. Lăng mộ bên ngoài lòng đất không gian thành hai đầu cự thú chiến trường, biển lửa phun trào khởi trận trận sóng nhiệt, cách cực xa đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Bây giờ hiện ra ở trước mặt mọi người. Là đến từ yêu linh lực lượng đáng sợ. Tại đây mảnh biển lửa trước mặt, vô luận liên hoàn lôi phù vẫn là thiên hỏa phù, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Cơ hội tốt. Chúng ta nhanh lên. Thường Sinh nhìn đúng cơ hội căng chân chạy như điên, lách qua hai đầu cự thú phóng tới tàn phá sổ an ốc cầu thang, những người khác theo sát phía sau. Thừa dịp hai đầu yêu linh tử đấu, luyện khí kỳ người tu chân mới có cơ hội chạy trốn. Rất nhanh vọt tới sổ an ốc cầu thang phụ cận, mấy người lần lượt leo lên. Bởi vì yêu linh tại ác đấu, Khương Tiểu Liên không dám tùy tiện vận dụng bay lượn pháp khí, một khi dẫn tới nhện vương chú ý, chỉ cần một mảnh mạng nhện liền có thể lần nữa vây chết mấy người. Mặc dù cầu thang tàn phá, cũng may không có đổ sụp, bỏ qua tàn phá khu vực liền có thể dọc theo cầu thang mặt phẳng nghiêng hành tẩu, chỉ cần toàn lực ứng phó, không bao lâu liền có thể trở về chỗ cao bệ đá. Từng chương thần hành phù cùng khinh thân phù bị vận dụng, tốc độ của mấy người trở nên nhanh chóng. Phía trên đá xanh đài khoảng cách lòng đất có tới ngàn trượng có hơn, nếu như dựa vào bản thể lực lượng leo, ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài cơ bản không ai có thể leo đi lên. Thần hành phù có thể tốc độ tăng lên, khinh thân phù có thể nhẹ nhàng thân hình, mượn phù lục lực lượng, đoàn người tốc độ cao thoát đi hiểm địa. Oeng! Mặt đất bên trên, hai cái cự thú hung mãnh chém giết lấy. Nhện Bạch Ngọc Vương giẫm lên liệt diễm phun ra tơ nhện, bắt chảo tê động. Lớn con ngài mở rộng hai cánh, không ngừng có lân quang hạ xuống hình thành liệt diễm. Nhìn như thế lực ngang nhau cục diện, kỳ thật Nhện Vương đã rơi vào hạ phòng, bởi vì liệt diễm tồn tại, nó tơ nhện rất khó đối phó ở con ngài. Đây chính là không phải cấp thấp tu sĩ thi triển diễm hỏa cầu, mà là đến từ yêu linh thiên phú lực lượng, hỏa diễm nóng rực có thể xương khủng bố, liền Nhện Vương vỏ cứng đều không thể kiên trì quá lâu. Ầm ầm, ầm ầm. Lăng mộ trong cửa lớn truyền đến từng đợt nổ vang, cuối cùng ầm ầm một tiếng, lăng mộ đại môn bị phá tan, kẹp trở lại cửa chính pháp khí trực tiếp đứt gãy. Cửa chính vừa mở, lập tức lao ra một đám nhện bạch ngọc. Những yêu vật này phát hiện Nhện Vương bị đốt, thét chói tai vang lên tiến lên hỗ trợ, không để ý sinh tử đối con ngài phát động tiến công, có trực tiếp bật lên mà lên liều mạng bắt lấy con ngài phần lưng. Cứ việc có được hỏa diễm thiên phú, con ngài bản thể nhưng không có Nhện Vương kiên cố, bị nhện bạch ngọc liều mạng chảo kích sau xuất hiện từng đạo vết thương. Con ngài phẫn nộ mãnh liệt quạt cánh bảng, một mảnh lân quang rơi ở trên lưng hình thành liệt diễm, đem trên người nện bạch ngọc đốt thành than đen. Đừng đuổi đến, tuyệt đối đừng đuổi tới. Xô Á Nở Úc trên cầu thang, Ma Tiểu Bố một bên đảo mệnh một bên nói thầm, dưới chân liền là mạo hiểm chiến trường, này loại hiểm cảnh hắn lần thứ nhất gặp được, đã sớm bị sợ vỡ mật. A, đào vong bên trong Ma Tiểu Bố một cái chủ quan, kém chút đạp hụt, tốt tại phía sau người giúp đỡ hắn một thanh, không có xảy ra nguy hiểm. Người không có rơi xuống. Ma Tiểu Bố trường kiếm trong tay không có bắt được, rời khỏi tay, đi tại mặt đất phát ra một tiếng vang dọn. Trường kiếm rơi xuống đất thanh âm không có hấp dẫn hai đầu ác chiến yêu linh, lại kinh động đến một con leo đến sổ ả nờ Úc cầu thang phụ cận yêu vật nhện bạch ngọc. Cái này yêu vật đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhỏ khóa chặt đang ở leo lên mấy người, sau một khắc bát trảo hối lượng, trực tiếp nhảy lên sổ ả nờ Úc cầu thang. Hoàng bét. Khương Tiểu Liên nắm nuốt còn sót lại mấy cái phù lục đoạn hậu, nàng đi tại cuối cùng. Một khi nhện bạch ngọc đuổi theo, nàng đem cái thứ nhất đối diện nguy cơ. Con nhện loại yêu thú có được cực mạnh leo lên năng lực, nhân loại tu sĩ theo không kịp. Mắt thấy yêu vật tới gần, Khương Tiểu Liên đem phù lục từng chương ném ra, có nổ lên liệt diễm có bùng nổ ánh chớp. Dù sao cũng là hạ phẩm phù lục, uy lực hời hợt, đối với yêu vật rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Phát hiện này chút lôi điện ánh lửa cơ bản không đả thương được chính mình, nhện bạch ngọc dùng tốc độ nhanh hơn bỏ tới. Vụ. Lại một tấm bùa chú hạ xuống. Văn Thu Tình phát hiện hảo hữu nguy hiểm cũng đem còn sót lại phù lục thôi động. Có lẽ là thấy rõ phù lục tốc độ, nhện bạch ngọc thân thể chuyển động, tránh hướng sổ AN Úc cầu thang một bên khác, phù lục nhất kích thất bại. Không tốt. Khương Tiểu Liên bỗng nhiên giật mình. Nàng coi là Văn Thu Tình phù lục có thể ngăn cản một lát, không ngờ tới nhện bạch ngọc thế mà tránh đi. Không đợi Khương Tiểu Liên có chỗ ứng đối, một con trường chảo đã dọc theo cầu thang thăm dò lên trên, như là câu liêm ôm lấy eo nhỏ của nàng. Chương 77 Khu sói nuốt hổ. Yêu linh lực lượng xa không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, bị nhện chảo ôm lấy về sau, Khương Tiểu Liên cả người đều bị nhấc lên. Nhện bạch ngọc linh mẫn cùng đáng sợ, một đám thiên vân đệ tử đặt ở đất bằng đều không chạy nổi, vố lượn mà lên cầu thang trở thành con nhện yêu thú bãi săn. Khương Tiểu Liên nghĩ phải bắt được vách đá, đáng tiếc lại không có cơ hội, mắt thấy liền bị cuốn ra ngoài. Có kẹt. Nhện bạch ngọc trường chảo đột nhiên kẹp trở lại. Khương Tiểu Liên thân thể đã huyền không. Dưới chân là hai đầu yêu linh cự thú, mồ hôi lạnh theo trắng non cái trán chảy ra. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất bản thân gặp phải đến cùng tử vong gần như thế, có thể xưng sinh tử nhất tuyến. Đừng lo lắng. Chém nó. Sau lưng truyền đến gầm nhẹ, đúng là Thường Sinh. Lúc này Thường Sinh đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, trên thân dán vào một tấm man lực phù, hai cánh tay còn như kìm sắt gắt gao nắm lấy nện bạch ngọc trường trảo. Không kịp kinh ngạc, Khương Tiểu Liên giơ lên ngọc kiếm. Chiếu vào cuốn lấy chính mình trường chảo chém mạnh, đem toàn thân chân khí đều thôi động, tăng thêm cực phẩm pháp khí sắc bén, liên tục thất kiếm xuống, rốt cục đem nhện bạch ngọc trường chảo chặt đứt. Giang giác một tiếng, trường chảo đứt gãy, nhện bạch ngọc liền gào lên, mặt khác bảy con trường chảo leo lên, to bằng đầu người trên thân thể khép mở lấy một tấm trải rộng răng nhỏ miệng, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Đối mặt nhện bạch ngọc đánh giết, hai người tránh cũng không thể tránh. Tuyệt hiểm quan đầu, Thường Sinh đột nhiên làm ra hành động kinh người, đối nện Bạch Ngọc vọt tới. Nhanh lên! Thường Sinh đang quát ra đồng thời, cả người nhào vào nện Bạch Ngọc trên thân, mặc cho thân thể bị trường chảo sọ xuyên qua, vẫn như cũ hướng phía trước lao nhanh, cho đến đem nện Bạch Ngọc đập ra sổ ả nở úc cầu thang. Cảnh tượng thê thảm, thấy Khương Tiểu Liên sắc mặt tái nhợt, nàng không có nghĩ đến cái này Thường sư đệ như thế dứt khoát. Vì cứu chúng ta, ngươi là chân chính anh hùng. Lao đỏ lên vành mắt, Khương Tiểu Liên tiếp tục leo cầu thang, trong lòng bi phẫn đồng thời càng đối Thường Sinh lau mắt mà nhìn. Chạy trốn, Khương Tiểu Liên phát hiện phía trước trốn được thật nhanh thân ảnh có chút quen mắt, nhìn kỹ đúng là Thường Sinh. Ngươi không chết. Khương Tiểu Liên kinh ngạc không thôi, nhìn xuống dưới, cùng nện Bạch Ngọc cùng một chỗ rơi trên mặt đất đúng là một khối mảnh gỗ. Ngươi dùng thế thân phủ. Trách không được. Khương Tiểu Liên âm thầm cắn răng, chính mình trắng thương tâm, không có xem người ta đang trốn được nhanh chóng. Đào vong tại tiếp tục, nguy hiểm cũng không biến mất. Bị Thường Sinh dùng thế thân phủ nhào đi ra nện Bạch Ngọc, rơi xuống về sau lần nữa bỏ lên trên sổ AN ốc cầu thang, vậy mà theo đuổi không bỏ. Khoảng cách đá xanh đài còn kém không đủ trăm trượng thời điểm, nện Bạch Ngọc đuổi theo. Lần này Khương Tiểu Liên một mình đoạn hậu. Học Thường Sinh bộ dáng, Khương Tiểu Liên dùng thế thân phủ đem nện Bạch Ngọc đâm ra sổ AN ốc cầu thang, vì những thứ khác người thắng tới chạy chối chết cơ hội. Đoàn người tuần tự bò lên trên đá xanh đài, không kịp khôi phục, tại Văn Thu Tỉnh dẫn đầu hạ tiếp tục chạy trốn. Kết nối đá xanh đài chính là theo lòng đất nhô ra cột đá cầu, tại đây đi vào trong không nhanh, mặc dù lại bén nhạy bản lĩnh cũng không dám khinh thường. Dưới chân liền là vực sâu vạn trượng, rơi xuống đem thịt nát xương tan. Vượt qua cột đá cầu, kế tiếp là thông hướng mặt đất cuối cùng một đoạn lòng đất lối đi. Thường Sinh vẫn như cũ đi ở phía sau, khi hắn tiến vào lối đi thời điểm, thấy bảy đầu chân nện Bạch Ngọc còn tại leo lên lấy sổ ả nở ốc cầu thang. Đừng nhìn mất một cái chân, cái này nện Bạch Ngọc tốc độ cũng không chậm. Âm hồn bất tán. Thường Sinh quay đầu bước đi, một bên ở trong đường hầm bước đi như bay, một bên đang tính toán lấy cái gì. Chạy ở trong đường hầm Thiên Vân Tông đệ tử, từng cái thần thái ngưng trọng, đều tại tận toàn lực chạy trốn. Nện Bạch Ngọc là lòng đất trung tộc, không thi cờ hờ rực rỡ, chỉ có rời đi lòng núi mới tính chạy thoát. Xa xa xa. Trường trảo dẫn ra vách đá thanh âm càng lúc càng lớn, lối đi hẹp bên trong rung động đáng sợ hồi âm, phảng phất yêu vật liền tại sau lưng. Nện Bạch Ngọc hoàn toàn chính xác không thích rực rỡ, cực ít hội tại mặt đất chuyển động, thế nhưng một con gãy chân nện Bạch Ngọc, bởi vì phẫn nộ hội đuổi sát con mồi. Không thi cờ hờ rực rỡ, cũng không có nghĩa là vô phương tại mặt đất sinh tồn. Tương phản, một khi tại mặt đất xuất hiện, nện Bạch Ngọc sắp thành làm đáng sợ tai họa, Thiên Vân đệ tử vẫn như cũ sẽ bị bắt giết. Thị phi nhân quả, hết sức khó đoán trước. Bởi vì chân nện bị chặt đứt, Khương Tiểu Liên được cứu vớt, cũng chính là gây mất chân nện, nhường cái này nện Bạch Ngọc nổi giận thành cuồng, theo đuổi không bỏ. Đào vong bên trong đã có người đoán được cục diện hung hiểm, mặc dù chạy ra lòng núi, dùng này chút Thiên Vân đệ tử trạng thái cũng khó có thể đánh giết một đầu nổi giận yêu vật. Một đường đào vong, mọi người đã hết hơi hết sức, còn thừa chân khí lắc đắc không có mấy. Tối tăm lối đi xuất hiện một điểm rực rỡ, như hy vọng cuối cùng. Phát ra rực rỡ, là một cái tức sắp tắt đèn cồn. Tại đèn cồn phía sau có một tảng đá lớn. Cự thạch từ lòng đất nô ra, hình thành phá lộ, cần leo lên mới có thể lật qua. Hai bên cùng ủng hộ, Thiên Vân các đệ tử chật vật trèo lên cự thạch. Ô! Ô! Tiếp cận cự thạch về sau, giống tiếng gió thổi tiếng động xuất hiện lần nữa. Nhất là làm mọi người dẫm lên cự thạch trong tích tắc, cổ quái tiếng gió thổi sẽ trở nên càng hơn điểm. Thường Sinh không cần người khác hỗ trợ, một cái nhảy vọt vượt lên cự thạch. Đưa tay giữ chặt cuối cùng đến Khương Tiểu Liên. Đem túm đi lên về sau, Thường Sinh bắt đầu đập dưới chân cự thạch, tìm kiếm lấy khe hở cùng lo mở. Đi a, nhanh đuổi tới. Khương Tiểu Liên chạy ra mấy bước, phát hiện Thường Sinh không đi, liền lo lắng thúc giục. Ta thử một chút ngăn trở hắn. Thường Sinh còn tại vỗ cự thạch, rất mau tìm đến hai cái tiện tay địa phương, bị hắn tóm chặt lấy. Thế thân phù vô dụng, nơi này cơ hồ là đất bằng. Khương Tiểu Liên coi là Thường Sinh muốn lập lại chiêu cũ, tại đất bằng hoàn cảnh dùng thế thân phù có thể ngăn không được yêu vật một lát. Ta có tốt hơn thế thân. Thường Sinh không có đi giải thích, thừa dịp man lực phù công hiệu vẫn còn, hai cánh tay hắn dùng sức. Két, két. Cự thạch xuất hiện lắc lư, mặt đất nứt ra ra một cái khe. Bởi vì chôn rất sâu, lòng đất truyền đến trợ lực cực lớn, Thường Sinh lực lượng tăng thêm man lực phù đều không thể đem rút lên. Không khởi ra Thường Sinh cử động, Khương Tiểu Liên do dự một chút, cũng giúp đỡ cùng một chỗ áp dụng cự thạch. Khí lực của nàng không lớn, cũng may có man lực phù gia trì, cũng tính một phần trợ lực. Dưới tảng đá lớn khe hở càng ngày càng dài, cuối cùng liên tiếp nửa cái thông đạo, lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Ngay tại hai người khiêng đá thời điểm, bảy đầu chân nện Bạch Ngọc cũng đến, rỗi ra hai cái trường trảo, phân biệt nhắm ngay Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên. Thiên Lôi Phủ. Hai người sau lưng truyền đến nữ tử gào to, trở về Văn Thu Tình đem cuối cùng hai tấm Thiên Lôi Phủ tế ra, tạm thời bức lui nện Bạch Ngọc. Nhanh lên. Không còn kịp rồi. Văn Thu Tình lo lắng vạn phần. Quá nặng, mang không nổi a. Khương Tiểu Liên đầu đầy mồ hôi. Đi ra. Đi ra. Thường Sinh cũng không có từ bỏ, trên cổ gân xanh hở ra cao bao nhiêu, như muốn nổ tung một dạng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng vô cùng dọa người. Cách. Ầm ầm. Cự thạch càng phát ra chuyển động, rốt cục sụp đổ, theo đứng thẳng biến thành hành, kể từ đó, lối đi không chỉ không có bị phá hỏng, ngược lại càng thêm thông suốt. Nhện Bạch Ngọc lần thứ hai lao đến, không có phụ lục, ba người trực tiếp đối mặt với mạnh mẽ yêu vật. Giang giác. Ngay tại Nhện Bạch Ngọc sắp đánh giết trong nháy mắt, theo cự thạch dưới đáy trong đất bùn đột nhiên lao ra một vật, một cái cắn đứt Nhện Bạch Ngọc một đầu trường trảo. Liên tục mất đi hai cái trường trảo, Nhện Bạch Ngọc càng thêm nổi giận, còn lại sáu trảo đột nhiên khép lại, đem đánh tới đồ vật một mực vây khốn, cùng đối phương quần quận cắn xé tại cùng một chỗ. Đột biến cục diện, Văn Thu Tình cùng Khương Tiểu Liên ai cũng không ngờ tới, chỉ có Thường Sinh lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói hai chữ. Thử hùng. Cùng Nhện Bạch Ngọc đánh giết tại cùng một chỗ, là một đầu hùng manh thử hùng. Nguyên lai dưới tảng đá lớn giống ô yết tiếng gió thổi đúng là thử hùng chu lên. Đầu này thử hùng đúng là đã từng truy sát Thường Sinh cùng Vương Ngũ Danh đầu kia, lúc trước Thường Sinh đám người phá hủy hầm ngầm kết cấu tạo thành đổ sụp mới hất ra thử hùng truy sát. Chôn ở trong động đất thử hùng bị cự thạch ngăn chặn, bây giờ một khi thoát khốn, như phẫn nộ hùng sư. Thử hùng xuất hiện hướng đi đúng lúc là Nhện Bạch Ngọc vị trí, thế là đầu này thử hùng đem lửa giận phát tiết vào lao đối đầu trên thân. Chính như Thường Sinh suy đoán, dùng đá xanh bình đài làm ranh giới, Hồng Mục Điêu thử nhất tộc cùng Nhện Bạch Ngọc cùng khổng lồ tuổi nhện thường xuyên tranh đấu. Lúc đầu thử hùng xuất hiện tại Mỹ núi chỗ sâu cũng chính là sổ AN Úc cầu thang lối vào, nó mục đích chính là thủ vệ địa bàn, phòng bị lòng đất nhện bò đi lên. Một chiêu khu sói nuốt hổ, bị dùng đến hiểm tượng hoàn sinh, cũng may cuối cùng thành công. Thử hùng cùng Nhện Bạch Ngọc cắn xé thành một đoàn, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên Văn Thu Tình thư á cơ rút đi, rốt cục trốn ra hầm ngầm. Chờ leo ra cửa hang lúc được thấy mặt trời, tất cả mọi người đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Phảng phất chính mình chết một lần. Chương 78, tìm kiếm vương năm tên. Khi mọi người chật vật chạy ra mặt đất, thủ tại cửa động Thiên Vân đệ tử sớm bị dọa đến mặt không có chút máu. Đối với Long Nham Tông toàn quân bị diệt, Thiên Vân Tông một phương còn khá tốt, mọi người tới không kịp chỉnh đốn, trước đem chỗ này cửa hang hợp lực phá hỏng. Trong cung điện dưới lòng đất phong linh thổ chỉ có thể giao cho tông môn cao thủ tới thu lấy, ít nhất phải kim đan trưởng lao ra mặt. Văn Thu Tình ngắn gọn nói, này phần manh mối giao cho tông môn tất nhiên sẽ đạt được ban thưởng. Đến lúc đó ban thưởng linh thạch đại gia chia đều, ta phải lập tức chạy về tông môn bẩm báo. Ta đi một chuyến phường thị, đổi chút đan dược. Khúc Hoàng Phi tuy nói sắc mặt tái nhợt, cũng là cũng không lo ngại, dự định đi phường thị đổi vài thứ. Mọi người có dự định hồi trở lại tông môn, có quyết định đi phường thị, riêng phần mi nhờ bắt chuyện qua như vậy phân biệt. Người không quay về. Khương Tiểu Liên thấy Thường Sinh nhìn về phía nơi xa, khóa chặt lông mày phòng, liền hỏi. Người trong thôn nhất định phải dọn đi, trà sơn không thể ở người. Thường Sinh nhìn thôn nhỏ phương hướng, trà sơn bên trong lại có hai đầu yêu linh tồn tại, lâm ấm chấn bách tính ở nữa xuống không chừng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ta cùng ngươi đi. Khương Tiểu Liên tế ra khinh vân thuyền, chở Thường Sinh bay hướng thôn nhỏ phương hướng. Quay về thôn xóm, Thường Sinh trực tiếp tìm tới Chu lão. Không cần giảng giải nguy cơ nơi phát ra, Thường Sinh chỉ nói trà sơn nguy hiểm, Chu lão lập tức đồng ý di chuyển. Liên tục hai lần tao ngộ qua thiên tai nhân họa lâm ấm chấn bách tính, phảng phất đối nguy hiểm có đặc biệt trực giác. Không còn tin nghi, trong đêm giờ y xà trà sơn. Thấy lâm ấm chấn bách tính lại một lần trôi dạt khắp nơi, Thường Sinh đem trên thân còn thừa ngân diệp tử tất cả đều để lại cho Chu lão cùng tiểu vũ tỷ đệ. Khương Tiểu Liên càng là khẳng khái, theo trong túi chữ vật xuất ra một cái chiếu nặng cái hộp nhỏ, đúng là một hộp hạt châu vàng. Hạt châu vàng có tới hơn 20 cân, bị đưa cho lâm ấm chấn bách tính, có số tiền này, đầy đủ bọn hắn thay chỗ ở. Không nói những cái khác, mỗi gia đình đậy lại một gian nhà ngói không khó. Xử lý xong lâm ấm chấn công việc, Thường Sinh mới tính yên tâm xuống tới, nếu như yêu linh xuất thế, ít nhất sẽ không liên lụy dưới núi bách tính. Thôn rất nhanh trở nên trống rỗng, theo bách tính rút lui, trong thôn chỉ còn lại có Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên hai người. Chẳng lẽ ngươi sinh ra ở nơi này? Không quen không biết vì cái gì bang những phàm nhân này. Ngồi tại không người trong tử quán, Khương Tiểu Liên tò mò hỏi. Ta sinh ra ở chỗ rất xa, không có thân nhân. Xem lên trước mặt lạnh đi nước trà, Thường Sinh tự nói ra. Nếu đủ khả năng, giúp một tay này chút lâm vào nguy nan bách tính có gì không thể đây. Nói như vậy, ngươi là thiện nhân. Khương Tiểu Liên miết miệng, nàng không tin thế gian có chân chính thiện nhân tồn tại. ta không phải thiện nhân, ta chỉ là cái đã từng phạm nhân mà thôi.
Thường Sinh ngẩng đầu, khoe miệng giật giật, giống như đang cười.
Ngươi là quái nhân.
Khương Tiểu Liên cảm thấy nhìn không thấu cái tên này, bất quá vẫn là nói lời cảm tạ, bất kể nói thế nào, lần này đa tạ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ không ai có thể còn sống rời đi Trà Sơn.
Đủ khả năng, không cần phải khách khí, một hồi còn muốn sư tỷ hỗ trợ.
Thường Sinh cười cười, nói, giúp ta tìm người.
Nếu phía trước đã đáp ứng Thường Sinh, Khương Tiểu Liên sẽ không nuốt lời, nhường Thường Sinh tìm ra một chút mang theo người muốn tìm mùi lộ vật.
Thả ra chó đen nhỏ, Khương Tiểu Liên một bên đùa chó con một bên khanh khách cười không ngừng.
Nàng tuổi không lớn lắm, ngoại trừ ưa thích giả lão thành bên ngoài, kỳ thật liền là cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ.
Lấy ra Vương Ngũ Danh lưu lại đề giai sách pháp thuật tịch, Thường Sinh vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên.
Khương Tiểu Liên tiếp nhận thư tịch, tại chó con dưới mũi lung lay.
Tiểu Hắc, truy tung trên sách ngủi.
Khương Tiểu Liên vỗ chó đen nhỏ đầu, mệnh hắn vận dụng tiên phú.
Loại chó khíu giác vốn là cực cường, chó đen nhỏ lại là yêu thú. Sau khi ngửi một cái nghiêng một cái trước tiên nhìn về phía Thường Sinh, tiếp lấy chạy ra cửa bên ngoài, đối một cái phương hướng, kêu hai tiếng.
Bắt kịp Tiểu Hắc, người ngươi muốn tìm giống như rời cái này không xa lắm.
Khương Tiểu Liên thấy chó đen nhỏ rất nhanh khóa chặt phương vị.
Cũng hơi kinh ngạc.
Rời đi thôn xóm, chó đen nhỏ một đường hướng nam, chạy gần nửa ngày, cuối cùng đứng ở một chỗ chân núi phụ cận.
Thỉnh thoảng ngửi ngửi dê cây, thỉnh thoảng ngửi ngửi núi đá, chó đen nhỏ tìm được một chỗ khe núi thời điểm, bỗng nhiên ra sức dao động lên cái đuôi, đối mặt đất thét lên, một bộ tranh công bộ dáng.
Tại đây,
Thường Sinh nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện vết chân.
Chó đen nhỏ tìm tới địa điểm là một chỗ hoang vu khe núi, ngoại trừ cảnh khô cùng lá mục bên ngoài không có cái gì.
Có thể hay không tìm nhầm rồi?
Thường Sinh nghi ngờ nói.
Sẽ không, Tiểu Hắc khíu giác thiên phú không có sai lầm.
Khương Tiểu Liên khóa lên đôi mi thanh tú, chỉ mặt đất, nói, người ngươi muốn tìm, nên chôn ở đây.
Một cái chôn chữ, tựa như nhất kích trọng truy, Thường Sinh chỉ cảm thấy tim khó chịu.
Thổ không tính quá thực, Thường Sinh hướng Khương Tiểu Liên mượn tới trường kiếm bắt đầu cẩn thận đào móc.
Cắt đất càng trồng chất càng nhiều, hố càng đào càng sâu, cuối cùng Thường Sinh cả người đều hãm tại trong hố lớn.
Chưa từng ngẩng đầu, không nói tiếng nào, cứ như vậy yên lặng đào lấy.
Theo hoàng hôn một mực đào được đêm khuya.
Khương Tiểu Liên lặng lặng chờ ở một bên, nàng có thể cảm nhận được Thường Sinh tâm tình, những cái kia đào ra đất, tựa như Thường Sinh phẫn nộ một dạng càng chất chồng lên.
Rốt cục, một bộ hài cốt tại trong đất cắt xuất hiện.
Thi cốt mục nát hơn phân nửa, chỉ còn lại có một con mắt trâu, một bên khác trống rỗng trong hốc mắt có một con nô công bỏ lên đi ra.
Thi cốt quần áo vẫn tính hoàn hảo, là một bộ đạo bào, đúng là Thiên Vân Tông đệ tử cấp thấp mặc quần áo.
Thi cốt tư thế hết sức cổ quái, không phải nằm, mà là đứng đấy, khom người, hai tay giống như đang dùng lực đảo lấy cái gì.
Vương Sư Minh.
Thường Sinh yên lặng đứng tại xương khô trước mặt, qua thật lâu mới nói ra một câu khàn khàn nói nhỏ.
Xương khô quần áo cùng đại khái hình dạng, chắp vá ra quen thuộc đường nét, này bộ hài cốt, đúng là Vương Ngũ Danh.
Từ biệt mấy tháng, không nghĩ tới gặp lại đã thiên nhân lưỡng cách.
Làm sao lại chết đây?
Thường Sinh hai tay tại run nhẹ nhẹ, vẻ mặt lên biểu lộ trong bóng đêm trở nên dữ tợn.
Làm sao lại chết đâu?
Bành.
Một quyền, nện vào đống đất bên trong.
Hắn là Thiên Vân đệ tử.
Khương Tiểu Liên nhận ra thi thể trang phục, hơi kinh ngạc, là bị giết.
Là ai ra tay?
Thường Sinh cố nén phẫn nộ, gầm nhẹ nói, đến cùng là ai?
Trung quanh không có hung thủ manh mối, thậm chí không có đánh đấu dấu vết, phủ cận cây cối hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như Vương Ngũ Danh sau khi chết bị an táng ở đây một dạng.
Có lẽ không ai động thủ, ngươi không cảm thấy thi thể tư thế hết sức cổ quái sao?
Khương Tiểu Liên cũng nhảy xuống tới, tại bên cạnh thi thể khoa tay một thoáng.
Vươn tay làm ra bắt lấy tư thế, Khương Tiểu Liên bộ dáng giống đang dùng tay bắt thổ.
Ngươi nói là, chính hắn đem chính mình chôn ở nơi này.
Đè xuống phẫn nộ, Thường Sinh khôi phục lãnh tĩnh.
Này loại tư thế rất giống tại đào đất, khả năng là chính hắn đào ra hố, sau đó mai táng chính mình.
Khương Tiểu Liên chỉ thi cốt chùi lùi hai tay, phân tích quỷ dị cục diện.
Trên tay đã không có thịt thối, nói rõ đôi tay này bị dùng tới đào đất, mới khiến cho máu thịt trước hết nhất mài mòn hết sạch.
Chính mình chôn chính mình.
Hắn mình giết chính mình.
Không có khả năng.
Thường Sinh không tin này loại suy đoán, lúc trước lúc chia tay Vương Ngũ Danh hết thể như người bình thường, cũng không dị dạng.
Mặc dù tâm trí không hoàn toàn đồ đần, đều sẽ không ngốc đến chính mình đào hố mai táng chính mình, Vương Ngũ Danh lại làm sao có thể dùng này loại không thể tưởng tượng nổi cử động tự sát.
Chưa chắc là tự sát.
Khương Tiểu Liên ngữ khí phát chìm, nói, đừng quên nhện Vương chó xiếc.
Nhớ tới Văn Thu Tình đám người thân bất do kỷ bị xem như con rối bài bố, Thường Sinh giật mình nói, chẳng lẽ có người thi triển pháp thuật, nhường Vương Ngũ Danh thành khôi lỗi, nhường chính hắn chôn sống chính mình.
giết người bất quá đầu chạm đất, loại thủ đoạn này quá tàn khốc. Khương Tiểu Liên tức giận nói ra.
Đúng vậy à, thủ đoạn của hắn quá tàn khốc đến có thể độc chết một chấn, tàn khốc đến có thể lửa đốt vào người.
Thường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Vân Hoàng Thành phương hướng, tại trong kẽ răng nhảy ra một cái lạnh như băng tên.
Bạch Kỳ.
Chương 79, áo bào đen. Vô luận Lâm Âm Chấn ôn dịch vẫn là hỏa hoạn sự kiện, phía sau màn người khởi xướng đều là đại hoàng tử. Làm Hách Liên Tinh Hà dưới trướng đệ nhất nhân, cái kia thân hình cao gầy người tu chân Bạch Kỳ, tất nhiên là thi hành mệnh lệnh hát thủ.
Dung Thương Sinh suy đoán, làm Thiên Vương ngũ danh tại trở về tông môn trên đường, nên gặp phải cao thủ, chỉ là không nghĩ tới đối phương như thế ngoan lệ, thậm chí ngay cả người tu chân cũng dám giết.
Mặc dù suy đoán hung thủ là Bạch Kỳ, nhường Thường Sinh không hiểu là, đối phương thế mà liền Thiên Vân Tông đệ tử đều dám xuống tay.
Hách Liên Tinh Hà đích thật là đầu lang, nhưng hắn dù sao cũng là phạm nhân một giới. Chẳng lẽ Hách Liên hoàng tộc đã hung hăng ngang ngược đến dám đối tông môn tu sĩ động thủ mức độ?
Thường Sinh trầm ngâm rất lâu, vẫn không có đầu mối.
Vớt không thuận suy nghĩ, Thường Sinh vô phương kết luận hung thủ thật sự, bất quá Bạch Kỳ tình nghi lại lớn nhất.
Có thể hay không nhìn ra hắn chung cái gì pháp thuật, mới sẽ tự mình mai táng chính mình?
Thường Sinh trầm giọng hỏi.
Nhìn không ra, người đã chết thật lâu, trên thân không có lưu lại khí tức gợn sóng, rất khó phán đoán nguyên nhân cái chết.
Khương Tiểu Liên cau mày nói. Bất quá này loại quỷ dị kiểu chết phần lớn cùng huyễn thuật có quan hệ, chỉ có huyễn thuật mới có thể để cho người không bị khống chế làm ra một chút phi di sự tình, nói thí dụ như, tự sát.
Huyễn thuật.
Thường Sinh lông mày phong khóa chặt.
Ngươi mong muốn tìm ra giết hắn hung thủ, báo thu cho hắn.
Khương Tiểu Liên nhìn ra được Thường Sinh đang áp chế phẫn nộ, nàng vẫn hỏi một câu.
Thu này tất báo.
Thường Sinh thanh âm chém đinh chặt sắt.
Nếu như hội liên lụy mệnh của ngươi đây.
Khương Tiểu Liên đưa ra cái cổ quái vấn đề.
Thường Sinh nhìn một chút đối phương, không chút do dự nói ra, liền nhện vương cũng dám đấu, ta giống người sợ chết sao.
Có cửu báo cửu, có oán báo oán.
Tu tiên liền nên như thế, ta Khương Tiểu Liên liền ưa thích thống thống khoái khoái, dám yêu dám hận, ai chọc ta liền đánh gây răng hắn. Ai hại ta liền làm thịt hắn.
Khương Tiểu Liên đột nhiên vỗ Thường Sinh bả vai, quắc, ngươi này huynh đệ ta giao định.
Lúc nào báo thù kêu lên ta, chúng ta hợp lại hái đầu hắn.
Vương sư huynh trên trời có linh tuyệt đối đừng tán, ai giết người. Ta dùng đầu của hắn tới tế ngươi.
Thường Sinh gầm nhẹ hiếm thấy tràn ngập hung lệ, hắn hội nói được thì làm được.
Dưới ánh trăng, trong hố sâu, hai cái người sống tại chỉ thiên mắng, mặc dù ngốc hề hề tựa như điên, nhưng nhìn có chút đáng yêu.
Vẫn như cũ không người dò xét lấy tay thi cốt, không biết là mất đi cân bằng, vẫn là đứng được mệt mỏi, ở bên thai trong tiếng hô chậm rãi ngã quỵ, nằm ở chỗ này chính hắn đào ra trong phần mộ.
Hư thối hơi nhếch khóe môi lên lấy, phảng phất mang theo một sợi vui mừng cười.
Nửa đêm Khinh vân thuyền bay lên không, chở hai người quay trở về tông môn.
Trở lại Phù Diêu phòng, Thường Sinh ngủ say một trận, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm.
Lần này lăng mộ chuyến đi, được xưng tụng hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút toàn quân bị diệt.
Đương nhiên thu hoạch cũng không ít, ngoại trừ loa phủ bên ngoài, bảng phong hắc đao đã đến Thường Sinh trong tay.
Hắc đao là thượng phẩm pháp khí, so với hạ phẩm pháp khí thanh trúc kiếm càng thêm cường đại, Thường Sinh dùng đến cũng hết sức tiện tay.
Không nói thân phận địa vị, có thể tại luyện khí kỳ thời điểm đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí, đã để rất nhiều cùng giai hâm mộ.
Cẩn thận tra xét một phen, không chỉ sắc bén, thân đao trên thân phảng phất phủ lên một tầng sương lạnh, tôn lên này nắm hắc đao sát khí mười phần.
Chôi đao chỗ có một cái cơ quan, lắc một cái chôi đao lại ở dưới đáy xuất hiện một cái lỗ thủng, thoạt nhìn tác dụng là đem này nắm hắc đao dài hơn một đoạn đao cột, hình thành đại đao.
Quá lâu đại đao đối Thường Sinh vô dụng, hắn cũng không muốn học những cái kia hát hí khúc múa đại đao, hiện tại hắc đao kích thước vừa vặn.
Chôi đao chỗ khắc lấy hai chữ, mặc giáp.
Mặc giáp đao, không sai.
Thường Sinh vận chuyển chân khí, trên thân đao lập tức buộc phát ra một cô đao sắc bén khí.
Đối cách đó không xa cái bàn nhẹ nhàng một nhóm, bàn gỗ tứ tán nổ tung.
Cái này thượng phẩm pháp khí mặc giáp đao tại trọng lượng cùng cấp bậc bên trên, đều cùng bây giờ Thường Sinh cực kỳ xứng đôi.
Vì hắn chế tạo riêng một dạng.
Có tiện tay pháp khí, báo thủ mới có niềm tin.
Đem mặc giáp đến chứa vào loa phủ, tìm đến răng chắc dây nhỏ.
Thường Sinh đem loa phủ mặc treo ở bên hông.
Vốn nhỏ xảo loa phủ như cái ngọc bội hết sức không thấy được, lại bị vạt áo che chắn, từ bên ngoài cơ hồ nhìn không ra.
Tương đương với túi chữ vật loa phủ, Thường Sinh dự định tùy thân mang theo, có thể cất giữ không ít thứ.
Lật ra Trường Sinh kiếm, cái này pháp bảo cực phẩm bị xem như tạp vật lưu tại Phù Diêu phong nơi ở, trước kia không có chữ vật địa phương không có cách, bây giờ có loa phủ, tự nhiên muốn đem tùy thân mang theo.
Nếu là mặc giáp đao đứt gãy hoặc là gì thất, Trường Sinh kiếm cũng có thể cứu cấp, cứ việc không khởi động được, xem như vũ khí phách trảm cũng là không có vấn đề.
Thu hồi Trường Sinh kiếm thời điểm, Thường Sinh cảm giác được loa phủ bên trong khác một vật. Tâm niệm vừa động, một cái hắc bào xuất hiện trong tay. Áo bào đen là Tầm Vương Mộ Mộ Chu mặc quần áo, bị nện bạch ngọc xem như ẩn náu. Sau này cái này không đáng chú ý trường bào rơi ở một bên, bị Thường Sinh thu vào. Đánh tới thanh thủy, đem áo bào đen thanh tẩy một phen. Vốn định vắt khô nước đọng với nắng, không ngờ theo trong chậu nước đưa ra về sau, này cái hắc bào một điểm giọt nước đều không có, lại có thể là làm. Không dính một giọt nước. Quả nhiên là đồ tốt, Thường Sinh mừng rỡ, đem áo bào đen mở ra khoác lên người, lớn nhỏ vừa vặn. Lại đem mũ trùm khấu trừ trên đầu, lớn nửa khuôn mặt lập tức gần vào hắc ám, người khác rất khó nhìn rõ dung mạo của hắn. Có thể tránh nước, xem ra trời mưa xuống không cần xuyên áo tơi. Thường Sinh nhẹ gật đầu, lần nữa vận chuyển chân khí, dự định thử một lần hắc bào tác dụng, kết quả chân khí tại tiếp xúc áo bào đen sau như là châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Hấp thu chân khí. Thường Sinh mấy lần nếm thử, đều không thể dùng chân khí xuyên thấu áo bào đen. Trách không được lúc ấy ở cung điện dưới lòng đất, mười mấy cái luyện khí tu sĩ thi triển pháp thuật hoành kích đều không đem này cái hắc bào nổ tan. Nguyên lai áo bào đen có ngăn cách chân khí thậm chí pháp thuật công hiệu. Không đúng, không phải ngăn cách pháp thuật uy năng, mà là ngăn cách pháp thuật khí tức. Lại nghĩ tới ngay lúc đó pháp thuật đem áo bào đen bên trong thi cốt nổ cái nát nhừ, Thường Sinh lắc đầu. Gỡ xuống áo bào đen, đem dùng mấy cây côn gỗ nâng lên, sau đó thi triển ra diễm hỏa cầu. Ánh lửa qua đi, áo bào đen bên trong gậy gỗ bị đốt cháy khét, áo bào đen bình yên vô sự. Quả nhiên chỉ là đơn thuần ngăn cách pháp thuật khí tức, lại không cách nào ngăn cách pháp thuật uy năng. Vải vóc cũng là rắn chắc, có gì hữu dụng đâu. Ngoại trừ tránh nước bên ngoài, Thường Sinh phát hiện này cái hắc bảo kỳ thật tác dụng không lớn, áo choàng bản thân là không sợ pháp thuật, thế nhưng ăn mặc áo choàng người vẫn như cũ sẽ bị pháp thuật liên lụy. Cũng may Thường Sinh biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đạo lý. Có thể tránh nước đã là bảo bối, nếu như đau thương bất nhập, trừ phi là pháp bảo. Đem áo bào đen thu hồi, Thường Sinh kiểm lại một cái loa phủ bên trong đồ vật. Trường Sinh kiếm, mặc giáp đao, còn sót lại 20 khối linh thạch. Mười mấy hạt linh tinh, mấy cái phụ lục, cần câu, vương ngũ danh đê giai sách pháp thuật tịch, áo bào đen, khăn tay màu xanh và y rách, một chút hạt hướng dương cộng thêm một cái túi hích cốc đan. Này chút chính là Thường Sinh toàn bộ tài sản, so với vừa tới mảnh thế giới này thời điểm muốn phong phú nhiều. Chỉ bất quá kiểm kê xong sau, Thường Sinh luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thiếu đi cái gì? Trầm ngâm thật lâu, Thường Sinh bỗng nhiên giật mình. Chương 80, biến mất linh đan. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Thường Sinh rốt cục nghĩ tới, loa phủ bên trong thiếu một hạt đan dược. Viên kia màu xanh sẫm tẩy tủy đan, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Đem loa phủ lật cả đáy lên trời, tẩy tủy đan như là bốc hơi một dạng không có nửa điểm tung tích. Tẩy tủy đan làm sao lại biến mất? Bởi vì tẩy tủy đan cùng mới hợp thành đan dược một dạng, Thường Sinh mới cố ý lưu lại thu nhập loa phủ, không nghĩ tới theo lăng mộ trở về, những vật khác đều tại, duy chỉ có tẩy tủy đan không thấy. Chẳng lẽ bị ăn rồi? Thường Sinh tỉ mỉ đem loa phủ lật nhìn ba lần, loa phủ bên trong cũng không vật sống. Nếu không phải là bị ăn, hẳn là đan dược tự động hòa tan. Xem ra sau này muốn thu lên đan dược nhất định phải chứa ở bình sứ bên trong mới được, nếu như bỏ vào loa phủ hội hòa tan đến không còn sót lại một chút cạn. Tổn thất một hạt tẩy tủy đan mà thôi, Thường Sinh cũng không quan tâm. Ngoại trừ ích cốc đan bên ngoài, thế mà có thể hợp thành ra tẩy tủy đan, xem ra âm dương dược cục vẫn tính có ích, hợp thành quy luật đến cùng là cái gì đây? Chắc không được Thanh Hoa công chúa sau khi phục dụng cảm thấy đầu khớp xương ra bên ngoài thấm mồ hôi, thể chất cũng đã nhận được cải thiện cực lớn. Nguyên lai là tẩy tủy đan dược hiệu cho phép. Không nghĩ ra hợp thành ra tẩy tủy đan quy luật, Thường Sinh lắc đầu, đem khăn tay và y rách đem ra. Và y rách mở ra đặt lên bàn, phát hiện và y rách nên chỉ là một góc, trên đó dãy núi sông ngòi cũng không hoàn chỉnh. Như là theo một khối to lớn bố vẽ lên kéo xuống một khối. Đừng nhìn và y rách không lớn, bày lên vẽ sông núi thẳng tắp hiểm trở. Có một loại không nói ra được hùng vĩ chi thế, dòng sông phảng phất uốn lượn trường long, lộ ra một cỗ hoang cổ khí tức. Vẹn vẹn một góc mà thôi, liền có thể khiến người ta nhìn ra như thế cảm giác kỳ dị, nếu như là cả con hóa thành đặt ở trước mặt, nhất định là một bộ tuyệt thế tác phẩm xuất sắc. Xác định là một loại nào đó bố vẽ một góc, Thường Sinh bắt đầu nếm thử quán chú chân khí, kết quả không có phản ứng, leo núi chấm đen nhỏ cũng hào không có tung tích. Lúc đó hoa mắt. Chờ thời gian rất lâu, vẫn không có chấm đen nhỏ xuất hiện. Thường Sinh mang theo nghi hoặc đem và y rách thu hồi loa phủ. Ngoại trừ không biết công dụng và y rách, lần này lăng mộ chuyến đi, Thường Sinh có thể nói thu hoạch tương đối khá. Chữ vật loa phủ, thượng phẩm pháp khí mặc giáp đao, có thể che đậy nước mưa áo bào đen, mỗi một dạng đều có thể xưng giá trị liên thành. Thu hoạch mặc dù không tầm thường, thế nhưng Thường Sinh cũng không vui, bởi vì vương ngũ danh thi cốt. Đêm đã khuya, Thường Sinh hào không buồn ngủ. Có thể tùy tiện giết chết vương ngũ danh, đối phương hẳn là luyện khí hậu kỳ tu vi, không đạt được trúc cơ trình độ. Trúc cơ tu sĩ tuyệt sẽ không tại một cái hoàng tử thủ hạ làm môn khách, trúc cơ cao thủ ít nhất là hoàng tộc cung phụng. Suy đoán ra Bạch Kỳ tu vi không khó, khó khăn là báo thủ rửa hận. Kẻ địch không chỉ có lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, còn tinh thông huyền thuật, tùy tiện ra tay tuyệt không phải thượng sách. Không đến một tháng thời gian liền muốn phong mạch nuôi tủy, đến lúc đó tông môn linh khí hội trên diện rộng giảm xuống. Thường Sinh mặc dù thiện tâm, lại không phải quân tử, hắn không muốn chờ 10 năm lâu như vậy. Thừa dịp tông môn linh khí vẫn còn, Thường Sinh quyết định mau sớm tu luyện, tại tụ linh trận đóng cửa phía trước trùng kích luyện khí hậu kỳ. Chỉ cần đến luyện khí hậu kỳ, báo thủ mới có nắm bắt. Nghĩ phải nhanh chóng tiến giai, tuyệt không phải nói một chút mà thôi, dù cho có linh thạch phụ trợ, thêm nữa phù diêu phong khổng lồ linh khí, muốn tại hơn nửa tháng ở giữa trùng kích một cái tiểu cảnh giới, như cũng khó khăn tầng tầng. Dù sao Thường Sinh không phải chân chính trạng thiên tiêu, hắn không có mạnh mẽ như vậy thiên phú tu luyện. Trầm ngâm thời khắc, qua nửa đêm, âm dương dược cục hợp thành năng lực có khả năng lại lần nữa sử dụng. Thường Sinh tâm niệm vừa động đến dược cục, trong quầy dược phẩm đã không nhiều, hắn tiện tay nắm lên hai loại dược vật bóp tại cùng một chỗ. Lưu quang lóe lên, viên đan dược xuất hiện. Vốn định tiện tay ném vào trong túi, làm Thường Sinh thấy đan dược màu sắc sau bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Không giống với hích cốc đan màu xám, cũng không phải tẩy tủy đan màu xanh sẫm, lần này xuất hiện đan dược lại có thể là màu tím, mang có một loại hơi lạnh khí tức. Loại thứ ba linh đan. Phát hiện hợp thành ra khác biệt đan dược, Thường Sinh vui mừng quá đỗi, vội vàng mở sách tịch xem xét. Dựa theo đan dược màu sắc mùi cùng đặc thù, rất nhanh Thường Sinh đạt được kết luận, mới hợp thành đi ra đan dược là hạ phẩm bên trong đắt đỏ đan dược, tên là Bồi Nguyên đan. Bồi Nguyên đan giá cả cùng trúc cơ đan giống, đều là hạ phẩm bên trong cao quý nhất đan dược. Tác dụng là tăng lên trúc cơ tu sĩ một chút tu vi. Đừng nhìn chỉ có thể tăng lên một chút tu vi, nhưng phàm cùng cảnh giới dính dáng linh đan, đều vô cùng đắt đỏ. Lại có thể là Bồi Nguyên đan. Kinh hỉ sau khi, Thường Sinh nhớ lại lần này hợp thành trải qua. Theo dược phẩm chủng loại, đến hợp thành tư thế, thậm chí liền phương vị đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Dược phẩm chủng loại không có chỗ đặc biệt, phía trước dùng qua hai loại dược phẩm, lấy được thủy chung là ích cốc đan. Hợp thành tư thế cùng dĩ vãng một dạng. Thậm chí lần này càng thêm tùy ý, hai tay bóp, cũng không mặt khác đặc thù động tác. Cũng là phương vị có chút biến hóa. Thường Sinh nhớ kỹ lần này hợp thành thời điểm, chính mình là hướng phía nam tủ thuốc, mà phía trước hợp thành thời điểm đều là hướng phía bắc tủ thuốc. Giữa cục bốn phía giá thuốc trên có khắc phương vị, Thường Sinh hướng đảo là rất dễ nhận biết. Vừa rồi hợp thành thời điểm hắn đối mặt với phía nam tủ thuốc, tương đương với hướng nam. Chẳng lẽ đan dược chủng loại cùng hợp thành lúc hướng có quan hệ? Đây là cái đạo lý gì? Cổ quái kết luận. Liền Thường Sinh chính mình cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười, vừa muốn đem này loại kết luận lật đổ, chợt nhớ tới một sự kiện. Tại hợp thành ra tẩy tủy đan thời điểm, Thường Sinh nhớ được bản thân giống như cũng cải biến phương vị. Từ khi biết được âm dương dược cục hợp thành năng lực, Thường Sinh mỗi lần hợp thành thời điểm cơ bản đều tại cùng một nơi. Thiếu niên như bản tính, thói quen như tự nhiên. Thói quen có thể khiến người ta thành lập được một chút tốt đẹp phương thức hành động, cũng có thể khiến người ta bỏ lỡ một chút không dễ dàng phát giác đồ vật. Hướng. Thật chẳng lẽ cùng hướng có quan hệ? Thường Sinh âm thầm tự nói, nếu như hợp thành quy luật làm thật cùng hướng có quan hệ, cái kia phía trước trên trăm hạt tích cốc đan, thật sự là phí phạm. Muốn là mỗi ngày đều có thể hợp thành ra Bồi Nguyên đan, không chỉ cảnh giới hội đột nhiên tăng mạnh, linh thạch càng có thể liên tục không ngừng, đây chính là giá trị số trăm linh thạch đang ăn dược. Trầm ngâm thật lâu, Thường Sinh lần nữa đến dược cục không gian, xem xét lên trong quầy còn lại dược phẩm. Rất nhanh, vui sướng tâm tình triệt để bình phục. Lâm ấm chấn một trận ôn dịch. Thường Sinh đã đem trong quầy đại bộ phận dược phẩm rời ra ngoài, lúc này còn thừa không bao nhiêu, chỉ có hơn 30 hộp, tính toán đâu ra đấy có thể hợp thành ra mười mấy hạt linh đan. Chiếm được là nhờ vận may của ta, không thể là xong. Thường Sinh cũng là không có gì hối hận. So với Lâm Âm Chấn sinh động sinh mệnh, không quan trọng linh đan không coi là cái gì, dù cho trong quầy dược phẩm sử dụng hết, bốn phía cao lớn tủ thuốc bên trong còn có càng nhiều dược phẩm. Thử một chút vượt qua quầy hàng, vô hình trung hàng rào vẫn tồn tại như cũ. Rời đi dược cục, Thường Sinh bình phục tâm tình, ngồi xếp bằng. Bồi Nguyên đan công hiệu là tăng lên trúc cơ tu sĩ một chút tu vi, nếu là luyện khí kỳ tu sĩ dùng, tăng lên tu vi đem đạt đến một loại trình độ kinh người. Đắt đỏ linh đan, luyện khí kỳ đệ tử phần lớn mua không nổi, mặc dù mua được, cũng không ai dám dùng. Tăng lên cảnh giới loại đan dược bình thường mang theo mãnh liệt sóng linh khí, hạ phẩm Bồi Nguyên đan thích hợp với trúc cơ tu sĩ, nếu như luyện khí kỳ tu sĩ tùy tiện dùng, sẽ bị đan dược bên trong sóng linh khí thương tới kinh mạch. Tu sĩ kinh mạch như là sông, mỗi cái cảnh giới đều có mỗi cái cảnh giới độ rộng, vượt qua kinh mạch phạm vi chịu đựng, cho dù tốt đan dược cũng sắp thành làm độc dược. Khác luyện khí tu sĩ không dám dùng bồi nguyên đan, sợ hãi kinh mạch bị hao tổn, Thường Sinh thì không phải vậy. Hắn thân thể này vốn là có kim đan cảnh giới, kinh mạch trên người sớm đã đạt đến kim đan trình độ, cứ việc tu vi là luyện khí kỳ, kinh mạch năng lực chịu đựng lại cùng kim đan tu sĩ giống như lúc. Bồi nguyên đan đối khác luyện khí tu sĩ tới nói là độc dược, đến Thường Sinh trong tay thành dược hiệu ôn hòa linh đan, vừa vặn dùng tới tăng cao tu vi. Hạ quyết tâm, Thường Sinh há miệng đem bồi nguyên đan ăn vào, vận chuyển lên luyện khí tâm pháp. Đan dược vào bụng, lập tức nổ lên một cỗ dọa người linh khí, cỗ này linh khí theo toàn thân đi khắp, không ngừng đánh thẳng vào người tu luyện cảnh giới. Ngày đêm thay đổi, liên tiếp nửa vầng trăng, Thường Sinh chân không bước ra khỏi nhà. Nửa vầng trăng trong lúc đó, âm dương dược cục bị vận dụng 15 lần, 15 hạt không giống nhau linh đan lần lượt hợp thành mà ra, quay hàng khu vực dược phẩm như vậy tiêu hao sạch sẽ. Chương 81, hợp thành quy luật. 15 hạt đan dược không giống nhau, chủng loại cũng rất khác nhau, bất quá trở giai đều tại hạ phẩm linh đan trình độ. Thường Sinh hướng phía nam phương hợp thành 11 lần, đạt được tăng cao tu vi bồi nguyên đan chi nở hạt, trúc cơ đan 1 hạt, hỏa nguyên đan 1 hạt. Hướng phía phương bắc hợp thành 2 lần, đạt được 1 hạt tích cốc đan, 1 hạt dịch dung đan. Hướng phía tây phương hợp thành 1 lần, đạt được 1 hạt sinh huyết đan. Hướng phía phương đông hợp thành 1 lần, đạt được 1 hạt màu trắng vô danh linh đan. Bồi nguyên đan, trúc cơ đan, hỏa nguyên đan, ích cốc đan, dịch dung đan, sinh huyết đan cộng thêm một hạt vô danh linh đan, dùng cuối cùng hợp thành cơ hội, Thường Sinh tại nửa vầng trăng ở giữa đạt được 7 loại đan dược.